Chương 401, không thể lạc quan chiến đấu hết sức kịch liệt, nhưng đó là người khác chiến đấu, mà vốn hẳn nên là tinh hỏa tiểu đội đến đối mặt trận chiến đấu này. Như vậy, tất nhiên địch nhân cùng chính mình chuẩn minh hữu đánh nhau, là hỗ trợ đây, hay là hỗ trợ đây, hay là hỗ trợ đâu? Đối với Cao Viễn tới nói, lựa chọn chỉ có một cái, đó chính là nhanh đi qua hỗ trợ, giúp đỡ Minh Hữu đem cái này một phần nhỏ địch nhân ăn hết, sau đó thắng lợi đại hội sư, nên làm gì làm cái đó đi. Chúng ta lên. Cao Viễn hào hứng hô một tiếng, nhưng là hắn hô xong về sau, Lý Kim Cương lớn tiếng nói, không được, không đúng. Chúng ta rút lui. Không thể lên. Chúng ta nên rút lui. Lập tức đi. Ở dưới Cao Viễn muốn lên mệnh lệnh về sau, phàm là có tư cách nói một câu người đều trong thời gian ngắn nhất lên tiếng, sau đó Cao Viễn bị đồng thời vang lên ngăn cản thanh âm đều bị hôn mê rồi. Chẳng lẽ không thừa cơ hội này giết chết địch nhân lại rút lui sao? Cao Viễn biết mình lại rụt rè, nhưng là, nên hỏi phải hỏi a, ra vẻ hiểu biết là tối kỵ. Đây chỉ là địch nhân quân tiên phong, bọn hắn đã đang rút lui, bởi vì bọn hắn chỉ muốn ngăn cản chúng ta, chờ đại bộ đội sau khi đến lại bao vây tiêu diệt chúng ta, còn có. Lý Kim Cương vội vã thở dốc một hơi, hắn thỏ tay kéo phụ trọng quá lớn Nhiếp Nhị Long, sau đó hắn tiếp tục gấp giọng nói, chờ chúng ta đi qua, răng người sớm rút lui, bây giờ thừa dịp bọn hắn cho chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta nhanh rút lui. Mau bỏ đi. Biết nghe lời phải Cao Viễn quyết định thật nhanh. Hắn vung tay lên, nói, chúng ta hướng. Đi theo Kim Cương rút lui. Lý Kim Cương chạy ở trước nhất, hắn lớn tiếng nói, bạo chứng tiểu đội. Giản nói, vâng. Các ngươi tại phía sau cùng yểm hộ. Vâng. Giản lập tức chậm lại bước chân, hắn lớn tiếng kêu gọi đội viên của mình, tản ra trận hình, 5 người kéo tại toàn bộ đội ngũ làm cuối cùng, nếu có địch nhân bám đuôi đuổi theo, bọn hắn muốn xây dựng trận đánh mặt trận. Lý Kim Cương lớn tiếng nói, hành tung đã bại lộ, tất cả tiểu tổ. Đội trưởng mở ra vô tuyến điện, nửa thành viên trang bị nhìn ban đêm dụng cụ. Không biết lúc nào lại cần dùng đến điện từ lựu đạn. Cho nên thiết bị điện tử không thể toàn bộ triển khai. Cao Viễn nghe Lý Kim Cương mệnh lệnh, suy nghĩ mệnh lệnh của mình. Mệnh lệnh hay là hết sức nhất trí, cái này khiến Cao Viễn rất vui vẻ, bởi vì điều này nói rõ chỉ huy của hắn ngay tại dần dần thành thục. Lao Tào. Lý Kim Cương đông nhiên gọi Tào Trấn Giang, mà Tào Trấn Giang lập tức lớn tiếng nói, đến. Lấy ngươi làm hạch tâm xây dựng chống tăng tiểu tổ. Vâng. Tào Trấn Giang cũng không có dừng lại, hắn đem chính mình súng máy hướng trên vai một lưng, tiện tay liền đem treo tại ba lô trên nhất quả nhiên súng phóng tên lửa lột xuống. Sau đó hắn lớn tiếng nói, Lưu Đức Quang súng phóng tên lửa xạ thủ, Dư Thuận Chu, Nhiếp Nhị Long, ba người các ngươi một tổ, Tài Thần, ngươi cùng ta một tổ, như có tạ tới gần, nghe ta mệnh lệnh. Vâng. Vì cái gì để sức chiến đấu không phải mạnh nhất tinh hỏa tiểu đội thành viên thành lập chống tăng tiểu tổ, mà không phải sức chiến đấu càng mạnh cơ hiệu, hay là thiên sứ đoàn lính đánh thuê tổ hai người đâu? Lý Kim Cương mệnh lệnh này Cao Viễn cũng có chút không nghĩ ra, nhưng hắn hướng Tào Trấn Giang bên kia xem xét, nhưng lập tức liền rõ ràng nguyên nhân. Bởi vì tinh hỏa tiểu đội thành viên nhân viên một bộ súng phóng tên lửa, là nhân viên một bộ 08 thức súng phóng tên lửa. Mà lại nếu như không phải là bởi vì trên xe lôi kéo DF98 súng phóng tên lửa thực sự quá tốt đẹp lại, tinh hỏa tiểu đội thành viên cam đoan nhân viên một bộ 120mm súng phóng tên lửa. Hỏa lực không đủ chứng hoảng sợ người bệnh thời kỳ cuối đã không chữa được, còn có, tinh hỏa tiểu đội toàn thể thành viên đều tiếp nhận qua chống tăng huấn luyện, thậm chí Cao Viễn cái này là mở, thậm chí Dư Thuận Chu cùng Nhiếp Nhị Long hai cái này hướng vệ quốc người ngoài biên chế học viên, đều nghiêm túc mà lại hệ thống học qua đánh như thế nào ta. Ta điều khiển có thể sẽ không, nhưng đánh tạ nhất định phải biết, cho nên tinh hỏa tiểu đội mấy vị này luận đặc chủng năng lực tác chiến chính xác so ra kém về sau bổ sung mấy vị này ngoại quốc đồng hành, nhưng là luận đánh tạ năng lực, coi như kinh nghiệm thực chiến không đủ, khả lý luận bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Đem đặc chủng năng lực không đủ mấy người, tập trung lại chuẩn bị ứng đối địch nhân tạ, Lý Kim Cương ý nghĩ này không sai. Cao Viễn suy nghĩ minh bạch Lý Kim Cương mạch suy nghĩ, hắn âm thầm gật đầu, cảm thấy mình đã chậm rãi có thể thăm dò Lý Kim Cương ý nghĩ. Đúng vào lúc này, Ác Giáp lại là chạy tới Cao Viễn trước người, hắn một bên chạy, một bên hướng Cao Viễn đưa tay ra. Gia hiệu Cao Viễn đem con súng phóng tên lửa cho hắn. Cao Viễn ngây ra một lúc, ạt giảm thế nhưng là cái. Hắn coi là gì chứ? Coi như xạ thủ đi, chính xác xạ thủ, nhưng là để ạt giảm dùng súng phóng tên lửa đánh tạ, hắn được không? Lý Kim Cương ngắm nhìn bốn phía tình huống, hắn vừa hay nhìn thấy một màn này, thế là hắn thấp giọng nói, cho hắn, lao thương đời này đánh tạ đoán chừng so chúng ta bất luận kẻ nào đều nhiều. Cao Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là đem súng phóng tên lửa cầm xuống cho ạt giảm. Kỳ thật Lý Kim Cương nói cũng đúng, Thần Châu quân nhân coi trọng chống tăng huấn luyện, nhưng là ạt giặc bọn hắn năm đó cùng xù mẹn lúc khai chiến, không có chống tăng huấn luyện, chỉ có chống tăng thực chiến. Bây giờ là riêng phần mình sáng tỏ trách nhiệm, nhưng chủ đề hay là chạy trốn rút lui, mà Cao Viễn bọn hắn chỉ là chạy ra trường 300 gạo, cách bọn họ còn có 2 phát đến gạo chiến đấu liền kết thúc. Toàn bộ hành trình kéo dài cũng bất quá 3 phút, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Phát động chiến đấu quân đội bạn rút lui rất tiện lợi, chúng ta không đi tìm bọn hắn, mau mau rời đi nơi này, miễn cho bị địch nhân vây quanh, bây giờ tình huống của chúng ta rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh thoát ly nơi này. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương đi tới Cao Viễn bên người, hắn nhỏ giọng nói, đoán chừng địch nhân rất nhanh liền có thể đuổi tới, chúng ta bây giờ rất không có khả năng đã triệt để thoát khỏi địch nhân, chờ một lúc nhìn tình huống, nếu như chúng ta có thể thuận lợi thoát thân vậy thì cái gì đều không cần nói, nếu như bị bao vây, ngươi nhất định phải mang theo Ngân Hà đi trước, nơi này không có người có thể ngăn được ngươi, ngươi nhưng phải phân rõ nặng nhẹ. Lại là như thế, quả nhiên lại là như thế, mỗi lần khai chiến tất nhiên sẽ bị người dặn dò một khi tình hình chiến đấu không có lợi nhất định phải chạy trước, Cao Viễn là thật hết sức phiền như thế. Nhưng là nói cái gì đó, không có gì có thể nói, cũng không có cách nào nói cái gì. Cao Viễn chỉ là thấp giọng nói, vì quan như thế sao? Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy, tình huống không thể lạc quan, ngươi có thể một mực chạy xuống, nhưng là chúng ta cuối cùng sẽ mệt, mà lại địch nhân lực cơ động rất mạnh, chiến đấu mới vừa rồi chỉ là trì hoãn chúng ta bị vây quanh thời gian, nhưng là chúng ta nhất định sẽ bị vây quanh, trừ phi có càng nhiều quân đội bạn phát động công kích, trì trệ địch nhân hành động, bằng không mà nói, ta đoán chừng nhiều nhất nửa giờ, chúng ta khẳng định sẽ bị địch nhân đuổi kịp. Cao Viễn không biết nói cái gì, hắn vốn chính là cái bi quan người chủ nghĩa, mà hắn cũng biết Lý Kim Cương nói đều rất có đạo lý, tất nhiên địch nhân di động không thể rời đi tạ cùng xe bọc thép, như vậy hiện tượng này vốn là có tính hai mặt, một cái là địch nhân không thể không sử dụng phương tiện giao thông nương theo bảo hộ tuyến giao thông, nhưng một phương diện khác, cũng liền nói rõ địch nhân tinh cơ động rất mạnh. Tất nhiên hai cái đuổi không chạy nổi bánh xe, như vậy, địch nhân tất nhiên sẽ đuổi theo. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 402, âm hồn bất tán Lý Kim Cương có chút quá bi quan. Bởi vì thẳng đến sắc trời sắp sáng thời điểm, Thanh Khiết Công truy binh cũng chưa từng xuất hiện, mà lúc này, Cao Viễn bọn hắn đã rời đi bờ sông có 15 km. Chọn vẹn 3 giờ, toàn bộ hành trình chạy xuống cái kia không có khả năng, đến đằng sau liền là nhanh chóng đi bộ, nhưng là tại lớn phụ trọng điều kiện tiên quyết, nhanh chóng đi bộ cũng như cũng làm người mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên tinh hỏa tiểu đội không thể không nghỉ ngơi, cũng không phải bọn hắn đã không có tiếp tục đi bộ sức lực, mà là nếu quả thật đem thể lực hao tổn tới cực điểm, liền di động đều thời điểm khó khăn, nếu như địch nhân thật xuất hiện, cái kia thật là liền chạy đều không có cách nào chạy. Cao Viễn đã thật lâu không có thể nghiệm đến mệt là cảm giác gì, có thể Dư Thuận Chu ở bên cạnh hắn trước dựa vào một cái cây, sẽ chậm chậm bịn cây ngồi trên đất, sau đó bắt đầu miệng lớn thở hổn hển thời điểm, Cao Viễn liền biết hắn đã đến cực hạn. Còn có thể kiên trì sao? Dư Thuận Chu mản đầu mồ hôi, hắn lắc đầu, lấy ra bình nước lung lay, nghe nước tại trong ấm vang dội tiếng va đập, hắn mặt dầu dĩ nói, nước không nhiều lắm à. Vặn ra nắp ấm, chậm rãi nhấp hai cái nước, Dư Thuận Chu mới ngẩng đầu hướng về phía Cao Viễn nói, ta làm một chút cũng đi không được rồi, hai cái đùi liền theo dốc chỉ giống như, vừa chua lại đau, ta dựa vào, mệt chết ta. Lúc này, Lý Kim Cương nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó hắn lớn tiếng nói, nghỉ ngơi nửa giờ sau xuất phát, nắm chặt thời gian ăn uống. Dễ Nạ Tổ vốn là ngồi dưới đất, nghe được Lý Kim Cương lời nói về sau, hắn dứt khoát nằm trên mặt đất, đem trong tay đánh lén lưu hướng bên người vừa phóng, rất bất đắc dĩ thở dài. Cao Viễn còn tưởng rằng Dễ Nạ Tổ sẽ phàn nàn đây, không nghĩ tới, Dễ Nạ Tổ không chỉ có toàn bộ hành trình ôm mạnh mẽ kín đáo cho hắn đánh lén lưu đi xuống, mà lại hoàn toàn không có đem trọng lượng chia sẻ cho người khác ý đồ, điểm này ngược lại để người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Mỗi người đều rất mệt mỏi, nhưng Cao Viễn lại như cũng nhẹ nhõm. Điểm ấy lượng vận động liền cùng hắn tại ăn xong điểm tâm về sau, đi ra ngoài trước cửa nhà đi 5 phút đồng hồ đi tản bộ giống như. Nhưng là tại vô cùng mệt dưới tình huống, SLT cùng cỡ lũ lại như cũ chủ động gánh vác đề phòng nhiệm vụ, bọn hắn không có để xuống, cũng không có giống như người khác ngồi xuống, mà là lập tức tìm kiếm vị trí thích hợp, đi bên ngoài đảm người gánh vác lính gác trách nhiệm đến. Không hổ là bách chiến còn sống lao binh, nên làm gì, không nên làm gì, căn bản không cần bất luận kẻ nào nói. Cao Viễn ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe, các ngươi an tâm nghỉ ngơi, ta đi phụ cận tuần tra đề phòng. Các ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không bị địch nhân lặng lẽ đến gần. Ngắn ngủi yên lặng về sau, giật rốt cuộc nói, ngươi vì cái gì không mệt? Ngươi thoạt nhìn đều không có đổ mồ hôi, ngươi khẳng định không phải người bình thường, có đúng hay không? Cao Viễn lơ đến bung tay xuống, nói, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm, ta đi tuần tra. Đúng lúc này, Lý Kim Cương đột nhiên nói, giật, ngươi nói con cóc là ngươi huấn luyện viên. Như vậy cái này con cóc, hắn đều cái gì? Giật nhìn về phía Lý Kim Cương, hắn suy tư một lát, nói, không thể nói cho ngươi, đây là bí mật, tuyệt mật, xin đừng nên. Có phải hay không gọi Lý Kim Vương? Vóc dáng cùng ta không sai biệt lắm, không có ta xoái, một cái sẽ đánh hình ý quyền thần châu người, đúng hay không? Lý Kim Cương nói ra Lý Kim Vương cái tên này thời điểm, giật liền giật mình mở to hai mắt, sau đó chờ lấy Lý Kim Cương thật vất vả sau khi nói xong, hắn cuối cùng lắp bắp nói, không, cái này. Ngươi, ta không biết, ta đoán không phải, nhưng cũng có thể là, ngươi. Ngươi, ta không hiểu nhiều ngươi đang nói cái gì. Giật suýt chút nữa liền thừa nhận, nhưng là hắn lại không muốn thừa nhận, bởi vì thừa nhận liền là để lộ bí mật, thế nhưng là không thừa nhận. Lý Kim Cương nói ra được những chuyện này để hắn lại không thể nào phủ nhận. Lý Kim Cương một mặt khinh thường nói, ta gọi Lý Kim Cương, hắn gọi Lý Kim Vương, ngươi đoán chúng ta là quan hệ như thế nào? Giản Thiên lặng một lát, sau đó hắn rốt cuộc nói, ta đoán khẳng định không phải phụ tử quan hệ. Lý Kim Cương suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, hắn khí vui lên, nói, ngươi cái tên này miệng là chân thiết ta, cái này cũng không chịu nói, đi, ta cho ngươi biết, Lý Kim Vương là đệ đệ ta. Giản lần nữa yên lặng một lát, sau đó hắn cuối cùng lắc đầu nói, không biết ngươi đang nói cái gì, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta hoàn toàn không biết nói. Lý Kim Cương giơ ngón tay cái lên, nói, được, ngươi cái này giữ bí mật ý thức thật mạnh, ta không làm khó dễ ngươi, ta liền coi hắn dạy ngươi một vài thứ, là cái gì? Giặt như cũng lắc đầu nói, nghe không hiểu, không rõ. Cao Viễn bị hấp dẫn ở một bên nghe một hồi, bây giờ giặt lực chú ý là bị hấp dẫn mở, thế nhưng là hắn lại bị đề tài này hấp dẫn lấy. Nhưng nhìn giặt bộ dáng, Cao Viễn liền biết khẳng định là không chiếm được đáp án, ở chỗ này chờ cũng là đợi uổng công, thế là hắn dứt khoát chạy chậm lui tới lúc trên đường chạy tới. Cao Viễn muốn nhìn sau lưng đến cùng có hay không truy bình, cho nên hắn rời đi có thể bị người nhìn thấy khoảng cách về sau, lập tức đem tốc độ nhấc lên. Không phải chạy nhanh, mà là phi tốc chạy nhanh, một mực chạy ra 5 km, cái này cũng không có lãng phí Cao Viễn vài phút thời gian, sau đó hắn hơi giảm tốc, trực tiếp nhảy lên, nhảy đến một cây đại thụ trên chặt cây, thiếu chút nữa có dưới chân trượt đi quằn xuống, dùng tay ôm lấy thân cây về sau, Cao Viễn trên tảng cây xoay một vòng, sau đó bắt đầu hướng nơi xa nhìn quanh. từng cây cũng không phải là rất cao đại thụ tô điểm ở trên thảo nguyên, phóng xa nhìn lại có thể nhìn thấy rất xa, Cao Viễn đảo mắt một vòng, không có phát hiện cái gì khả nghi tình huống, nhưng là hắn đối với Lý Kim Cương phán đoán lại hết sức đồng ý, cho nên, không có vội vã xuống cây, Cao Viễn lấy ra kính viễn vọng, bắt đầu lui tới lúc trên đường cẩn thận xem xét. Cái này một nhìn kỹ thì hư chuyện, Cao Viễn kinh ngạc phát hiện, có mấy cái rất khó phân biệt nhỏ chút đang di động, mà lại chính là hướng phía phương hướng của bọn hắn mà đến, đó là tiếp ăn mặc đồ rằng gì, cách xa rất khó theo màu xanh lá sắc trung khu phân ra người tới. Cao Viễn nuốt ngụm nước bọt, hắn đem kính viễn vọng về sau kéo dài nhìn sang, cuối cùng nhìn thấy hai chiếc đồ đổi màu ngụy trang còn mang theo ngụy trang lưới xe toàn địa hình. Tại xe toàn địa hình đằng sau, phi thường gian nan mới có thể phân biệt ra được dừng lại di động một mảnh chiếc xe cùng ta. Địch nhân không phải dừng lại truy kích, bọn hắn là lựa chọn một mực bám đuôi truy kích, nhưng là bọn hắn muốn thả dây dài câu cá lớn, theo sau từ xa, để cho người ta lục soát phát hiện tung tích, thẳng đến khóa chặt mục tiêu, mới lợi dụng chiếc xe di chuyển nhanh chóng một lần hành động đem Cao Viễn bọn hắn vây lại. Những này việc tại ban đêm không dễ làm, đến ban ngày coi như dễ dàng nhiều. Dùng đúng bộ đàm thông báo, hay là lập tức trở về đâu? Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn lấy ra bộ đàm, sau khi mở ra thấp giọng nói, Khắc Tinh kêu gọi Lao Tốt, thu đến xin trả lời. Lao Tốt thu đến, thỉnh giảng. Ta đến tìm kiếm thức ăn, đi một bàn tay, ăn no rồi, bây giờ có thịt đồ hộp cùng cơm chưa thịt, còn có rất nhiều lương khô, còn có chút mà dưa muối, ngươi có ăn hay không? Đi ra 5 km, phát hiện địch nhân, có tạ cùng xe bọc thép, còn có lính trinh sát đột trước điều tra, làm sao bây giờ? Cao Viễn nói xong, Lý Kim Cương lập tức nói, rõ ràng, ăn trước hai cái đồ hộp đi, bị đói đi bộ đi không nhanh cũng đi không xa, càng chạy càng đói, còn không bằng dừng lại ăn đồ vật lại đi, ngươi về trước đi, hoàn tất. Bố trí mai phục làm một trận chiến, địch nhân tốc độ nhanh, không cắt đuôi được, một mực chạy xuống không phải biện pháp, ngươi về trước. Cao Viễn cũng nghe đã hiểu Lý Kim Cương ý tứ, nhưng là cứ như vậy trở về, khẳng định không bằng một mực giám thị động tĩnh của địch nhân, cho nên Cao Viễn lập tức nói, rõ ràng, ta lại tìm một ít thức ăn, hoàn tất. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 403, vòng phục kích muốn cho địch nhân bố trí mai phục, như vậy sáng tỏ nắm giữ địch nhân động thái không phải nhất định, nhưng là rất có cần thiết. Địch nhân tựa hồ tại dọc theo Cao Viễn bọn hắn dấu vết lưu lại tiến lên, không biết bọn hắn là thế nào làm, nhưng là muốn làm đến những này kỳ thật không khó, bởi vì dọc đường đều sẽ để lại chút dấu vết để lại, chỉ cần có giỏi về người theo dõi tay, như vậy một đường đi tìm đến cũng không khó. Cao Viễn ngay tại trên cây nhìn xem mấy người chậm rãi lục soát tiến lên, nhưng là tốc độ của địch nhân có chút quá chậm, dù cho tinh hỏa tiểu đội là đi bộ, thế nhưng là dựa theo tốc độ của địch nhân, tựa hồ cũng không cần lo lắng bị địch nhân đuổi kịp. Bởi vì cũng nên xác định phương hướng mới tốt phát huy phương diện tốc độ ưu thế, nếu như phương hướng sai, đây chẳng phải là tốc độ càng nhanh, lệch càng xa nha. Cho nên Cao Viễn không quá lý giải địch nhân đến cùng là đang làm gì. Mặt trời mọc, mà Thái Dương tại Cao Viễn sau lưng, hắn là khuất bóng, mà địch nhân là phản quang, đây đối với địch nhân lục soát càng thêm không có lợi. Cao Viễn nâng kính viễn vọng cũng không cần lo lắng thấu kính phản quang sẽ bị địch nhân nhìn thấy, cho nên hắn một mực đang dùng kính viễn vọng chú ý động tĩnh của địch nhân. 20 phút đi qua, địch nhân mới đi tới chừng 300 thước, tốc độ này không có chút nào uy hiếp có thể nói. Ngay tại lúc này, Cao Viễn nhìn thấy ngồi tại xe toàn địa hình bên trên địch nhân xuống xe, sau đó mấy người bắt đầu ở bên cạnh xe mân mê thứ gì. Cao Viễn bản năng nói cho hắn biết địch nhân đang nổi lên hành động gì, sau đó hắn ở trong kính viễn vọng giống như nhìn thấy có đồ vật gì sau khi bay lên, hắn liền rõ ràng. Địch nhân căn bản là không có dự định một mực như thế lục soát tiến lên, bọn hắn chỉ là tại sau khi trời sáng, trước tìm được cùng xác định tinh hỏa tiểu đội dấu vết lưu lại, sau đó, bọn hắn trực tiếp sử dụng máy bay không người lái. Vì cái gì có thể phân biệt ra được là máy bay không người lái? Bởi vì địch nhân thả máy bay không người lái là cỡ nhỏ cố định cánh máy bay, là loại kia cần một cái thanh trượt đảm nhiệm đường băng, bởi vì cái này máy bay không người lái liền tương đối lớn, điều tra khoảng cách có thể đạt tới mấy chục cây số, mặc dù hay là cỡ nhỏ chiến thuật điều tra máy bay không người lái, lại không phải loại kia xoay cánh máy bay không người lái có thể so. Cao Viễn thu kính viễn vọng, quay người xuống cây, sau đó hắn điên cuồng bắt đầu về sau chạy tới. Địch nhân thả cũng không chỉ một chiếc máy bay không người lái, mà là chí ít 4 chiếc, như thế bọn hắn liền có thể dựa theo hình quạt lục soát, mà chỉ cần xác nhận mục tiêu tung tích, đằng sau còn ngừng lại tạ xe bọc thép cái gì lập tức liền có thể đến. Ta nhìn thấy đạp ngược lại núi, có ăn hay không? Cao Viễn trực tiếp ở trong bộ đàm kêu gọi, mà hắn nói tới mật hiệu, đừng nói là địch nhân có thể hay không nghe lên đến, cho dù là để cho địch nhân nghe lên đến, bọn hắn cũng phải hiểu tiếng Hán mới được, cho dù địch nhân có thể nghe hiểu tiếng Hán, hắn cũng phải có thể nghe hiểu Cao Viễn nói phương ngôn mới được. Đạp ngược lại núi là một loại châu chấu, rất lớn cái châu chấu, mà châu chấu liền đại biểu không trung điều tra, nếu như là chim sẻ hoặc là chim én các loại chim, địch nhân còn có thể nghe hiểu được, nhưng đạp ngược lại núi, để bọn hắn đoán đi thôi. Thu đến, rõ ràng, xuống sông đi, hoàn tất. Không biết Lý Kim Cương bọn hắn sẽ an bài như thế nào mai phục, nhưng Cao Viễn nhất định phải nhanh chạy trở về. Chờ Cao Viễn cố ý thu đầy tốc độ, chậm rãi chạy về vừa rồi nghỉ ngơi khu vực lúc, đã thấy bạo chứng tiểu đội 5 người không thấy, tinh hỏa tiểu đội người chỉ còn lại có Ngân Hà còn có Lý Thụ Tử, còn có một cái rể nạ tổ cùng Haji. Kệ ản, ngoài ra còn có SL tờ cùng Cờ Lũ. 16 người, ngay tại gốc cây ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng SL tờ cùng Cờ Lũ lại là làm ra một bộ đề phòng bộ dáng. Có ý gì, những người khác đâu? Cờ Lũ thản nhiên nói, bọn hắn đã phân tán ra, chuẩn bị mai phục địch nhân, chúng ta nhất định phải có đầy đủ nhân viên đảm nhiệm mỗi nhử, chính là chúng ta 6 người lại thêm ngươi, bây giờ chúng ta khả năng đã bị máy bay không người lái phát hiện, cho nên, chúng ta bây giờ bắt đầu đi lên phía trước, đem địch nhân dẫn vào vòng phục kích. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, ngay ở chỗ này mai phục sao? ta hiểu được. Cơ đủ nói, địch nhân binh lực có bao nhiêu, ngươi thấy rõ ràng chưa?
Thấy không rõ lắm, ta tại 5 chiếc trở lên, xe bọc thép cũng kém không nhiều, nhưng là xe tải chí ít có 10 chiếc, lại thêm xe bọc thép, ta phỏng đoán cẩn thận, địch nhân tổng binh lực chí ít tại 200 trở lên.
Cơ lù dùng đến ngôn ngữ cùng SL tờ thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, sau đó cơ lù hướng về phía Cao Viễn nói, biết, có chút khó khăn, nhưng nên có thể ứng phó, chúng ta đi trước.
Cao Viễn quay đầu hướng bốn phía nhìn lướt qua, mọi người ẩn nút không tệ, hắn cái gì cũng không thấy.
Bắt đầu đi lên phía trước, Cao Viễn một mực tại khắc chế chính mình ngẩng đầu hướng trên trời nhìn xúc động, nhưng hắn biết, chỉ cần một mực đi lại, liền khẳng định sẽ bị máy bay không người lái phát hiện, mà bị máy bay không người lái sau khi phát hiện, địch nhân tạ liền nhất định sẽ đuổi theo, sau đó phân tán đem bọn hắn vây quanh, lại tại bộ binh nương theo dưới sự bảo vệ đối với bọn họ phát động công kích. Quá trình khẳng định là như thế cái quá trình, cũng không biết địch nhân tiến hành đến một bước nào.
Cao Viễn mấy người bọn hắn tốc độ tiến lên cũng không nhanh, nhưng là tại đi lên phía trước ra khoảng chừng sắp tới 1 km lộ trình lúc, Cao Viễn bỗng nhiên nghe được đến từ sau lưng một tiếng vang thật lớn.
Cao Viễn lập tức quay đầu, lớn tiếng nói, giao chiến.
SLT quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hắn rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, mà cỡ lũ lại là vung tay lên, nói, tản ra.
Nhanh chóng rút lui nơi này, chúng ta trở về biệt binh, các ngươi tránh tốt.
Cao Viễn lập tức chỉ vào ngân hà nói, tránh tốt, mấy người các ngươi cẩn thận một chút.
Cỡ lũ hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi cũng ở nơi đây trốn đi.
Cao Viễn tức giận, chém gió.
Tiếng thứ hai nổ tung vang lên, sau đó là tiếng súng, tiếng tháo, còn có giày đặc tiếng nổ.
Giao chiến ngay từ đầu liền gấp vô cùng gấp rút, Cao Viễn lúc này cảm thấy đã thật không có cách nào ẩn nút cái gì, hắn tựa như ban đêm ánh đèn, thắp sáng về sau, nghĩ không làm người khác chú ý đó là không có khả năng.
Cao Viễn bèo một cái liền chạy đi ra ngoài, mà nguyên bản cầm thương tốc độ chậm chạy nhanh SLT dưới chân một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã sắp xuống, sau đó hắn một mặt hoảng sợ hướng về phía Cỡ Lù nói, thứ gì chạy tới, là hắn sao?
Cỡ Lù nhẹ gật đầu, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, nện bước chân nặng nề, thấp giọng nói, từ khi người ngoài hành tinh sau khi đến, việc lạ càng ngày càng nhiều.
SLT nhìn thấy Cao Viễn bóng lưng, tại phân tích một chút tốc độ về sau, hắn im lặng đứng thẳng một lát, sau đó hắn một mặt mở mịt hướng về phía Cỡ Lù nói, ta muốn nói.
Ta liền biết, Cao Viễn rõ ràng là cái lính mới, hắn có thể làm đội trưởng nhất định là có vấn đề gì, quả nhiên là như thế, hắn là người nhân bản sao?
Hay là
quái vật gì?
Cỡ Lù muốn chạy mau một chút, nhưng hắn bây giờ thể năng thật sự có vấn đề, thế là hắn chỉ có thể hướng về phía SLT lên giọng, nói, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, đừng ngốc đứng.
SLT cuối cùng lần nữa chạy, nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy mở mịt, nói, người bù nhìn, ngươi cảm thấy
chúng ta có phải hay không muốn bị đào thải?
Cỡ Lù lạnh lùng nói, trước sống sót, suy nghĩ thêm bị thời đại đào thải vấn đề đi.
Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 404, biến số Cao Viễn rất nhanh liền đi tới biên giới chiến trường, sau đó, hắn liền thấy chiến đấu tiến hành giống như cũng không phải hết sức kịch liệt. Có hai chiếc tạ đã bốc cháy thiêu đốt, nhưng là hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng không nhìn thấy một người.
Địch nhân quân tiên phong đúng là 5 chiếc tạ, còn có 5 chiếc xe vận binh bọc thép, lúc này, xe bọc thép bên trên bộ binh đã xuống xe, bọn hắn tại hướng mấy cái phương hướng kéo dài khai hỏa, mà tạ chủ pháo tại vừa đi vừa về chuyển động, nhưng chậm chạp không chịu phát pháo.
Cao Viễn cảm thấy hắn bị phát hiện, thế là hắn lập tức quay đầu liền chạy, sau đó viên đạn cũng quả nhiên liền hướng phía hắn vừa rồi vị trí quét tới.
Mà liền tại Cao Viễn hấp dẫn địch nhân lực chú ý thời điểm, một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ đột nhiên phát ra soát một tiếng vang thật lớn, sau đó ạt dạp đem chống không súng phóng tên lửa văng ra, nhanh chân liền hướng một bên chạy, nhưng là đang chạy không có mấy bước về sau, hắn liền hướng trên mặt đất lăn một vòng, ở trên mặt đất lộn nhào trốn đến một cái cây đằng sau.
Một môn tạ chủ pháo lập tức nhắm chuẩn ạt dạp phương hướng, oanh một pháo đi qua, cái nào môn học ạt dạp tránh né đại thụ thân cây bị tạc cái hiếm nát.
Nhưng ngay lúc này, theo địch nhân phía sau bỗng nhiên chuyển ra dày đặc tiếng súng. Súng máy cùng súng tự động liên tục xạ kích, hai chiếc xe bọc thép điểm hộ tại phía sau mặt bộ binh nhao nhao ngã xuống đất.
Cao Viễn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lý Kim Cương bọn hắn căn bản là không có cùng một chỗ, bọn hắn lại là phân tán vô cùng mở, theo hai bên thậm chí sau lưng đến đả kích địch nhân.
Vong nhân số, địch nhân là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ bọn hắn nhưng rơi vào bị mai phục không có lợi hoàn cảnh.
Cao Viễn rốt cục cũng ngừng lại, bởi vì hắn tìm tới một cái thích hợp ẩn thân nơi tốt, một cái con mối đồi.
Lập tức đứng tại con mối đồi đằng sau, sau đó Cao Viễn trước người con mối đồi bị đánh bùn đất bay tán loạn, khối vụn văng khắp nơi. Nhưng con mối đồi cao lớn mà lại kiên cố, nếu như chỉ là viên đạn lời nói, Cao Viễn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nhưng nếu là tạ pháo đến bên trên một phát, vậy liền không chịu nổi, trốn ở con mối đồi đằng sau cũng phải xong đời.
Cao Viễn chỉ muốn nắm lấy cơ hội phát huy một cái thịt người súng phóng lựu đạn tác dụng.
Lựu đạn liên tục ném ra ngoài, bay ra 300-400m xa, chuẩn xác rơi xuống xe bọc thép đằng sau. Cái này một quả lựu đạn không có khả năng thấy xe bọc thép đằng sau toàn bộ địch nhân sát thương, thế nhưng là luôn có thể cho địch nhân tạo thành hỗn loạn.
Một hơi quăng 5 viên lựu đạn, Cao Viễn mãnh liệt nói ra một hơi, đem eo cuốn cong. Bèo một cái lại lần nữa xông ra con mối khâu, mà tại hắn đi ra ngoài trọn vẹn hơn 100m, cái kia con mối đổi mới rốt cục bị một phát tạ đạn pháo vênh thành bay múa đầy trời cục đất.
Địch nhân phản ứng kỳ thật không tính chậm, nhưng tất cả mọi người, bao quát Cao Viễn chiến hữu đều hoàn toàn phán đoán sai lầm tốc độ của hắn, cho nên đạn pháo đánh ra đến thời điểm, Cao Viễn sớm đã thoát ly khu vực nguy hiểm.
Xe bọc thép điểm hộ bộ binh dừng lại di động, bọn hắn ngay tại chỗ nằm xuống hoặc là lấy tư thế quỳ, hướng chính mình phía sau địch nhân xạ kích, mà hai chiếc tạ lúc này rơi vào xấu hổ hoàn cảnh.
Thoát ly bộ binh bảo hộ, lại hoàn toàn ở vào hỏa lực của địch nhân đả kích trong phạm vi. Nếu như là tình huống bình thường, còn lại hai chiếc tạ hẳn là hết tốc lực lùi về sau, rút lui tứ phía thụ địch hoàn cảnh về sau, một lần nữa tổ chức tiến công, mặc kệ là yểm hộ bộ binh thúc đẩy hay là tìm được mục tiêu về sau pháo kích, khẳng định không thể lưu tại chỗ làm điểm ngắm. Thanh Khiết Công hai chiếc tạ lựa chọn hoàn toàn khác biệt sách lược, một chiếc tạ ra tốc xông về bạo chứng tiểu đội vị trí, mà đổi thành một chiếc tạ lại là tại sau khi dừng lại, đột nhiên hết tốc lực chuyển xe. Chiếc kia phóng tới bạo chứng tiểu đội tạ tại chạy nhanh bên trong, tạ bên trên hai khẩu súng máy cũng tại đồng thời khai hỏa, nhưng bạo chứng tiểu đội tại bỗng nhiên khai hỏa, từ phía sau lưng tập kích hai chiếc xe bọc thép cùng với điểm hộ bộ binh về sau, lúc này sớm đã đang rút lui bên trong. Mùa mưa thảo nguyên, cùng mùa khô lúc thảo nguyên liền là triệt để bất đồng hai loại hình dạng mặt đất, cao lớn cỏ xanh chừng cao cỡ nửa người, có thể tạo được cực kỳ tốt ẩn nấp hiệu quả. Ngay tại tạ mở ra súng máy, nhanh chóng phóng tới bạo chứng tiểu đội thời điểm, Tào Chấn Giang bỗng nhiên theo trong cỏ đứng dậy, hắn không có đứng lên, liền là quỳ một gối xuống ở nơi đó. Tại khoảng cách tạ chỉ có không đến 30m địa phương, hướng phía tạ phần sau bắn đạn hỏa tiễn. Bây giờ Cao Viễn bọn hắn sử dụng là 08-80mm đạn hỏa tiễn, loại này đạn hỏa tiễn là dùng cho nhiều việc đạn, có thể tại bị kín không gian phóng ra là một ưu điểm lớn, mà dùng cho nhiều việc đạn loại chiếu cố phá giáp cùng bạo phá sát tổn thương hiệu quả, bởi vì chuyên môn đạn phá giáp đánh người không dùng được, chuyên môn đạn bột phá không đánh được tạ cùng bọc thép mục tiêu. Nhưng là bất kỳ vật gì đều như thế, dùng cho nhiều việc cũng liền mang ý nghĩa bình thường, không có đột xuất ưu điểm, cũng không có rõ ràng khuyết điểm. Nhưng là bây giờ, dùng 08 thức đạn hỏa tiễn đánh tạ, cái này phá giáp năng lực liền không đủ, chí ít không có khả năng xuyên thủng T55 tạ chính diện bọc thép. Bất quá đả kích tạ phần lưng bọc thép, vậy liền vấn đề không lớn, bởi vì bất luận cái gì tạ đều như thế, chính diện bọc thép sau cùng, mặt bên mặt sau liền mỏng rất nhiều, mà đỉnh bọc thép là mỏng nhất. Tại 30m về khoảng cách phóng ra đạn hỏa tiễn đánh tạ là rất nguy hiểm, bởi vì muốn sáng tạo ra cái này cơ hội tác xạ, bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Đạn hỏa tiễn đánh trúng tạ phần đuôi, vang một tiếng nổ mạnh, tạ vẫn còn tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ lại là cấp tốc suy giảm. Sau đó, chiếc kia phần đuôi bị đánh trúng tạ cánh cửa khoang mở ra, một người lính theo tạ trong khoang thuyền bỏ ra tới thời điểm, trên người còn bốc khói lên, mà hắn vừa mới leo ra ngoài tạ đỉnh cửa khoang, tại Tào Chấn Giang bên người Dư Thuận Chu liền đứng lên, vung súng trường liền bắt tới. Vừa mới leo ra một nửa lính thiết giáp ghé vào trên mũi xe, sau một lát, theo một tiếng vang thật lớn, Dư Thuận Chu cùng Tào Chấn Giang đều là vô ý thức hướng trên mặt đất một nắm sấp. Tạ nội bộ phát sinh tuấn bạo, nổ tung hết sức kịch liệt, đến mức tạ đạn pháo trực tiếp bị vén đến không trung, sau đó lại nặng nề đập xuống. Năm chiếc tạ đã đi 4 chiếc, xe bọc thép cũng đánh rất 2 chiếc, nhưng lúc này một mặt xe bọc thép chuyển hỏng áo, tại sắp hướng về phía Dư Thuận Chu bọn hắn khai hỏa thời điểm, từ một bên 100m có hơn phía sau cây đánh ra một phát đạn hỏa tiễn trực tiếp đánh trúng xe bọc thép thân xe, sau đó chiếc kia xe bọc thép mặc dù không có phát sinh tuấn bạo, cũng không có bốc cháy, nhưng là xe bọc thép bên trên 73mm hỏa pháo cùng đặt song súng máy, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có thể mở lửa. Nếu như súng phóng tên lửa đánh tạ còn nhất định phải theo phía sau đánh, như vậy đánh mở mở tờ một xe bọc thép liền là chơi giống như, chỉ cần tại trong khoảng cách, tùy tiện đánh. Theo tiếng thứ nhất nổ tung vang lên, lại đến Cao Viễn chạy đến phụ cận, lại đến 4 chiếc tạ cùng 2 chiếc xe bọc thép bị phá hủy, toàn bộ hành trình cũng bất quá 2 phút đồng hồ. Cao Viễn ngừng, hắn nhìn xem gì cùng cục cột dùng súng máy tại không đến 50m về khoảng cách, hướng phía rời đi xe bọc thép binh sĩ bắn tốc độ cao, mà lúc này, Lý Kim Cương cũng đứng lên khai hỏa. Toàn bộ chiến trường căn bản chính là tuyến đoàn thức, mà là như cái bất quy tắc ngôi sao 5 cánh, tầm 2-3 người một tổ. Phân tán phạm vi phi thường lớn, mà lại tại bất luận cái gì góc độ đều có thể đối với địch nhân hình thành hỏa lực đan sen, còn tuyệt không chịu chính diện đối địch người khai hỏa, cho nên địch nhân bị đánh đầu góc tròn váng, đột nhiên bị tập kích về sau, thậm chí không cách nào lập tức tiến hành chuẩn xác đánh trả. Đối với địch nhân tới nói chỗ chết người nhất chính là bọn hắn bị chia cắt, liền cơ bản nhất bước thẳng thắn hợp tác đều làm không được. Nhưng là, tình huống cũng không phải là tất cả đều có lợi cho tinh hỏa tiểu đội, bởi vì địch nhân dù sao cũng là chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế, bây giờ phía trước tạ nhận lấy tập kích, nhưng phía sau xe tải cùng với phía trên lôi kéo người lại không chuyện, mà bây giờ những bộ binh kia ngay tại nhau nhảy xuống ô tô, cũng cấp tốc hướng phía tinh hỏa tiểu đội bên này bắt đầu xạ kích. Tinh hỏa tiểu đội bắt lấy cơ hội, bắt lấy ban đầu cơ hội bị máu, đối với địch nhân tạo thành cực kỳ nặng nề đả kích, nhưng là chờ địch nhân bộ binh tản ra, cũng nắm giữ tinh hỏa tiểu đội đại khái phương hướng về sau, liền sẽ hình thành hỏa lực áp chế. Như vậy, tinh hỏa tiểu đội mặc kệ là đánh hay là rút lui, liền đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng là cho đến bây giờ, duy cùng cục cột từ đầu đến cuối không có động tác, mà SLT cùng cờ Jos cũng tại theo mặt bên tiến hành quanh co, chỉ cần bọn hắn có thể theo mặt bên kiểm chế cùng áp chế địch nhân, như vậy ở giữa chiến trường chính người vẫn là có cơ hội rút lui. Nhưng là nghĩ lông tóc không hao tổn rút lui cái kia không thể nào, bởi vì địch nhân lại không phải người ngu, giai đoạn trước bị đánh cho choáng váng một chuyện, hơi có như vậy 2 phút đồng hồ phản ứng thời gian, lấy lại tinh thần đem binh lực triển khai, một bên hỏa lực áp chế, vừa hướng tinh hỏa tiểu đội phát động tiến công, đó chính là một chuyện khác. Trừ phi có cái gì biến số, để cho địch nhân ngay tại triển khai hơn nữa đã bắt đầu hỏa lực áp chế bị phản áp chế xuống dưới, ở dưới tình huống bình thường đây là không thể nào, nhưng là tại không bình thường dưới tình huống, không có khả năng cũng liền biến thành khả năng. Mà tinh hỏa tiểu đội có Cao Viễn, mà Cao Viễn liền là cái đó biến số, vậy nhưng đem không có khả năng biến thành khả năng biến số. Mặc dù Cao Viễn đần độn đón địch nhân chạy một vòng, nhưng may mắn thay, hắn kịp thời làm ra chính xác phán đoán, cho nên hắn bây giờ đã thoát ly chính diện chiến trường, ngay tại theo mặt bên hướng phía địch nhân phía sau quanh co đi qua. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 405, giá trị vị trí đây là một loại Cao Viễn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng trải qua chiến đấu. Địch nhân chiến đấu tố chất kỳ thật không sai, nhưng địch nhân như cũ tại chiến đấu bắt đầu về sau biểu hiện hết sức vụ bè, bất quá, đây cũng không phải là bởi vì bọn họ năng lực vấn đề, mà là bởi vì mai phục người của bọn hắn đúng là trên thế giới này đứng đầu nhất một nhóm kia công nhân. Ít sở ra En bạo chứng tiểu đội thực lực như thế nào, Cao Viễn cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng hắn biết ít sở ra En nhất định sẽ trong ưu, tuyển chọn ra người mạnh nhất đến chấp hành cứu vớt thế giới nhiệm vụ, cho nên, bạo chứng tiểu đội là ít sở ra En mạnh nhất. Cơ hiệu không cần phải nói, đây là nước Nga giữ nhà bộ đội đặc chủng một trong, nhưng là phải biết gì bọn hắn thế nhưng là đi tới chi viện Jordan ứng cử viên, dựa theo người Nga quen thuộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ tuyển ra người ưu tú nhất đến chấp hành cái này một hạng hết sức gian khổ, cũng nhiệm vụ rất trọng yếu. Cho nên gì cùng cục cột là nước Nga tốt nhất bộ đội đặc chủng cùng với thành viên, điểm này không cho hoài nghi. Sau đó là Lý Kim Cương. Lý Kim Cương hết sức cô độc, bởi vì Thần Châu chân chính đặc chiến đội viên liền hắn một cái, nhưng là Lý Kim Cương chân thực là Thần Châu nhu nhất bộ đội đặc chủng bên trong, tuyển ra nhu nhất mấy người kia một trong, cho nên để Lý Kim Cương đại biểu Thần Châu chiến lược mạnh nhất, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. SLT cùng cỡ lũ còn không có tham chiến, nhưng bọn hắn sắp tham chiến, vấn đề đến rồi, xem như thiên sứ đoàn lính đánh thuê hoạch tâm thành viên bọn hắn, sức chiến đấu như thế nào. Nói một câu ngành công nghiệp đứng đầu, toàn cầu mạnh nhất, cái này không quá phận a. Mặc dù là lính đánh thuê, nhưng đại biểu phát động hai lần thế chiến đến quốc xuất chiến, không tính quá phận a. Còn có Azab, cái này Afanis sở tăng đi ra lao bình, hắn không phải cái gì bộ đội đặc chủng đi ra, nhưng để hắn đại biểu đế quốc mộ địa chiến lược mạnh nhất, dù sao Cao Viễn là tuyệt không có ý kiến đến gì, bởi vì một người có thể sử dụng một cái chốt động súng trường, đem toàn bộ 5 phát đạn toàn bộ đánh vào trên người hắn, ai muốn nói lao đầu này không đủ lợi hại, Cao Viễn cái thứ nhất phiến hắn hai bàn tay. Nói đùa đây, Cao Viễn là ai đều có thể đánh trúng người sao? Azab có thể đánh liên tục Cao Viễn 5 phát súng, liền có thể đánh bất luận kẻ nào 5 phát súng. Sau đó, liền là Cao Viễn cái này phi nhân loại. Cho nên không phải thanh khiết công rất yếu, mà là tinh hỏa tiểu đội quá mạnh, mạnh đến dùng toàn cầu xa hoa nhất đội hình đến đánh thanh khiết công một cái mai phục, thanh khiết công nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Chiến trường như cũng rất loạn, thanh khiết công người đã bắt đầu phản kích, nhưng bọn hắn phản kích hiệu quả cũng không tốt. Quên co sen kẽ quên co, tinh hỏa tiểu đội thành viên mặc kệ là chính thức hay là không chính quy, đều đem một bộ này chơi thuộc đầu. Thanh khiết công có thể dựa vào cường đại mà hỏa lực dày đặc đem tinh hỏa tiểu đội ép tới không ngóc đầu lên được, nhưng là muốn nhanh chóng sát thương tinh hỏa tiểu đội, đó chính là si tâm vọng tưởng. Mà lúc này đây, Cao Viễn cũng đã theo mặt bên vòng tới thanh khiết công phía sau. Cao Viễn đột nhiên ngồi sụp xuống, sau đó hắn quỳ một chân trên đất, trước đâu vào đấy nắm tay lựu đạn túi mở ra, đem cái túi mở miệng đặt ở trên mặt đất về sau, bắt đầu quan sát hắn địch nhân phía trước. Địch nhân rất hỗn loạn, đây là tất nhiên, có người tại hạ xe về sau, lập tức áp dụng tư thế quỳ xạ kích, bởi vì nằm xuống lời nói, rậm rạp cỏ xanh sẽ che chắn ánh mắt. Có người tại ôm súng nằm sấp tiến lên, bởi vì bọn hắn đầu tiên muốn tản ra, tìm kiếm vị trí có lợi, sau đó mới có thể bắt đầu xạ kích. Nếu như là 100 người vây công 10 người, như vậy bị vây công một phương mặc kệ bao nhiêu lợi hại, trên cơ bản đều muốn hỏng bét, bởi vì bây giờ địa hình là bằng phẳng thảo nguyên, không có có thể cung cấp lợi dụng che đậy vật, nhiều người như vậy một phương có thể phát huy triệt để hỏa lực ưu thế. Mà bây giờ thanh khiết công ngay tại chậm rãi thay đổi cục diện, có hai chiếc trên xe tải là hữu cơ thường, mà chứa ở trên xe tải súng máy, cũng coi là có ở trên cao nhìn xuống ưu thế, nhưng thanh khiết công súng máy sở dĩ từ đầu đến cuối không có đưa đến mấu chốt tác dụng, cũng là bởi vì một khi có người ý đồ thao tác súng máy, liền nhất định sẽ bị một thương xử lý. Liên phát thứ hai viên đạn đều không cần, tuyệt đối là một thương xử lý, đến nỗi nổ súng người này là Azab hay là Lý Kim Cương, lại hoặc là cái gì khác người liền không trọng yếu, bởi vì song phương giao chiến khoảng cách cũng không xa, Azab cũng có thể đạt tới cái hiệu quả này. Cuối cùng, Cao Viễn bắt đầu ném lựu đạn, kéo xuống vòng, buông tay ra trôi, ném ra, cầm lấy một cái lựu đạn lặp lại quá trình này, đây chính là Cao Viễn công tác. Một người trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra một cái pháo cối liền hỏa lực độ dày, hơn nữa còn có thể tại tốc độ cực nhanh bên trong bảo trì cơ bản độ chính xác, đây chính là Cao Viễn lớn nhất giá trị. Ném nhanh, tự nhiên là không có khả năng đặc biệt chuẩn, nhưng là Cao Viễn như cũ có thể bảo trì tương đương chính xác độ, chí ít hắn dự định nổ một chiếc xe thời điểm, có thể đem lựu đạn ném tới phụ cận, dự định nổ so sánh đám đông lúc, có thể đem lựu đạn ném tới 5m trong vòng. Vậy cũng đã vô cùng ghê gớm, mà hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Địch nhân quả đoán bị mấy vị này dày đặc nổ tung triệt để đánh hôn mê rồi, đầu óc choáng váng, sĩ khí nơi tay lựu đạn bắt đầu liên tục vang lên, một khắc này lập tức sụp đổ. Cao Viễn dùng 1 phút đồng hồ ném xong toàn bộ 40 quả lựu đạn, hỏa lực này mật độ, trừ phi là mấy môn pháo tên lửa bắn một lượt, nếu không thì không có bất kỳ cái gì pháo có thể so sánh được. Ném xong lựu đạn, Cao Viễn liền không sao có thể làm, hắn liền đem súng lục nhỏ đều không có, mà địch nhân cũng căn bản không có ý thức đến tập kích đến từ sau lưng, bởi vì lựu đạn ưu điểm lớn nhất liền là ném ra lúc khẳng định không có âm thanh. Bây giờ, địch nhân triệt để mộng cũng loạn, mà tinh hỏa tiểu đội cũng bị bất thình lình nổ tung làm cho hôn mê rồi, theo anh tạc hiệu quả đến xem, vậy khẳng định là quân đội bạn đến rồi, nhưng là, cái này quân đội bạn ở nơi nào đâu? Lý Kim Cương khẳng định là biết chuyện gì xảy ra, Azab cũng biết, cho nên hai người bọn họ trước tiên đứng lên. Sau đó Lý Kim Cương ở trong bộ đàm thấp giọng nói, tiến lên, đánh cận chiến loạn chiến, viện quân của chúng ta đến rồi. Giặt cung gì đứng lên, đim xuống hướng về phía quỷ khóc sói gào địch nhân tiến lên lúc, trong lòng là 10 phần mê mang, mà tại hai người bọn họ dưới sự dẫn dắt, tiến hành bắn điểm trợ hoặc là nương theo đột kích đội viên càng làm một bước, bởi vì bọn hắn không nghe thấy trong bộ đàm lời nói, bọn hắn như cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cái này căn bản là một trận vượt qua hai phe địch ta nhận biết chiến đấu, cho nên vậy liền thừa dịp luận đi. Thanh khiết công đương nhiên là có quan chỉ huy, mà chỉ huy quan trách nhiệm liền là nhanh làm ra phản ứng, là chiến là rút lui, cũng nên lấy ra cái điều lệ, nhưng bây giờ thanh khiết công quan chỉ huy lại là so bất luận kẻ nào đều muốn động. Làm sao lại thành như thế nữa nha, đây coi như là chuyện gì xảy ra, muốn đánh, đánh ai đây, muốn rút lui, thế nhưng là hướng chỗ nào rút lui a còn tốt, quan chỉ huy đầu óc không có triệt để thành một não, hắn rất nhanh liền từ bỏ làm rõ ràng xảy ra chuyện gì dự định, thế là hắn khàn cả giọng hét lớn, triệt thoái phía sau. Toàn thể triệt thoái phía sau. Một chiếc xe tải bắt đầu hết tốc lực chuyển xe, nhưng khẳng định muốn có cái gia tốc quá trình, Thanh Khiết công quan chỉ huy bắt lấy cách hắn gần nhất xe tải cửa xe, theo căn bản cũng không có thủy tinh trong cửa sổ xe hướng về phía tài xế hét lớn, đem xe ngang qua đến, tiểm hộ bộ binh rút lui. Tài xế cũng hết sức sợ, nhưng hắn vẫn là đem vô lăng đánh, đem xe tải thân xe toàn bộ ngang tới, sau đó hắn mở cửa xe liền nghĩ nhảy xe thời điểm, lại tại vừa mới rời đi phòng điều khiển, trên người liền có thêm một cái vết đạn, sau đó, hắn liền một đầu mới ngã xuống cửa xe bên cạnh. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 406, tựa như một cái quả táo vành tạc dừng lại, nhưng là đội hình toàn bộ loạn, lòng người cũng toàn bộ loạn. Thanh Khiết công quan chỉ huy như cũng mê mang, hắn không biết xảy ra chuyện gì, căn cứ kinh nghiệm của hắn cho rằng vừa rồi nổ tung là lựu đạn. Thế nhưng là kinh nghiệm của hắn lại nói cho hắn biết lựu đạn không có khả năng như thế nổ, cái này không khoa học. Thật giống như một người nhìn thấy một đám lửa, kinh nghiệm của hắn cùng thưởng thức nói cho hắn biết đây chính là một đám lửa, hắn không cần thò tay đi để lửa đốt một cái có thể biết đây chính là một đám lửa, nhưng là đây, cái này đoàn lửa lại tại trên mặt nước thiêu đốt lên, mà kinh nghiệm lại nói cho người này nước là không thể nào lửa, như vậy hắn đương nhiên liền sẽ cảm thấy rất hỗn loạn. Có lẽ có cái gì khoa học đạo lý có thể chứng minh lửa là có thể ở trên mặt nước thiêu đốt, là khí mê tan cũng tốt, là trên nước nổi dầu cũng được. Vấn đề là sắp bị cái này đoàn lửa đốt đến người sẽ có tâm đi tìm tỏi hư thực ca rút lui. Toàn thể rút lui. Phút. Mau bỏ đi. Quan chỉ huy khàn cả giọng giống to, lúc này hắn đương nhiên biết không trật tự rút lui sẽ để cho rất nhiều người chết, thế nhưng là đã bị đánh cho tròn váng, căn bản không có cách nào tổ chức lên hiệu quả chống cự thời điểm, không rút lui chờ chết à, khẳng định là có thể cứu một cái là một cái, dù là triệt thoái phía sau một khoảng cách, một lần nữa sửa sang lại đội hình, làm rõ ràng xảy ra chuyện gì lại tiến công đây, cũng không thể lưu tại chỗ tiếp tục bị người một trận đánh lung tung. Quan chỉ huy nhảy xuống xe, hắn tại giống to đồng thời cũng là ở trong bộ đàm nói chuyện, cho nên nghe được hắn ra lệnh mỗi người đều tại quay đầu bắt đầu chạy nhanh, số ít mấy người còn muốn bên cạnh rút lui vừa đánh, nhưng là dũng sĩ như vậy, ngay lập tức sẽ chịu đến trọng điểm đối đãi, viên đạn sẽ chính xác đem mỗi cái ý đồ có thứ tự rút lui người từng cái đánh chết. Người không thể sợ, hoảng hốt liền khẳng định loạn, vừa loạn liền khẳng định muốn chuyện xấu. Quan chỉ huy kiệt lực nói với mình tỉnh táo, lại tỉnh táo, không tỉnh táo liền triệt để xong, thế nhưng là hắn ngay tại tự nói với mình như vậy thời điểm, nhưng nhìn thấy một bóng người, tựa như là một bóng người đồ vật nhanh chóng, siêu cấp nhanh chóng hướng phía bọn hắn chạy tới. Là ảo giác a, nhất định là ảo giác a. Quan chỉ huy vô ý thức xoa nhẹ xuống ánh mắt, sau đó hắn liền phát hiện đây không phải là ảo giác, bởi vì cái kia siêu cấp nhanh chóng bóng người đã vọt tới trước mặt của hắn. Cái này siêu cấp nhanh người đương nhiên là Cao Viễn, ngoại trừ hắn cũng không có người khác. Kỳ thật Cao Viễn biết hắn tại ném xong lựu đạn về sau liền nên ẩn nấp, thế nhưng là mắt thấy địch nhân đã đại loạn, mà nếu là hắn không thừa cơ làm chút gì lời nói, chẳng phải là lãng phí cái này tốt đẹp thời cơ. Cho nên Cao Viễn đang dùng một cái rất xuất khí tư thế, đồng thời rút ra vác tại sau lưng trường đao cùng thép giản về sau, lập tức liền hướng phía địch nhân chạy tới. Chỉ là không đến 300m, không đến 10 giây đồng hồ chuyện. Cho nên làm lựu đạn dừng lại nổ tung không đến 10 giây đồng hồ, tại cái kia quan chỉ huy đã quyết định rút lui, hơn nữa cũng ra lệnh thời điểm, Cao Viễn đã đến phía sau bọn họ. Căn bản không cần vung đao, Cao Viễn thanh đao để nằm ngang, tại hắn nhanh chóng lướt qua một cái quân địch binh sĩ bên người lúc, người lính kia thậm chí không có ý thức đến mình đã bị đánh thành hai đoạn, tại xoay người một sát na, nửa người trên của hắn hoàn thành động tác này, nửa người dưới lại là không thể hoàn thành. Một đao đắc thủ, không chút nào dừng lại, Cao Viễn nhẹ nhàng vung giáp đánh trúng một người mặc áo chống đạn binh sĩ, sau đó người lính kia mũ giáp lập tức liền lõm vào, cũng chụp tại nguyên bản cái cổ trên vị trí. Lúc này, Cao Viễn đã đến cái kia quan chỉ huy trước người. Mặc dù chế phục giống nhau, cũng không có quân hàm nơ ký hiệu, nhưng người nào là quan chỉ huy, vẫn có thể liếc mắt liền có thể nhận ra. Tại cái kia đã triệt để mê mang, không phân rõ bây giờ là nằm mơ hay là hiện thực quan chỉ huy phía trước, Cao Viễn ngừng lại. Cao Viễn thanh đao cắm vào trên mặt đất, sau đó hắn một cái bắt được cái kia trong tay quan chỉ huy súng trường, tiện tay về sau căng ra, chuẩn xác đem bên cạnh một cái địch nhân binh sĩ cho đập máu bắn tung tóe, đồng thời tay phải lại duỗi ra bắt lấy quan chỉ huy quần áo. Đột nhiên khởi động, Cao Viễn tay phải nắm lấy cái kia quan chỉ huy cổ áo, tùy ý trên tay hắn tù binh hai chân dập đầu trên đất, tay trái mang theo thép giản thẳng tắp nhanh chóng hướng phía Lý Kim Cương liền chạy đi qua. Trên chiến trường ngây người mà là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng là ngay tại Cao Viễn như vào chỗ không người, như là đi dạo trong sân vắng bắt cái người sống, đồng thời lập tức mang theo tù binh chạy đi thời điểm, chiến trường này liền không giống chiến trường. Giáp dừng lại chân, hắn có chút há miệng ra nhìn xem chạy nhanh Cao Viễn, mà thủ hạ của hắn cũng dừng lại chân, quên mất nổ súng, quên mất địch nhân sẽ hướng hắn nổ súng, chỉ là đần độn nói, thủ lĩnh, đó là Cao Viễn sao? Cục cột đang dùng súng máy xạ kích, nhưng lúc này hắn dừng lại xạ kích, hắn nhỏ giọng nói, ta gặp quỷ sao? Lý Kim Cương vốn là đang nhanh chóng hướng về phía trước đột kích, hắn nhất định phải thời khắc lưu tâm, nhìn tên địch nhân kia còn bảo lưu lại ý chí chiến đấu, cũng chính là nhìn thấy tên địch nhân kia ương ngạnh nhất định phải mau chóng đem hắn bắn giết, có thể lúc này, hắn liền thấy Cao Viễn một tay mang theo cái hình người vật thể hướng hắn trực tiếp lao tới. Cao Viễn tại khoảng cách Lý Kim Cương còn có mười mấy thước thời điểm liền bắt đầu phanh xe, chờ hắn đến Lý Kim Cương trước người thời điểm, khó khăn lắm dừng lại, mà lại khoảng cách vừa vặn. Cao Viễn đưa tay phải ra, cái kia quan chỉ huy hai tay đều chộp vào trên cổ tay của hắn, tựa như đưa ra đi một cái quả táo. Cao Viễn nắm tay buông lỏng, vẫn do cái kia quan chỉ huy phổ thông một tiếng ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất về sau, vô ý thức đưa chân hướng vị kia quan chỉ huy ngực rất mạnh, nói, bắt cái người sống, giao cho ngươi. Lý Kim Cương thật thà nhẹ gật đầu, Cao Viễn quay người, sau đó hắn đem eo cuốn cong, lần nữa hướng phía địch nhân chạy tới. Cao Viễn bây giờ không phải là chạy quá nhanh, mà là bay quá thấp, hắn trở lại vừa rồi dừng lại địa phương, rút lên cắm trên mặt đất đao, sau đó một cái xéo xuống nhảy vọt, tại rơi xuống đất thời điểm, tiện tay đem một cái địch nhân chém thành hai nửa. Cao Viễn nhíu mày, hắn không muốn bạo lực như vậy cùng máu tanh, thế nhưng là tốc độ quá nhanh về sau, cho dù hắn chỉ là nhẹ nhàng thanh đao ngang đi ra ngoài, cánh tay đều cần chịu đựng cực lớn lực trùng kích, như vậy tất nhiên tay cầm đao của hắn cánh tay đều cần chịu đựng cực lớn lực trùng kích, bị lưỡi đao bổ trúng người sẽ là kết cục gì cũng liền chú định. Làm Cao Viễn quay đầu quét qua, nhìn thấy một cái cách hắn địch nhân gần nhất ngay tại 10m có hơn, mà lại trên tay tìm súng, hắn lại lần nữa bắt tới. Cao Viễn đột nhiên thanh đao hướng về phía trước giơ lên, bởi vì hắn nếu không nâng đao lời nói, một đao kia liền sẽ đem địch nhân đầu chặt đi xuống. Tại Cao Viễn thanh đao nghiêng một lần hành động về sau, bị hắn nhìn chòng chọc địch nhân mới hoàn thành quỳ xuống, giơ súng động tác, nếu như không phải Cao Viễn phản ứng xa so với địch nhân của hắn nhanh, như vậy bị hắn để mắt tới mục tiêu là không kịp hoàn thành đầu hàng một loạt tiêu chuẩn động tác. Quỳ trên mặt đất, khẩu súng nâng quá mức đỉnh, cái kia tốc độ có chút chậm may mắn hết lớn, ta đầu hàng. Đang kêu ra ta đầu hàng câu nói này về sau, cái kia hoàn thành quỳ xuống đầu hàng may mắn phản phất mất đi sở hữu sức lực, hắn hướng phía trước ngã nhào xuống đất, thương theo trong tay ném ra ngoài, sau đó hắn nằm rạp trên mặt đất, mặt toàn bộ chôn ở trên mặt đất, sau đó hắn lần nữa run giọng nói, ta đầu hàng. Thượng đế, đừng giết ta, chuyện được đăng bởi Hỉ03 dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 407, ngươi là quái vật gì làm người đầu tiên đầu hàng, như vậy những người còn lại xác suất rất lớn bên trên cũng sẽ đầu hàng, chiến đấu thường thường như thế. Trận chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc toàn bộ hành trình không đến 5 phút đồng hồ, chờ Cao Viễn vừa đi vừa về liếc nhìn toàn bộ chiến trường thời điểm, liền phát hiện phần lớn địch nhân đều lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng, động tác của bọn hắn hết sức thành thạo, hết sức quy tắc, hết sức tiêu chuẩn. Đương nhiên cũng có không chịu đầu hàng, một cái tiêu chuẩn tiểu đội biên chế liền không chịu đầu hàng, mà lại những người này theo chiến thuật động tác còn có ý chí chiến đấu tới nói, biểu hiện là tương đương ương ngạnh, nhưng bây giờ thế cuộc đã không phải là dựa vào ý chí có thể thay đổi trình độ, cho nên cái này mười mấy người chiến đấu tiểu tổ bị cấp tốc toàn diện, không một may mắn thoát khỏi. Sau đó, chờ SLT cùng cỡ lũ cuối cùng cua được thời điểm, bọn hắn trông thấy lại là quỳ thành một vòng tròn, sau đó ngay tại theo thứ tự bị soát người tù binh. Xảy ra chuyện gì? Mơ mịt, không hiểu, tự độ nghi ngờ. Ngày bình thường đều là SLT liễu lo không ngừng, cỡ lũ yên lặng không nói, nhưng là lần này, cỡ lũ lại là bắt lại rồi gì cánh tay, sau đó hắn một mặt không hiểu nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Dì suy tư một lát, hắn mới bay, lắc đầu, mở ra tay, nói, đừng hỏi ta, chúng ta thắng, địch nhân đầu hàng, đến nỗi cái khác. Ngươi nhìn ta trên mặt viết người thông minh sao? Đến hỏi hắn. Dì chỉ hướng rằng, thế là cỡ lũ kéo lấy mỏi mệt thân thể đi đến răng trước người, nói cho ta xảy ra chuyện gì. Dặn suy nghĩ một chút, sau đó hắn hướng về phía cỡ lũ nói, ngươi sẽ không tin tưởng. Ngươi không nói làm sao biết ta tin hay không? Cỡ lũ nhìn qua sắp nổi khủng, hắn một tay đem trên tay bưng súng trường vác tại sau lưng, sau đó tay phải hắn dùng lực đập tay trái bàn tay, lớn tiếng nói, ta chính là muộn thêm vài phút đồng hồ, các ngươi kích hủy 4 chiếc tạ, bắt mười mấy cái tù binh, ai có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Giặt suy nghĩ một chút, nói, bắt đầu chúng ta làm cũng không tệ lắm, chúng ta phân tán ra, đột nhiên xuất hiện đã kích địch nhân tạ cùng xe bọc thép, ngay đầu tiên làm rối loạn địch nhân đội hình. Sau đó thì sao? Sau đó hắn đến rồi. Giặt chỉ hướng Cao Viễn, nói, hắn đến rồi, ném hết toàn bộ lựu đạn, vọt vào người của địch nhân trong quần bắt cái tù binh, chém chết mấy người, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Cỡ lù dùng đầu óc của hắn suy nghĩ một chút, sau đó hắn lắc đầu nói, đây coi là cái gì? Ta không rõ. Giặt tiếp tục nói, ừm, những người này là người trong nước. Cỡ lù đột nhiên ha to miệng, sau đó hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lại đột nhiên thở ra một hơi, lập tức hắn một mặt thoải mái nói, ta hiểu được, ngươi nói sớm ta liền rõ ràng. Giặt cười khổ nói, không, không, ngươi rõ ràng, đây cũng không phải là như ngươi nghĩ, trọng điểm không tại địch nhân đại đa số là người trong nước, mà là đội trưởng, hắn không phải người. Cỡ lù khôi phục bình tĩnh, hắn mỉm cười nói, ta hiểu rồi, có thể lý giải. Giặt gấp giọng nói, không, ngươi thật không rõ, trọng điểm không tại địch nhân phần lớn là người trong nước, à, nơi này có một cái ngoại tịch binh đoàn đột kích tiểu đội, bọn hắn biểu hiện vô cùng tốt, không có một cái đầu hàng. Có thể lý giải. Giặt gấp, hắn một mặt căm tức nói, ngươi lý giải cái gì? Địch nhân đầu hàng không phải bởi vì bọn hắn quen thuộc đầu hàng, chỉ là bởi vì đội trưởng không phải người, bọn hắn. Được rồi, đội trưởng ngay tại thẩm vấn địch nhân quan chỉ huy, hắn chính cần một cái tiếng Pháp phiên dịch, tại chúng ta hoàn thành đối với tù binh soát người về sau, ta cũng sẽ đi qua, nhưng là bây giờ, ngươi có thể đi qua nhìn một chút. Ác Dạ ôm hắn xuống trường, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, theo thói quen mỉm cười nhìn Cao Viễn cùng Lý Kim Cương thẩm vấn. Một người trung niên đủ rũ túi đầu ngồi dưới đất, cũng không ngẩng đầu lên, Cao Viễn ở bên kia lo lắng xung nhưng gấp cái gì đều không thể rút, mà Lý Kim Cương một mặt nôn nóng dùng tiếng Anh đang hỏi cái kia tù binh, nhưng tù binh ngẫu nhiên trở về câu nói cũng đúng. Ngôn ngữ. Người đã đến. Sẽ nói. Ngôn ngữ sao? Quá tốt rồi. Ngươi hỏi tới hắn. Cỡ lù nhẹ gật đầu, Lý Kim Cương lập tức gương mặt mừng rỡ nhường qua một bên, mà cỡ lù lại là nhìn xem bên cạnh hắn từ đầu đến cuối không nói một lời SLT nói, ngươi tới vẫn là ta đến. SLT tiện tay đem súng trường hướng thò tay một lưng, từ bên hông rút đao đi ra, hướng tù binh trước mặt một ngồi xổm, một câu đều không nói, mũi lao liền chậm rãi hướng phía tù binh chân, chậm rãi rơi xuống. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Ngươi muốn biết cái gì ngươi hỏi a? Lý Kim Cương lại là uy hiếp lại là lời hay nói hồi lâu, cái kia tù binh nhưng chỉ nói không hiểu tiếng Anh, nhưng là SL tờ đao sáng lên, hắn ngay lập tức sẽ nói, mà lại nói cực kỳ lưu loát. Nhưng SL tờ tay hoàn toàn không chịu dừng lại, hắn chậm chạp, nhưng là không thể ngăn cản thanh đao chậm rãi đâm vào tù binh trên đùi. Tù binh đương nhiên muốn tránh, thế nhưng là cỡ lù một cước liền để hắn trung thực, sau đó, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mũi đao đâm vào trên đùi của mình. Nơi này chỉ là sẽ đau, hơi có chút đau, nhưng nếu như câu trả lời của ngươi không cho ta hài lòng, ta liền sẽ cây đao chuyển lên vài vòng, ngươi hiểu chưa? Rõ ràng. SL tờ lưỡi đao lần nữa xâm nhập nửa phần, sau đó hắn trầm giọng nói, họ tên. Firmus. San. Đến từ. Quốc, 36 tuổi. A. SL tờ mũi đao lần nữa xâm nhập 1 cm, vừa mới giao cho họ tên Firmus lần nữa kêu to lên, mà SL tờ lại là lạnh lùng nói, ta hỏi, ngươi đáp, chú ý quy tắc. Ngươi cái này. Là. Tốt. Giới tính. Nam. Nam nhân. Tuổi tác. 36 tuổi. Đến từ quốc gia kia. Quốc. Quân hàm. Thượng úy. Đến từ chi bộ đội kia. Quốc lục quân thứ 3 cơ giới hóa lữ thứ 92 bộ binh đoàn thượng úy trại phó. Rất tốt, ngươi đã bắt đầu nắm giữ bí quyết, như vậy, thủ hạ của ngươi tất cả đều là ngươi lúc đầu binh sĩ. Phần lớn là, cẩn thận nói rõ, ta chỉ huy là một cái pha trộn doanh, ta cùng xe bọc thép đều là đến từ Ukraine, bộ binh đều là chúng ta đoàn, mặt khác có một bộ phận ngoài vòng pháp luật binh đoàn người, 124 người, trừ bỏ chết trận, còn lại tất cả nơi này. Các ngươi kế hoạch tác chiến, đuổi kịp các ngươi, vây quanh các ngươi, tiêu diệt các ngươi, cứ như vậy, còn có thể có cái gì? SL tờ mũi đao lập tức lần nữa xâm nhập nửa phần, Firmus lập tức lần nữa thống khổ hét dầm lên, mà SL tờ lại là lạnh lùng nói, như vậy, có hay không đến tiếp sau kế hoạch và viện quân? Có. Có. Đương nhiên là có, nhưng vậy cần ta cầu viện mới có, chúng ta mặt trận kéo đến quá rộng, mà lại chúng ta thất bại quá nhanh. Cho nên ta căn bản chưa kịp kêu gọi chi viện, loại này đáng chết chiến đấu ai có thể dự liệu được, ta là tới xử lý các ngươi, cũng không phải đến từ giết. Sau khi nói xong, Firmus đông nhiên bắt đầu rơi lệ, hắn nhìn về phía Cao Viễn, kiệt lực nghĩ bình tĩnh mà nói, nhưng nói liền khóc thút thít. Các ngươi loại này, không có các ngươi làm như vậy chiến, ngươi. Firmus thò tay chỉ hướng Cao Viễn, hắn vẫn do nước mắt theo trên mặt trượt xuống đồng thời, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, ngươi đến cùng là cái dạng gì quái vật ta? Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 408, đáng chết Firmus vấn đề rất nhiều người muốn hỏi, cho nên hắn mặc dù là đề, nhưng là SL tờ không có tiếp tục đem đao đâm xuống, lại là cũng quay đầu nhìn về phía Cao Viễn. Cao Viễn buông tay nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn hắn a, tiếp tục hỏi, nên hỏi cái gì các ngươi rõ ràng. SL tờ than khẽ giọng nói, hắn lần nữa hướng về phía Firmus nói, chúng ta tiếp tục, các ngươi nơi này vừa có bao nhiêu người? Nơi này, 50,000 người, chí ít 50,000 người, trừ bỏ công nhân, trừ bỏ những cái kia thần thần bí bí người. Còn thừa lại khoảng chừng 40,000 người là quân đội, ngươi không phải liền là muốn biết những này nha. Phần luật dứt khoát đem hắn biết đến đều nói đi ra, bởi vì có đao đâm vào giữa hai chân của mình, nhìn xem máu ngực ra bên ngoài bốc lên, cảm nhận được thân đao lạnh lẽo, có rất ít người có thể lựa chọn ương ngạnh đến cùng. Cẩn thận nói một chút, nơi này quân đội đều là làm sao phân bố, binh lính của các ngươi đều đến từ chỗ nào, nói cẩn thận một điểm. Phần luật một mặt bất đắc dĩ nhìn xem SL tờ, buồn giận lẫn lộn lau một cái nước mắt, sau đó hắn thấp giọng nói, các ngươi bắt nhiều tù binh như vậy, còn phải hỏi ta những này. Đừng đâm, ta nói. Hít một hơi thật sâu, Phật Mực gấp giọng nói, nguồn mộ lính đến từ rất nhiều quốc gia, rất nhiều nơi, có. Người trong nước, người Anh, người Đức, người Áo, người Úc, còn có người Ukraine, người Ba Lan, người Mỹ, người Nga, nơi nào người đều có. Nếu như là thành kiến chế bộ đội đó chính là thành kiến chế biên chế, nếu như không phải, đó chính là pha trộn cùng một chỗ, cứ như vậy. Người của các ngươi chủ yếu tập trung ở đâu? Mạ Lạc Cản, Nút, Cô Đốc, chủ yếu liền là cái này ba cái địa phương, Mạ Lạc Cản người nhiều nhất, có 30,000 người. SL trầm giọng nói, các ngươi muốn tại luật cùng Mạ Lạc Cản trong lúc đó vừa đi vừa về vận chuyển cái gì vật tư? Than gốc, luật phụ cận có mỏ than, nhưng là Mạ Lạc Cản phụ cận có mỏ sắt, cái này đáng chết khoáng sản phân bố, khiến cho chúng ta chỉ có thể đem xưởng sắt thép hòa luyện cháy nhà máy xây dựng ở hai tòa thành thị, cho nên Mạ Lạc Cản chủ yếu luyện thép cùng cơ giới sinh sản xuất, nhưng nhất định phải đem luật sản xuất than gốc vận đến Mạ Lạc Cản, còn có, Mạ Lạc Cản có nhà máy lọc dầu, cho nên còn muốn đem sang vận đến luật. Hiểu rõ, luật phụ cận có mỏ than, cho nên phụ cận kiến tạo luyện than gốc nhà máy, bởi vì không đem than đá luyện thành than gốc, liền không có cách nào dùng để luyện ép. Dù sao mặc kệ là vận than cốc hay là vận than đá, mỗi khi cần vận chuyển, vậy liền nhất định sẽ gặp tập kích. Cao Viễn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thế là hắn gấp giọng nói, hỏi bọn họ một chút đến cùng phải hay không thanh khiết công người. SL tờ hỏi, hắn hết sức nghiêm túc nói, các ngươi là thanh khiết công sao? Phật Mực sửng sốt một chút, sau đó hắn nghi ngờ nói, cái gì thanh khiết công? Chúng ta mới không phải thanh khiết công. Cao Viễn kinh hãi, nói, cái gì? Không phải thanh khiết công. SL tờ một mặt lãnh cốc nói, vậy các ngươi thuộc về chi kia quân đội, cái gì thế lực, nghe ai chỉ huy? Nếu như đánh nửa ngày, sau cùng phát hiện đánh là quân đội bạn, cái này coi như không chỉ là trò cười vấn đề đi. Cũng may Firmus một mặt nghiêm túc nói, chúng ta là thành bảo ẩn tu hội, chúng ta có một cái mục tiêu vĩ đại, đó chính là cứu vớt nhân loại. Thành bảo ẩn tu hội. Cao Viễn tại mờ mịt không hiểu thời điểm,
Lý Kim Cương ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, liền là người áo xám, bây giờ người áo xám cùng Thanh Khiết Công một lần nữa hợp thể, bất quá là Thanh Khiết Công làm chủ, không có đánh lầm người. Cao Viễn lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà SL tờ lại là cao mày nói, như vậy Thanh Khiết Công đâu? A, liền là tự do chi thuẫn. Phật trầm giọng nói, bọn hắn đương nhiên cũng ở nơi đây, nhưng ngươi phải hiểu được, thành bảo ẩn tu hội là thành bảo ẩn tu hội, chúng ta bảo lưu lại chính mình thánh vật, mà Thanh Khiết Công những người kia, bọn hắn làm ném chính mình thánh vật. SL tờ muốn đem đao lại đâm đi xuống một điểm, nhưng hắn nhịn được, thế là hắn mang theo khinh thường nói, địch nhân của các ngươi là ai, các ngươi tại sao muốn chiếm cứ Mạ Lạc Cản, vì cái gì? Phật lần này do dự, sau đó hắn nhíu mày, nói, cái này ta thật không biết, giống như có thể cứu vớt nhân loại đồ vật liền giấu ở vùng này, cụ thể ở nơi nào không biết, nhưng chúng ta cần lục soát rất rất lớn một mảnh phạm vi, cho nên chúng ta đang tìm. Ở nơi này? Thứ gì ở nơi này? Không biết, chúng ta bắt đầu coi là giấu ở kim tự tháp phía dưới, cho nên chúng ta chiếm linh ai may mắn, nổ nát sở hữu kim tự tháp, nhưng là không tìm được. SLT lần nữa sửng sốt một hồi, sau đó hắn khẽ cười nói, các ngươi rất lớn tác phẩm a, nói tiếp. Chúng ta đang tìm một vật, ngay tại châu Phi, nhưng bây giờ chúng ta dần dần đem phạm vi rút nhỏ, thế là chúng ta liền đi tới nơi này, cụ thể là cái gì ta không biết. Nhưng là người của trưởng lão hội nói, chúng ta nhất định có thể đạt được cứu rỗi. Ngươi rất sớm đã tới rồi sao? Đúng vậy, tại người ngoài hành tinh đến trước đó chúng ta liền đến châu Phi, ngoại hạng tinh người đến chúng ta liền bắt đầu tập kết, chúng ta đánh bại ai may mắn quân đội, sau đó theo ai may mắn đến nơi này, thẳng đến phát hiện không thể không đánh bại hệ Thái Dương công ty về sau, chúng ta liền bắt đầu chiến đấu, những này ngươi thật cần hỏi sao? Phật lộ ra rất không minh bạch, hắn nhịn không được nói, chúng ta giao thủ rất lâu, ta nói những này ngươi hẳn là cũng hiểu, nếu như ngươi chỉ là muốn chia phân biệt ta nói chính là không phải thật sự lời nói, vậy ngươi bây giờ cũng nên biết đi. SLT cười cười, sau đó hắn thấp giọng nói, ai nói cho ngươi chúng ta là hệ Thái Dương công ty người rồi hả? Không phải, chúng ta là thiên sứ đoàn lính đánh thuê. Phật Luật sửng sốt một hồi, đột nhiên một mặt không nhịn được chán ghét nói, lại là lính đánh thuê, lại là đáng chết đoàn lính đánh thuê. A. SLT thanh đao hướng xuống đóng rất nhiều, sau đó hắn cười nói, ngươi lại quên rồi tình cảnh của mình sao? Phật Luật thoạt nhìn hết sức đáng thương, hắn muốn dùng tay đi tóm lấy SLT đao nhưng lại không dám, muốn dây ruột nhưng sợ đem vết thương làm cho càng lớn, thế là hắn chỉ có thể nhè răng toét miệng nói, ngươi hỏi a. SLT nhìn về phía Cao Viễn, Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, các ngươi tiêm vào vaccine sao? SLT phiên dịch, Phật Luật nghe răng toét miệng nói, đương nhiên tiêm vào. Như vậy có bao nhiêu người chết bởi người ngoài hành tinh virus? Một cái đều không có. Nếu không thì vaccine còn có cái gì ý nghĩa? Nghe được Phật Luật trả lời, tất cả mọi người sửng sốt, sau một lát, mấy người mặt cũng bắt đầu vặn mẹo. Rất rõ ràng, Thanh Khiết Công hoặc là người áo xám có càng tốt hơn vaccine, tuyệt đối hiệu quả vaccine, không muốn Thần Châu người hy sinh rất nhiều sinh mệnh mới nghiên cứu ra được vaccine, thế nhưng là, Thanh Khiết Công cũng tốt, người áo xám cũng tốt, bọn hắn hoàn toàn không có đem cái này tuyệt đối hiệu quả vaccine lấy ra. Cao Viễn vẫn không nói gì, cỡ lù sắc mặt liền biến, sau đó hắn run giọng nói, các người, vậy mà, không chịu, cứu vớt đồng loại của mình sao? Phật vẻ mặt đau khổ nói, ngươi thấy ta giống là người có thể làm chủ. Xin nhờ, trưởng quan của chúng ta gia nhập thành bảo ẩn tu hội, hắn mang theo chúng ta cũng gia nhập thành bảo ẩn tu hội, nhưng là tại người ngoài hành tinh trước khi đến, chúng ta có thể biết cái gì? Cao Viễn thấp giọng nói, chỉ bằng có vaccine lại không chịu lấy ra điều này, các ngươi thật đáng chết. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 409, công nghiệp cơ sở Thanh Khiết Công cùng người áo xám cách làm đã không phải là thấy chết không cứu phạm vi, bọn hắn vẫn do nhân loại rơi vào hủy diệt hoàn cảnh, nhưng vẫn không chịu lấy ra đã nắm giữ vaccine đến cứu vớt nhân loại. Đại xà nhân tại phạm vi lớn đưa lên virus trước đó, từng tiến hành không thực nghiệm, cái này cho nhân loại lưu lại một điểm phản ứng thời gian, mà Thanh Khiết Công hay là người áo xám, bọn hắn nhất định trước tiên đạt được virus hàng mẫu, hơn nữa rất nhanh lợi dụng thánh quỹ nghiên cứu ra vaccine. Bởi vì nếu là đại xà nhân tại toàn cầu phạm vi đưa lên virus về sau, Thanh Khiết Công mới có vaccine lời nói, bọn hắn không kịp cho mình người tiêm vào vaccine. Cao Viện đối với mấy cái này tù binh cảm nhận lập tức kém đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút người ngưng trọng, bởi vì có thể 100 miễn dịch dòm bị virus vaccine, đối với con người mà nói ý nghĩa quá lớn. Đầu tiên, nhân loại có thể thu được thời gian. Cao Viện còn không biết thánh quỹ vận hành phương thức, nhưng hắn biết, chỉ cần là vaccine vậy liền có thể phòng chế, cho nên chỉ cần Thanh Khiết Công lấy ra vaccine hàng mẫu, nhân loại liền có thể quy mô lớn phục chế vaccine, như vậy, người ngoài hành tinh công kích liền mất đi uy lực. Rõ ràng tay cầm nhân loại chống lại người ngoài hành tinh lớn nhất tiền vốn, có thể Thanh Khiết Công lại bởi vì cá nhân riêng tư không chịu lấy ra, trước đó Cao Viện biết hắn mục đích của chuyến này là vì cướp đoạt thánh quỹ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào trực quan ý thức thánh quỹ giá trị vị trí. Nhưng là bây giờ, Cao Viện thật rõ ràng, 100 hiệu quả vaccine, chỉ bằng điểm này, thánh quỹ nhất định phải nắm giữ tại đối với toàn nhân loại phụ trách chính phủ trong tay. SLT thanh đao lại đâm vào một điểm, sau đó hắn còn nhịn không được có chút vặn bẹo thân đao, nghiêm nghị nói, các ngươi thánh quỹ ở đâu? Ở đâu? SLT cũng biết thánh quỹ, cái này cũng không đáng giá kỳ quái, bởi vì tất nhiên nạt cùng giam còn có hải thần quan hệ không ít, như vậy hắn đương nhiên biết những chuyện này. Phật Luật đau lớn tiếng nói, dừng tay, ta làm sao có thể biết thánh quỹ ở đâu? Ta không biết. Kỳ thật Cao Viễn biết thánh quỹ ở nơi nào? Hỏi một chút hắn, bọn hắn tại Mạ Lạc Cản nhà máy đều sản xuất cái gì? Bây giờ đây là Cao Viễn so sánh quan tâm vấn đề, bởi vì nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì công nghiệp, cũng không có bất kỳ cái gì cơ sở công trình,
Thanh Khiết Công chạy đến cái này xa xôi chi địa, nếu như chỉ là vì có thể sinh tồn thời gian dài hơn, như vậy bọn hắn hiển nhiên không có xây dựng nhà máy tất yếu. Nói, nơi này đều sản xuất cái gì? SLT tức giận hỏi một câu, Phật Mật Dồn dập chậm mấy hơi thở, nói, đại pháo, ta, một chút vũ khí, ta không biết cụ thể cũng có cái gì, nhưng khẳng định có một cái hết sức sơ cấp nhà máy, bọn hắn muốn là bắt đầu sản xuất giản dị tạ, nhưng là bây giờ tạ sản xuất tạm dừng, bởi vì tạ có rất nhiều, cho nên bây giờ chủ yếu sản xuất đạn pháo cùng viên đạn một loại tiêu hao phẩm. Đại pháo tạ, viên đạn đạn pháo, đây là người nào nghĩ sản xuất liền có thể sản xuất sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng, thương còn dễ nói, thế nhưng là trên thế giới này không có mấy cái quốc gia có thể sản xuất đại pháo, muốn sản xuất đại pháo phải là cái nước công nghiệp, chí ít đến có công nghiệp năng lực. Một môn đại pháo thoạt nhìn không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng loại này không phải cái gì công nghệ cao vũ khí, nhưng từ các mặt khảo nghiệm một quốc gia công nghiệp cơ sở. Theo cơ bản nhất nói lên, đại pháo là sắt thép làm thành, như vậy muốn hay không đem mỏ sắt khai thác đi ra, lại đem mỏ sắt luyện thành thép, sau đó lại theo sắt thép dung luyện thành đạt yêu cầu thỏa mãn cần pháo thép, sau đó lại đem pháo thép nghị kéo trưởng thành cán, lại từ cán dài bên trên khoan làm thành họng pháo, làm họng pháo cái này chủ yếu nhất hạch tâm bộ kiện có thể kiến tạo ra được, cái khác nguyên bộ công trình mới có sản xuất ý nghĩa. Chỉ là một môn pháo, khảo nghiệm khai thác mỏ sắt, tinh luyện kim loại, máy móc chế biến cái này tam đại cơ sở. Cao Viễn biết Thanh Khiết Công có hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, nhưng đây chẳng qua là dây chuyền sản xuất, nếu như đem một đầu dây chuyền sản xuất chỉnh thể di chuyển đến cái địa phương liền có thể sản xuất ra đạt yêu cầu đại pháo, đạt yêu cầu đạn pháo, cái kia còn cần công nghiệp cơ sở làm gì? Chỉ có dây chuyền sản xuất khẳng định cũng được, cho nên Thanh Khiết Công còn có cơ sở công nghiệp năng lực, ngay tại Mạ Lạc Cạn khu vực cái này trên thảo nguyên thành lập, mà làm được trình độ này, đã xa xa không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Cao Viễn trong lòng hết sức sầu lo nói, hỏi bọn họ một chút là thế nào làm được, nơi này cũng có cái gì nhà máy? Phật buông tay nói, Mạ Lạc Cạn nơi này có xưởng thép, có nhà máy hóa chất, hữu cơ vũ khí chế biến nhà máy, tinh vi máy móc chế biến nhà máy, theo lửa rối dược đến ngòi nổ nơi này toàn năng làm, nơi này chính là một cái cỡ lớn nhà chế tạo vũ khí tập hợp thể. Hiện tại bọn hắn có thể sản xuất hai loại đạn pháo, một loại đạn súng trường, còn có lưu đạn, trình độ kỹ thuật tại thế chiến thứ 2 thời kỳ cuối đến chiến tranh lạnh sơ kỳ tiêu chuẩn, viên đạn là M43 ở giữa đạn, tạ là T55 phiên bản đơn giản hóa, ủ súng là rèn đúc đi ra, nhưng ta không có khả năng tiến vào nhà máy, cho nên ta không biết năng lực sản xuất mạnh bao nhiêu, nhưng ta cảm thấy một tháng sản xuất mấy chục chiếc cũng không có vấn đề. Phật nói xong, hắn phát hiện chính mình chỉ cần đang nói chuyện, mà lại nói đều là có ý nghĩa lời nói, như vậy hắn liền tạm thời sẽ không chịu đến ngược đãi, thế là hắn tiếp tục nói, nhưng là bây giờ nơi này nhà chế tạo vũ khí kỳ thật không cần sản xuất quá nhiều vũ khí đạn dược, trên thực tế, ta nhà máy tồn tại có chút xấu hổ, bởi vì chúng ta tạ, hoàn toàn không phải. Không phải. Không phải cái gì? Không phải hệ Thái Dương công ty đối thủ, bọn hắn có lượng lớn chống tăng đạn đạo, còn có súng phóng tên lửa, cho nên tạ không có thể hiện ra nên có tác dụng đến, còn có, chúng ta bây giờ có quá nhiều tạ cùng xe bọc thép, ngược lại là lái xe số lượng thiếu nghiêm trọng. Cao Viễn cùng Lý Kim Cương liếc nhau một cái, mà SLT lại là nhẹ gật đầu, nói, các ngươi có rất nhiều tạ. Phật cười khổ nói, đúng vậy à, chúng ta theo ai may mắn thu được có hơn 3,000 chiếc tạ, hơn 3,000 chiếc. Đến bây giờ, chỉ cần chúng ta cần, còn có liên tục không ngừng tạ có thể theo ai cắt vận đến địa phương cần đi, bây giờ nơi này có T55 tạ 800 chiếc, trong đó 600 chiếc là theo ai may mắn đưa tới, vì cái gì tất cả đều là T55, bởi vì đạn pháo tuyệt đối sẽ không thiếu. SLT nhẹ nhàng hít vào một bụng khí lạnh, nói, ngươi vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy? Bởi vì lượng lớn thiếu hụt lính thiết giáp chuyển động tạ ngay tại trong thành để đó đây, thả vô biên vô hạn, còn có đại pháo, chỉ là nơi này liền có khoảng chừng 500 ổ hỏa pháo, tất cả đều là 122mm cùng 152mm đường kính, vì cái gì tất cả đều là hai loại đường kính, bởi vì nơi này có thể chế tác đạn pháo, đánh không hết đạn pháo. Phật nói xong, hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, biết hai may mắn có bao nhiêu quân đội sao? Biết bọn hắn có bao nhiêu trang bị sao? Bây giờ toàn bộ về chúng ta, bởi vì người ngoài hành tinh đến rồi, ai người hiền không cách nào chống cự, bọn hắn thành phố cùng nhân khẩu toàn tập bên trong tại sông Mải vùng châu thổ, virus nhất bạo phát tất cả mọi người xong, căn bản không có cách nào phản kháng, số lớn ta đại pháo liền ném ở chỗ nào, chúng ta chỉ cần chuyển đến dùng liền tốt, ta vì cái gì biết những này, bởi vì ta tham gia đối với ai may mắn chiến đấu, cho nên ta rất rõ. Giảng. Nghe Phật sau khi nói xong, Lý Kim Cương khẽ thở dài. Ta biết vì cái gì giam phải dùng chim sẻ chiến đến đối kháng Thanh Khiết Công, bởi vì một khi để Thanh Khiết Công tụ hợp lại, vậy bọn hắn căn bản không có khả năng chống cự. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 410, lẽ trời không tha tịch thu được đồ vật quá nhiều, đến mức sử dụng nhân viên không đủ, Cao Viễn không biết cái này có tính hay không hạnh phúc phiền não. Cao Viễn bây giờ không tâm tình nghe Phật Dương khoe khoang Thanh Khiết Công thực lực, hắn rất nôn nóng nói, bây giờ nói các ngươi cùng hệ Thái Dương công ty tình hình chiến đấu, đến cùng ai chiếm thượng phong. Phật Dương lần này suy tư một lát, sau đó hắn lắc đầu, nói, khó mà nói. Chúng ta phát động hai lần tiến công, mặc dù tất cả đều là thất bại, nhưng ta cảm thấy chúng ta khẳng định là chiếm cứ ưu thế. SLT thản nhiên nói, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì chúng ta người so hệ Thái Dương công ty nhiều, trang bị cũng so với bọn hắn nhiều, chủ yếu hơn chính là chúng ta tiêu hao nổi, bọn hắn tiêu hao không nổi. Phật sau khi nói xong, hắn một mặt chuyện đương nhiên nói, bây giờ hệ Thái Dương công ty phạm vi hoạt động bị áp xúc nhỏ rất nhiều, bọn hắn quả thật có thể cho chúng ta tạo thành phiền phức, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có chính diện quyết chiến năng lực, ngươi khẳng định rõ ràng, làm chúng ta tập kết hơn 10,000 binh lực, chính thức phát động công kích lúc, dùng tập kích quấy rối biện pháp là không có cách nào ngăn cản. SLR suy nghĩ một chút, nói, bây giờ loại này tập kích quấy rối cùng phản tập kích quấy rối trong chiến đấu, ai tổn thất càng lớn. Phân luôn nói, theo trên giấy đến xem, chúng ta tổn thất đánh, chúng ta trang bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhân viên thương vong so cùng hệ Thái Dương công ty so khoảng chừng tại 5:1, nhưng ngươi phải hiểu được, chúng ta phái ra chỉ là binh lính bình thường, phổ thông đội tuần tra, nhưng hệ Thái Dương công ty người, nhưng chỉ có thể là vô cùng tinh nhuệ bộ đội đặc chủng, chúng ta có thể tiêu hao khởi, bọn hắn tiêu hao không nổi, bây giờ trang bị đều dùng không hết, trọng yếu là người. Phân luật đối với cục diện chiến đấu có rõ ràng nhận biết, mà lại phù hợp một cái cơ sở quan chỉ huy tầm mắt. Chỉ bằng thanh khiết công đối với tinh hỏa tiểu đội tiến hành chiến đấu chỗ phái ra lực lượng đến xem, bọn hắn thật chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cao Viễn suy nghĩ một chút nói, hỏi một chút hắn, trên bờ sông không người lính gác hệ thống là chuyện gì xảy ra? SLT hỏi, mà Phasmus lập tức nói, tự do chi thuẫn làm, bọn hắn phần lớn người đến từ nước Mỹ, còn có rất nhiều người là nước Mỹ giải nghệ lính đặc chủng, vì ngăn cản hệ Thái Dương công ty tiến hành qua sông tập kích quấy rối, bọn hắn thiết trí rất nhiều không người lính gác hệ thống, thời gian trước thường xuyên có thể thu đến hiệu quả, bọn hắn dùng cái hệ thống này chỉ ít giết chết 4 cái tiểu đội, nhưng là bây giờ hệ Thái Dương công ty người học thông minh, bọn hắn rất ít lại qua sông, mặc dù có, nhưng so trước kia muốn ít đi rất nhiều, cho nên ta nói bọn hắn thất bại là khó tránh khỏi. SLT thấp giọng nói, như vậy tại Liberia vùng duyên hải một đường chiến đấu, ngươi hiểu bao nhiêu? Fernus lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ biết là bây giờ nơi này mới là chúng ta khu vực trung tâm, nhưng trung đông khu vực vẫn là trọng điểm khu. Cao Viễn đột nhiên nói, mục tiêu của các ngươi cái gì, các ngươi theo đuổi là cái gì? Fernus lần nữa nhìn về phía Cao Viễn, hắn nhìn chằm chằm Cao Viễn nhìn qua, sau đó tại SLT vặn mèo thân đao trước đó, thấp giọng nói, thành lập quốc gia lý tưởng, đánh lui người ngoài hành tinh, xây dựng lại nhân loại trật tự mới. Quốc gia lý tưởng là dạng gì, đánh như thế nào lui người ngoài hành tinh, xây dựng lại cái gì nhân loại trật tự mới? Fernus yên lặng một lát, Cao Viễn thấp giọng nói, là không dám nói vẫn là không thể nói. Fernus thở dài, nói, liền là một cái chỉ có người da trắng thế giới, nhân loại trật tự mới, sẽ không còn có đói bụng cùng chiến tranh, cũng không còn có những cái kia bất công cùng không bình đẳng, tất cả chúng ta cũng có một cái mục tiêu, hơn nữa vì cái mục tiêu này mà phân đấu, đến nỗi thế nào đánh bại người ngoài hành tinh, ta không biết, à, chúng ta ở nơi này chính là vì tìm kiếm đánh bại người ngoài hành tinh. Thứ gì? Một loại nào đó người ngoài hành tinh lưu lại, càng tiên tiến người ngoài hành tinh lưu lại cứu vớt nhân loại vũ khí. Cao Viễn ngồi xuống xuống, hắn nhìn xem Phật Mật rất nghiêm túc nói, ngươi thật tin tưởng những lời này sao? Cần đi qua mấy người phiên dịch, nhưng cùng một câu nói ý tứ không thay đổi, Phật Mật đang trầm tư một lát sau, thấp giọng nói, không tin, ta chỉ là muốn tiếp tục sống, tại người ngoài hành tinh sau khi đến cũng có thể sống xuống dưới, còn những cái khác, à, ta nhìn thấy những cái kia đen nô tình cảnh, trong lòng kỳ thật cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, mặc dù loại lời này tại chúng ta bên này tuyệt đối không thể nói, nhưng ta biết rất nhiều người có giống như ta cảm giác. Giặc đã sớm ở một bên dự tính, hắn kinh ngạc nói, Deno. Fernus bày ra tay, nói, ách, nếu như đem người da đen cũng coi như đi vào lời nói, mạng lạc cản tập trung có vượt qua 200,000 người, nhưng người da đen chỉ có thể dùng để gánh chịu một chút. Nặng nghề mà lại không có cái gì độ khó việc tốn thể lực, cho nên, trình độ nào đó, tốt à, bọn hắn liền là Deno. Giặc viên lặng một lát, sau đó hắn nhìn xem SLT cùng cỡ lù thấp giọng nói, nghe tới, cùng các ngươi theo đuổi rất giống. Cỡ lù cả giận nói, đủ rồi. Ngay tại lúc này, ngươi cảm thấy dùng vài thập niên trước ân đoán tới nói thích hợp sao? Chúng ta là một cái trong chiến hào, ngươi cũng chỉ nghĩ đến đệ nhị thế chiến những sự tình kia sao? Đối với đến quốc cùng ít sở ra en lịch sử ân đoán tới nói, rằng có ý nghĩ này chính xác rất bình thường, nhưng cho dù có những cái kia lịch sử ân đoán, rằng cũng không nên hướng về phía SLT bọn hắn nói những thứ này. Rằng suy nghĩ một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, tốt à, ta xin lỗi, ta không có tha thứ các ngươi tiền bối, nhưng ta không nên cầm lời này đến châm chọc các ngươi, lỗi của ta, cho nên ta xin lỗi. Cao Viễn nhưng chỉ là cảm khái, hắn đứng lên, thấp giọng nói, nhân loại à, nhân loại, đến lúc này, nhân loại tối tăm nhất một mặt liền triệt để thể hiện ra ngoài. Tất cả mọi người yên lặng, Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, tốt, còn có cái gì nên hỏi nắm chặt thời gian hỏi rõ ràng, nếu như không có đặc biệt gấp gáp vấn đề, vậy liền mang hắn lên, bây giờ chúng ta có xe, lái xe bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này đi. Giặt nhấc tay nói, đội trưởng, hai vấn đề, chúng ta lái xe rời đi khả năng có sai tổn thương vấn đề, hệ Thái Dương công ty người khẳng định sẽ tập kích chúng ta, vấn đề thứ hai, những này tù binh làm sao bây giờ? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, địch ta phân biệt vấn đề dễ giải quyết, chúng ta có mang theo cờ xí, đem lá cờ đánh ra đến, hẳn là sẽ không gặp công kích, mà lại gặp được hệ Thái Dương công ty người về sau còn có thể sớm đi tụ hợp, đến nỗi những này tù binh. Tù binh khẳng định không thể thả, bởi vì bọn hắn biết quá nhiều, nhưng không thả cũng chỉ có thể mang theo bọn hắn, mà như thế chẳng những phiền phức còn có chút nguy hiểm. Cao Viễn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Kim Cương, Lý Kim Cương lắc đầu nói, khẳng định không thể thả, tuyệt đối không thể thả. SLT cây đao rút ra, tại phần mặt trên đùi xoa xoa trên mũi đao dính máu, thấp giọng nói, chọn người trọng yếu mang lên, còn muốn tiếp tục tra hỏi, đến nỗi những thứ vô dụng kia, ta có thể đưa bọn hắn rời đi. Lý Kim Cương cao mày nói, không tốt ta. Giặc cũng là có chút khó khăn nói, ta cũng cảm thấy không tốt, nhưng là đối với những này hoàn toàn mất hết nhân tính xuất sinh mà nói, ta không cảm thấy giết chết bọn hắn có cái gì gánh nặng trong lòng. Cao Viễn cũng cảm thấy không tốt, nhưng nếu để cho hắn tuyển, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhân tử. Bởi vì nhân tử với kẻ địch liền là tàn nhẫn với mình, cho nên Cao Viễn không có như thế nào do dự, hắn thản nhiên nói, cái này mang lên, trước hết nhất đầu hàng ba người mang lên. còn lại đưa bọn hắn đi lý tưởng của Minh Quốc, thế giới của chúng ta dung không được bọn hắn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 411, hết thể bình thường cần quét dọn chiến trường, bởi vì có thể theo trên người địch nhân thu thập rất nhiều hữu dụng vật tư, tỉ như viên đạn. Cao Viễn bọn hắn dùng là 81 trống, mà bây giờ tuyển dụng cái này kinh điển lao thương chỗ tốt liền hiện ra, cho dù là tại Nam Su đăng cái này cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ sở công trình có thể nói địa phương, cũng sẽ không thiếu M43 ở giữa đạn. Không có địch nhân, liền không cần tiêu hao đạn dược, có địch nhân, tiêu hao đạn dược, liền nhất định có thể bổ sung đạn dược, đây chính là đạn dược dễ dàng bổ sung chỗ tốt lớn nhất. Sau đó ô tô còn lại rất nhiều chiếc, cơ hồ tất cả đều có thể mở, Cao Viễn bọn hắn vừa mới vứt bỏ chính mình ô tô, lại lần nữa đạt được bổ sung, có thể tiếp tục ngồi ô tô đi đường mà không phải nhất định phải dựa vào đi bộ. Thiếu cái gì, địch nhân liền cho đưa cái gì, loại cảm giác này quá tốt rồi. Nhanh chóng quét dọn chiến trường, không kịp cũng không có khả năng toàn diện thu thập chiến đấu vết tích, sau một tiếng, tinh hỏa tiểu đội lần nữa lên đường. Đối với một trận lấy ít đánh nhiều chiến đấu tới nói, vô cùng triệt để không thương vong đủ để khiến mỗi người đều cảm thấy hưng phấn cùng kiêu ngạo, sau đó, thật sâu hoang mang cũng liền đến rồi đội trưởng, bây giờ có thể mời ngươi giải thích một chút vấn đề của ta. Đạt được ô tô, cũng liền để Cao Viễn tạm thời có thể không cần đối mặt dàn vấn đề, nhưng là dàn thật sự là nhịn không được, cho nên hắn sau cùng vậy mà ở trong bộ đàm trực tiếp hỏi. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, chờ chúng ta dừng xe lúc nghỉ ngơi. Sau khi nói xong, Cao Viễn than khẽ giọng nói, hướng về phía Lý Kim Cương nói, bây giờ đến xem dấu giếm là không dối gạt được, nhưng là ta nên nói như thế nào đâu. Lời nói thật khẳng định không thể nói, nhưng là lại dùng công phu để giải thích khẳng định không được. Lý Kim Cương không chút do dự nói, dấu giếm nữa liền lộ ra quá không chân thành, ta là không biết giải thích thế nào mới hoàn mỹ, nhưng ta nghĩ các ngươi khẳng định sớm đã có số hiệu một bộ nói dối đi. Ừm, ta là biến dị thể, bị virus lây nhiễm không có biến thành zombie lại trở thành bây giờ cái bộ dáng này, kỳ thật phần lớn là lời nói thật. Lý giải, liền là thiếu đi mấu chốt nhất một bộ phận đúng không? Không sai, thiếu đi mấu chốt nhất một bộ phận. Lý Kim Cương yên lặng một lát, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn nói, hay là đến bổ sung lại một cái, bằng không ta lo lắng bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến lây nhiễm virus, thử một chút có thể hay không trở thành giống như ngươi biến dị thể. Ngươi khả năng không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết, như ngươi loại này biến thái phi nhân loại biểu hiện đối với bọn họ lớn bao nhiêu lực hấp dẫn, mỗi người đều muốn trở thành siêu nhân, mỗi người đều nghĩ. Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, được, ta đã biết, ta liền nói nhất định phải phối hợp Thần Châu nghiên cứu thuốc giải độc, kết quả là ta trên người một người thành công, những người khác thất bại. Nếu có 1/10,000 tỷ lệ, cũng ngăn không được những người khác muốn thử xem, nếu như ngươi nói là Thần Châu nghiên cứu thuốc giải độc, như vậy tai họa về sau vô tận, cho nên ngươi nên dùng một cái không có khả năng phòng chế cô lệ để giải thích biến hóa của mình. Lý Kim Cương lời nói lộ ra rất có triết lý, Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ta biết giải thích thế nào. Dựa theo như bây giờ tốc độ, có lẽ chúng ta ngày mai trời sáng thời điểm liền có thể đến giam địa bàn của bọn hắn, khoảng cách này kỳ thật không tính quá xa, ta chính là hiếu kỳ sẽ từ lúc nào gặp được hệ Thái Dương công ty cả đường. Không có khả năng lái xe một đường đến hệ Thái Dương công ty căn cứ, nói như vậy, hệ Thái Dương công ty sớm bị diệt. Cao Viễn nhìn đồng hồ tay một chút, nói, càng sớm càng tốt, nếu là đến ban đêm vẫn không thể cùng hệ Thái Dương công ty tiếp xúc, chúng ta nhất định phải dừng lại nghỉ dưỡng sức, ban đêm ánh mắt không tốt, coi như hệ Thái Dương công ty người có nhìn ban đêm dụng cụ, có thể ta như cũng lo lắng bọn hắn không nhìn thấy trên xe lá cờ, bây giờ chúng ta địch ta phân biệt chỉ có thể dựa vào cái này hai mặt lá cờ, không quá đáng tin a. Cướp xe là thanh kết công, gặp được hệ Thái Dương công ty người, cũng chỉ có thể dựa vào trên đầu xe cắm hai mặt hồng kỳ biểu hiện thân phận, nếu như hệ Thái Dương công ty tiểu đội bất chấp tất cả trực tiếp liền phát động tiến công, vậy liền bi kịch. Chớ xem thường nội thương, quân đội bạn ngộ thương tại bất luận cái gì một lần trong chiến tranh đều là không thể tránh khỏi, mà lại luôn có thể tạo thành rất lớn tổn thất. Lý Kim Cương rất là ảo não nói, hệ Thái Dương công ty nhân thần gia bị không có, rõ ràng cùng bọn hắn cách rất gần, chung quy là không thể thành lập liên hệ, cái này nếu là thành lập truyền tin, trực tiếp công khai kêu gọi, đâu còn có nhiều như vậy chuyện à. Cao Viễn cười nói, đúng vậy à, cùng hệ Thái Dương công ty thành lập trực tiếp liên hệ đương nhiên được, nhưng chúng ta bây giờ biết địch nhân truyền tin tần suất à. Bắt một đống tù binh trực tiếp nhất chỗ tốt liền là tù binh trên người khẳng định có bộ đàm, mà lại cũng khẳng định có thể cùng bộ chỉ huy liên hệ radio, lại từ tù binh trong miệng hỏi ra kêu gọi lúc mật hiệu, liền có thể nghe lén địch nhân truyền tin. Nếu như địch nhân ở trong radio điều động đội tuần tra hoặc là bộ đội cơ động, Cao Viễn bọn hắn liền có thể trước thời hạn biết, đương nhiên cái này cần là địch nhân còn không có phát giác bọn hắn đã có một chi bộ đội cơ động bị tiêu diệt hết, bằng không mà nói bọn hắn khẳng định sẽ cải biến truyền tin băng tần hoặc là thay đổi kêu gọi lúc mật hiệu, nhưng chỉ cần biến hóa không lớn như vậy, Cao Viễn như cũ có thể biết là có ý gì. Bởi vì thanh khiết công không có khả năng cho mỗi một cái bộ đội cơ động biên một bộ đơn độc truyền tin mật mã, cái kia không thực tế, cho nên chỉ cần Fuzzmus còn tại Cao Viễn trên tay, như vậy địch nhân truyền tin đối với bọn họ tới nói trên cơ bản liền là trong suốt. Xe tải trong radio truyền đến xì xì lạp lạp âm, sau đó một người dùng tiếng Anh nhanh chóng nói gì đó, truyền tin đã lặp lại rất nhiều lần, không có gì quá đặc biệt. Nói cái gì? Trong radio nói cái nào đó tọa độ khu phát hiện tung tích của địch nhân, kêu gọi phụ cận cơ động tuần tra bộ đội tiến đến điều tra. Đối thoại cơ bản giống nhau, tại một mảnh đóng rộng rãi trên thảo nguyên, phản kích xuất quỷ nhập thần du kích chiến, thanh khiết công cũng chỉ có thể đem đại bộ đội chia thành tốt nhỏ, cho nên kêu gọi tất nhiên hết sức tấp nập. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương một mặt nhẹ nhõm nói, chúng ta khoảng cách địch nhân con đường còn quá gần, cho nên một mực có thể thu đến vô tuyến điện tín hiệu, chờ chúng ta xa hơn chút nữa, lại đi ra mấy chục cây số, đoán chừng liền không thu được tín hiệu. Cao Viễn cũng là một mặt nhẹ nhõm nói, đúng vậy à, chờ rời đi Thanh Khiết công khu chiếm lĩnh, đoán chừng hệ Thái Dương công ty người cũng liền nhiều, ta đoán chừng không dùng đến quá lâu, chúng ta liền có thể gặp được quân đội bạn. Đúng lúc này, radio lần nữa vang lên, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lý Kim Cương quay đầu về Cao Viễn hơi có vẻ nghiêm túc nói, kêu gọi chúng ta đây, kêu gọi Phân Lùi, để hắn hồi báo tình huống. Cao Viễn không khỏi có chút khẩn trương. Phân Lùi ở trong radio dùng bình tĩnh giọng nói, phát hiện tung tích của địch nhân, ngay tại truy kích, trước mắt hết thể bình thường, hoàn tất. Lý Kim Cương cười cười, nói, cái này Phân Lùi còn rất phối hợp, tha thứ hắn cũng không dám soát hoa chiêu gì, tiểu tử này bị SL tờ sợ mất mật. Cao Viễn ngón tay ở trên cằm vừa đi vừa về cào, bả vai cũng tới trở về vặn bẹo mấy lần. Sau đó hắn vẻ mặt đau khổ nói, nghe tới là rất bình thường, có thể ta vì cái gì cảm thấy như thế khó chịu đây, toàn thân không được tự nhiên, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. A chuyện được đăng bởi hỉ 03 dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 412, không cách nào tránh khỏi không đúng chỗ nào, Cao Viễn cũng không nói lên được, nhưng hắn đã cảm thấy chuyện có chút là lạ. Cuối cùng, Cao Viễn rõ ràng hắn nghi hoặc từ đâu mà đến, đó chính là Phasmus nói là tiếng Anh. Kỳ thật Phasmus một mực nói đều là tiếng Anh, ngoại trừ tại vừa mới bắt đầu ý đồ dùng sẽ không nói tiếng Anh đến đối kháng thẩm vấn thời điểm nói vài câu tiếng Pháp, về sau SL tờ cầm đao giật mình một đâm. Hắn liền bắt đầu nói tiếng Anh, mà lại nói còn hết sức lưu loát. Kim Cương, ta nghe nói, người trong nước không phải hết sức kiêu ngạo nha, liền là không chịu học cũng không chịu nói tiếng Anh, bây giờ nhìn lại, Phasmus liền không có vấn đề này nha. Lý Kim Cương sửng sốt một chút, sau đó hắn cấp tốc cầm lên bộ đàm, gấp giọng nói, đồ mở hộp. Lập tức hỏi thăm chúng ta còn lại tù binh, xem bọn hắn có mấy người sẽ nói tiếng Anh. Cách ra thẩm vấn, hỏi bọn hắn Phasmus bình thường hạ mệnh lệnh dùng là tiếng Pháp hay là tiếng Anh, thường ngày đối thoại dùng tiếng Pháp hay là tiếng Anh. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương lần nữa quay đầu nhìn xem Cao Viễn nói, ngươi từ chỗ nào biết đến tin tức này? Tin tức gì? Cái gì? Liên là. Người trong nước hết sức kiêu ngạo, không chịu nói tiếng Anh. Cao Viễn một mặt mộng bức nói, trên mạng nhìn a, cái này. Không phải thưởng thức sao? Lý Kim Cương lắc đầu, nói, đối với các ngươi tới nói có thể là thưởng thức, đối với người bình thường tới nói, đây cũng là thưởng thức, nhưng đối với lính đặc chủng tới nói, nhất là thường xuyên tham gia quốc tế trao đổi lính đặc chủng tới nói, đây cũng không phải là thưởng thức, chúng ta thưởng thức là. Người trong nước như cũ có thể nói vô cùng lưu loát tiếng Anh, bởi vì hoàn cảnh lớn liền là như thế. Người trong nước không chịu nói tiếng Anh, vậy bọn hắn cũng đừng tới tham gia quốc tế quân sự trao đổi. Thở phào, Lý Kim Cương tiếp tục nói, đối với SL tờ còn có gì bọn hắn tới nói cũng là như thế, bọn hắn thường ngày nói khẳng định là mẫu ngôn ngữ, nhưng bọn hắn đều có thể nói tiếng Anh, cho nên chúng ta không cảm thấy mấy cái quốc gia người tụ cùng một chỗ nói đều là tiếng Anh có vấn đề gì. Cao Viễn buông tay nói, đúng a, cái kia Phasmus nói tiếng Anh cũng không thành vấn đề a. Lý Kim Cương nhìn xem Cao Viễn bất đắc dĩ nói, ngươi mới vừa nói không đúng chỗ nào. Cao Viễn cười khổ nói, ta nói là, ta nhớ tới. Người trong nước không thích nói tiếng Anh, nhưng là, trước mắt nghe ngươi tiểu nói này, đều rất bình thường a. Là rất bình thường, nhưng là bên trong có không bình thường địa phương chúng ta cũng không có cách nào phân biệt, mà đây chính là vấn đề, nếu Phasmus muốn đang nhìn hết thể dưới tình huống bình thường, truyền lại một chút không bình thường tin tức, chúng ta là không cách nào phát giác. Sau khi nói xong, Lý Kim Cương lập tức lần nữa ở trong bộ đàm nói, hỏi ra sao? Không được dừng xe ngay tại chỗ thẩm vấn. Lý Kim Cương dùng bộ đàm tần suất, cùng trên ô tô radio đương nhiên không giống, đây là chính bọn họ chuyển tin tần suất đoạn. SLT đáp lại, hắn trầm giọng nói à, căn cứ tù binh giao cho, Phasmus sinh hoạt hàng ngày cùng hạ mệnh lệnh chỉ nói tiếng Pháp, bởi vì hắn dẫn đầu tất cả đều là người trong nước, cho nên hắn chỉ nói tiếng Pháp. Cùng cấp trên đâu? Phasmus bên người luôn có người gặp qua hắn cùng cấp trên như thế nào câu thông, như vậy Phasmus cùng cấp trên đối thoại lúc, nói là tiếng Pháp hay là tiếng Anh? Ngay tại làm rõ ràng, có khả năng cần dừng xe dùng một chút thủ đoạn. Lý Kim Cương không chút do dự nói, vậy liền dừng xe. Lập tức làm rõ ràng. Cao Viện Hiếu Kỳ nói, lái xe thẩm vấn không được sao? Lý Kim Cương lắc đầu, nói, được, hiệu quả không tốt, lái xe quá điên, không tốt tiến hành một chút tinh tế hóa thao tác. Cái gọi là tinh tế hóa thao tác là chỉ dùng hình. Lý Kim Cương thở dài, nói, Phasmus không lưu không được, bởi vì một khi địch nhân bộ chỉ huy kêu gọi không chiếm được đáp lại, bọn hắn lập tức liền sẽ biết chi này. Quốc bộ đội xảy ra vấn đề, thế nhưng là lưu hắn lại, hắn liền có khả năng dở trò gian, dùng chúng ta căn bản nhìn không ra dị thường thủ đoạn đến thông báo tin tức, đây chính là khó giải. Thật là khó giải, dừng xe đi. Lý Kim Cương nói dừng xe, Tống Tiền lập tức một cước phanh xe dẫm chết, mà Lý Kim Cương mở cửa xe lúc xuống xe, quay đầu về Cao Viễn nói, ngươi chờ đi, ngồi tiếp ngân hà ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Cao Viễn biết, Lý Kim Cương đây là dự định áp dụng một chút phi nhân đạo biện pháp. Lý Kim Cương người này đây, hay là hết sức quan tâm giữ gìn nhân loại tôn nghiêm chuyện như vậy, hắn không nguyện ý để ngân hà nhìn thấy một chút chuyện không tốt. Nàng lên xe liền ngủ, tỉnh không được, ta đi qua nhìn một chút. Cao Viễn đi theo Lý Kim Cương, Lý Kim Cương do dự một chút, hay là cùng Cao Viễn bước nhanh đi hướng phía sau xe. Lúc này, tại thứ ba chiếc trên xe tải, SLT đã níu lấy một tù binh nhảy xuống xe tải thùng xe. SLT là nhảy xuống buồng xe, nhưng hắn trên tay níu lấy người kia, nhưng chính là rắn rắn chắc chắc bị ngã xuống dưới. Xuống xe SLT đem khẩu súng bay ông kéo một phát, nhắm ngay nằm trên đất tù binh, lạnh lùng nói, đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1, đáp án. Tù binh bắt đầu cấp tốc nói chuyện, nhưng hắn còn chưa nói hết, SLT liền một mặt lạnh lùng giơ lên súng ngắn, nhắm ngay tù binh chắn, đùng bắn một phát. Căn bản không có một câu nói nhảm, nói đánh là đánh. Cao Viễn cùng Lý Kim Cương bước chân đều là vì một trong ngừng. Sau đó Lý Kim Cương thấp giọng nói, thấy được chưa, những lính đánh thuê này thật sự là cầm mạng người không xem ra gì. Cao Viễn thấp giọng nói, lời này của ngươi là nghĩa xấu sao? Không phải,
chỉ nói là ra chút chuyện thực, chúng ta làm không được, nhưng SLT loại này chơi liều, mới có thể hù sợ người, mặc kệ cái kia tù binh nói cái gì, hắn đều phải đánh chết hắn, sau đó tiếp xuống cái này, ngươi xem đi. Cỡ lù đem một tù binh theo xe tải thùng xe đá ra, SLT giơ súng súng ngắn, nhắm ngay cái thứ hai tù binh. Cao Viễn tập trung nhìn vào, cái này không phải liền là cái thứ nhất đối với hắn quỳ xuống đầu hàng bị kia à cái kia tù binh quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, sau đó hắn nhìn thấy Cao Viễn về sau, tựa như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đối với Cao Viễn chắp tay trước ngực, lớn tiếng nói, thượng đế mau cứu ta, ta nói đều là lời nói thật, đều là lời nói thật à. Lý Kim Cương lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra? SLT lạnh lùng nói dối. Lúc này cái kia tù binh lập tức hướng về phía SLT nói, ta không có nói láo, ta nói đều là thật. Thomas bình thường một mực thuyết pháp ngôn ngữ, hắn cùng cấp trên đối thoại lúc cũng là tiếng Pháp, bởi vì trưởng quan của hắn có thể thuyết pháp ngôn ngữ, cho nên trưởng quan của hắn nói tiếng Anh, Thomas thuyết pháp ngôn ngữ, đây là chuyện rất bình thường. Thomas thật là một cái người hết sức kiêu ngạo. Lý Kim Cương thấp giọng nói, trả lời nhất trí sao? SLT lắc đầu, thấp giọng nói, không nhất trí, chết cái này nói hết thể bình thường, trưởng quan của bọn hắn ở trong radio nói đều là tiếng Anh, nhưng gia hỏa này liền là vừa rồi trả lời, nhưng hai người kia là tại trên một chiếc xe, cho nên tiếp xuống cái kia tù binh trả lời mới là mấu chốt. Đúng lúc này, dặn theo lại đằng sau trên một chiếc xe xuống tới, hắn một mặt ngưng trọng nói, đã làm rõ ràng, Thomas bình thường chỉ nói tiếng Pháp, cho nên chúng ta đến hành tung hẳn là bại lộ. SLT một mặt bình tĩnh, hắn lắc đầu, nói, lên xe đi, chúng ta nên ra tốc chạy, miễn cho bị địch nhân đuổi kịp. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 413, đột kích xe chỉ có xe tải, mặc dù ngồi không quá dễ chịu, nhưng vẫn là tăng lên thật nhiều tinh hỏa tiểu đội tốc độ, nhưng là sợ Thomas đã truyền tin tức gì, cho nên vì không bị thanh khiết công đuổi kịp, lại là cần phải có người kéo về sau một chút. Kéo về sau một chút, một khi phát hiện có truy binh đuổi kịp, còn có thể cho phía trước đại bộ đội kịp thời cảnh báo. Bây giờ chỗ mấu chốt ở chỗ nếu như địch nhân thật phát hung ác, tập trung tinh thần chính là muốn giết chết tinh hỏa tiểu đội lời nói, như vậy thanh khiết công thật đúng là có năng lực đuổi kịp tinh hỏa tiểu đội. Tạ cùng xe bọc thép tốc độ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là địch nhân có nhanh chóng đột kích xe, loại này cái gọi là cồn cắt đột kích xe vốn là vì trong sa mạc chiến đấu mà thiết kế, nhưng trên thực tế, đây là một loại toàn bộ địa hình đột kích xe. Mấu chốt nhất là căn cứ thẩm vấn Phân Luật đạt được khẩu cung, thanh khiết công là lượng lớn sử dụng cắt nọt nhanh chóng đột kích xe loại này trang bị. Tại thanh khiết công đột kích ai may mắn trong chiến đấu, loại này hạng nhẹ đột kích xe phát huy phi thường mấu chốt tác dụng. Phân Luật dẫn đầu bộ đội bên trong, liền có hai chiếc đột kích xe tồn tại, mà lại Cao Viễn còn sớm liền phát hiện, nhưng là tại Phân Luật nơi này, đột kích xe chỉ là xem như nhanh chóng điều tra trang bị mà sử dụng, nhưng là tại thanh khiết công chỗ nào, đột kích xe lại là rộng khắp sử dụng chủ yếu trang bị, mà lại là đại lượng sử dụng cái chủng loại kia. Nơi này liền không thể không giải thích một chút trước mắt thanh khiết công võ lực tạo thành. Thanh khiết công cùng người áo xám bây giờ sáp nhập, nhưng là hai cái này tổ chức bí mật tại sáp nhập trước đó, phong cách là khác nhau rất lớn. Thanh khiết công có chính mình võ trang, mà lại không hơn di lực tăng cường chính mình võ trang thực lực. Rất nhiều thanh khiết công võ trang đều là lấy đoàn lính đánh thuê, hoặc là tờ mở cờ công ty làm nhiệm vụ. Thật đến có cần thời điểm, thanh khiết công đem chính mình võ trang lôi ra đến liền có thể chiến đấu, mà lại sức chiến đấu còn rất mạnh, bởi vì thanh khiết công chiêu mộ nhân viên tuyệt đại đa số là giải nghệ quân nhân, hơn nữa còn có rất nhiều là bộ đội đặc trùng giải nghệ. Mà người áo xám bên này đây, lại là ẩn nút càng sâu. Bọn hắn không có quân đội của mình cùng võ trang, nhưng là người áo xám nhưng đối với các quốc gia chính phủ thâm nhập rất lợi hại, bọn hắn đi là tầm trên con đường, sau đó tại thật sự có lúc cần, liền thông qua chính mình khống chế cao tầng nhân sĩ, gián tiếp khống chế cùng nắm giữ quân đội. Tựa như Fasmus loại này, bọn hắn liền là loại này bị thượng cấp ảnh hưởng ném hướng người áo xám cái chủng loại kia. Cho nên nếu là bàn về sức chiến đấu lời nói, thanh khiết công mạnh hơn, mà lại không chỉ là thông thường chiến đấu lực lượng mạnh mẽ, đặc chủng chiến đấu lực lượng càng là vượt qua người áo xám hai cấp bậc. Thanh khiết công xe tuần tra đội, liền có một chi chuyên môn đột kích xe đội tuần tra. Một chiếc đột kích xe chỉ có thể vận tải hai người, nhưng là trên xe có một cái thông dụng súng máy, còn có thể lại mang theo một cái tên lửa máy phát xạ, sau đó còn có thể ở trên thảo nguyên lấy 100 km trở lên tốc độ chạy như điên, làm như thế đột kích xe lấy 10 chiếc, 20 chiếc, thậm chí hơn 100 chiếc quy mô tập trung sử dụng lúc, luận tính cơ động, không có bất kỳ cái gì một loại phương tiện có thể sánh được. Hoàn toàn hy sinh phòng hộ tính năng, đem tính cơ động phát huy đến cực hạn, quy mô lớn tập trung sử dụng nhanh chóng đột kích xe, đây là thanh khiết công một cái tiên phong. Cho nên Cao Viễn khẳng định là muốn lo lắng. Bởi vì bọn họ xe tải nhiều nhất chạy đến tốc độ 60 km, địa hình phức tạp, hoặc là cây cối so sánh rậm rạp lời nói, cũng chỉ có thể lấy 20-30 km tốc độ tiến lên, nếu như nhanh chóng đột kích xe rất lại phía sau 100 km theo đuổi kích bọn hắn, tối đa cũng chỉ cần 3 giờ liền có thể đuổi kịp. Húng chi Phasmus trả lời kêu gọi thời điểm, bọn hắn rời đi chiến trường vẫn chưa tới 30 km. Đô mở hộ, phía sau có vô địch tình. Không có bất kỳ phát hiện nào, hoàn tất. Cao Viễn nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó hắn hướng về phía Lý Kim Cương nói, ta nghĩ bỏ xe, nếu như tiếp tục lái xe lời nói, dấu vết lưu lại quá rõ ràng, địch nhân có thể dễ dàng đuổi kịp chúng ta. Lý Kim Cương cũng đang một mực suy nghĩ vấn đề này, hắn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, nếu như địch nhân đang đuổi, bây giờ liền bỏ xe lời nói, cũng như cũ sẽ bị phát hiện, nếu như địch nhân không có đuổi, như vậy bỏ xe cũng không có cái gì ý nghĩa, còn lãng phí xe của chúng ta. Cao Viễn rất bất đắc dĩ, nói, ta chán ghét cục diện bây giờ, kể từ cùng thanh khiết công đụng tới về sau, cảm giác khắp nơi đều bó tay bó chân, liền không có thuận lợi thời điểm, không đợi đánh, chúng ta trước hết rơi vào phiền phức hoàn cảnh. Lý Kim Cương bất đắc dĩ nói, thanh khiết công khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, mà lại thanh khiết công nhân viên chiến đấu tố chất cũng không kém,
ngươi nghĩ thuận thuận lợi lợi căn bản không có khả năng, từ xuất ngoại đến nay, Thanh Khiết Công mới là chúng ta gặp được mạnh nhất địch nhân. Bất đắc dĩ lắc đầu, Cao Viễn nói, chỉ hy vọng có thể mau mau cùng giam tụ hợp đi, bây giờ ta liền buồn bực, giam người, là thế nào ứng phó những này nhanh chóng đột kích xe đâu. Bọn hắn cũng không tốt dùng ứng phó, Phật Mật không phải nói nha, vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn ứng phó hệ Thái Dương công ty tập kích vô cùng khó, bị đánh giao thông một lần gần như gián đoạn, nhưng bây giờ thì sao? Hệ Thái Dương công ty tập kích quấy rối đã rất ít đi, cái này nói rõ Thanh Khiết Công ứng đối phương pháp hết sức thành công. Cao Viễn yên lặng một lát, đột nhiên nói, cái này Phật Mật, ngươi nói hắn không sợ chết đi, SL tờ giật mình hù hắn, dùng dao đâm mấy lần hắn liền cái gì đều nói, có thể ngươi nói hắn sợ chết đi, hắn nhưng che giấu mấu chốt tin tức, còn cố ý dùng bất đồng ngôn ngữ trả lời nhắc tới bày ra chiến hữu bọn hắn sẽ ra chuyện, chẳng lẽ hắn không biết một khi chúng ta phát hiện hắn nhất định phải chết à? Lý Kim Cương cười khổ nói, đó là bởi vì Phật Mật không ngốc, hắn biết mình chết chắc, kỳ thật ta không nguyện ý sát phu bắt một trong những nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì làm như vậy sẽ triệt để đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng. Ngươi phải biết, có một điểm hy vọng có thể sống sót, cũng không có người nguyện ý bỏ qua. Nhưng nếu như biết 100 sẽ chết, vậy người này ý nghĩ liền không giống với lúc trước, có thể là triệt để tuyệt vọng chờ lấy sự an bài của vận mệnh, nhưng cũng có khả năng liền nghĩ kéo cái đệm lưng cùng chết ta. Cao Viễn cực kỳ buồn rầu, nói: thả bọn hắn không có khả năng, dẫn bọn hắn đi cũng không có khả năng, giết tựa như thế, không để ý liền xảy ra sự cố, không có cách nào làm, thật không có cách nào làm à? Lý Kim Cương thản nhiên nói, đây là đánh trận đây, không có đơn giản như vậy, ngươi thông minh địch nhân cũng không ngốc, chỉ có thể bằng bản lãnh của mình, liền xem ai có thể sống đến sau cùng đi. Hy vọng sớm một chút cùng giam tụ hợp đi, nghe bọn hắn nói giam giống như không gì làm không được, bây giờ hy vọng hắn thật là không gì làm không được, bằng không mà nói, coi như cùng hắn tụ hợp, tình huống này cũng là không ổn. Cao Viễn nói xong liền trùng điệp thở dài, sau đó thì sao, thân thể của hắn liền đột nhiên nhoáng một cái, bởi vì lái xe tống tiền dồn sức đánh một cái phương hướng, lại sau đó, Cao Viễn cũng không có nghe được thanh âm gì. Liền thấy kính chắn gió bên trên bỗng nhiên xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, sau đó thân thể của hắn tựa như nhận lấy đòn nghiêm trọng, đột nhiên chấn động. Lý Kim Cương một cái đẩy Cao Viễn hướng mặt bên nằm xuống, cùng lúc đó, hắn hét lớn, trong chúng ta gãy. Tận đến giờ phút này, Cao Viễn mới ý thức tới trong bọn họ gãy, hơn nữa còn là liên tục viên đạn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 414, hỏa lực đan sen Cao Viễn có chút mờ mịt, hắn thậm chí không biết viên đạn là từ đâu đánh tới. Lý Kim Cương thò tay kéo cửa xe ra, hắn khàn cả giọng nói, xuống xe, chạy. Tống Tiền một cước giẫm chết phanh xe, mà lúc này Cao Viễn nghe được xe tải đằng sau trong thùng xe súng máy khai hỏa thanh âm. Xuống xe. Tống Tiền trong miệng bốc lên máu, hắn mơ hồ không do nói, đi mau, đi mau. Cao Viễn cuối cùng theo ngắn ngủi trong thất thần thanh tỉnh lại, hắn đột nhiên ngồi dậy, dắt Lý Kim Cương quần áo, một cái liền đem hắn ném ra thùng xe. Sau đó hắn thăm dò qua thân thể, một cái nắm chặt căn bản không có sức hành động Tống Tiền, chính mình đang nhảy xuống xe đồng thời, lôi kéo Tống Tiền cũng cùng một chỗ nhảy ra khoang điều khiển. Tào Chấn Giang tại thao tác xe tải thùng xe bên trong súng máy, hắn di chuyển nhanh trong súng máy họng súng, trong miệng a a lớn tiếng gầm rú, dùng súng máy hạng nặng xạ kích một mục tiêu. Theo Tào Chấn Giang xạ kích phương hướng nhìn sang, Cao Viễn nhìn thấy một chiếc rất nhỏ, giống đồ chơi quá nhiều tại giống xe cắt nọt đột kích xe theo một cái gò nhỏ đằng sau đống nhiên bay ra, trên không trung bay ra 30-40 m về sau, trung điệp rơi xuống đất, cũng tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng chạy tới. Cao Viễn đoán chừng, chiếc kia đột kích xe tốc độ không xuống 100 km. Tào Chấn Giang không thể đánh trúng chiếc kia di chuyển nhanh chóng đột kích xe, mà lúc này Tào Chấn Giang thân thể đống nhiên không hề có điểm báo trước liền hướng thiên về một bên xuống dưới. Tại Tào Chấn Giang hai bên là hai mặt đỏ tươi hồng kỳ, mà Tào Chấn Giang máu vẩy ra đến đỏ tươi hồng kỳ phía trên. Nhiếp Nhị Long đầu to hướng xuống mới ngã trên mặt đất, Cao Viễn nhìn căng thẳng trong lòng, hắn lo lắng Nhiếp Nhị Long lần này là có thể đem chính mình té chết. Ba chiếc xe tải đã toàn bộ dừng lại, Dư Thuận Chu cùng Ảs Dập kẹp lấy Ngân Hà, Cao Viễn phía sau bọn họ trên xe tải nhảy xuống tới, sau đó Dư Thuận Chu lập tức đẩy Ngân Hà đến đầu xe hơi nghiêng, sau đó đè xuống Ngân Hà đầu, muốn để nàng ngồi xuống. Địch nhân xạ kích phương hướng ở bên trái, cho nên Dư Thuận Chu mang theo Ngân Hà đi tới đầu xe phía bên phải, hắn muốn dùng đầu xe làm yểm hộ, trước vượt qua cửa thứ nhất lại nói. Thế nhưng là Dư Thuận Chu vừa mới đem Ngân Hà để vào, hắn liền lấy kỳ quái tư thế run một cái, sau đó vừa mới dựng đến trên đầu xe thương đều không có mở một cái, liền đụng ngã trên đầu xe, sau đó mặt dán đầu xe tuột xuống. Hỏa lực đan sen, nằm xuống. Lý Kim Cương tuyệt vọng giống lớn một tiếng, sau đó, ạt giặc không có ẩn nấp, hắn nằm trên đất, nhưng là ở trên mặt đất nhanh chóng hướng phía trước bỏ 2 m về sau, hắn lại đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó đem thương giơ lên, phanh liền mở ra một phát súng. Cao Viễn quay đầu nhìn lại, tại phía bên phải của hắn, dừng lại một mặt đột kích xe, chiếc xe này không núc ních, đang dùng một cái súng máy bắn phá. Ác Dạp một phát súng liền đánh trúng khai hỏa tay súng máy, liền một phát súng, sau đó hắn tại nổ phát súng thứ hai thời điểm, chiếc kia dừng lại không động đột kích người lại là bỗng nhiên hướng phía trước vọt ra ngoài, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ, nhanh chóng chạy đến một cây đại thụ đằng sau, sau đó đầu xe chuyển một cái, nhanh chóng mở liên miên gò nhỏ đằng sau. 4 giờ phương hướng. Ba chiếc xe tải cách đều không xa, dàn khàn cả giọng giống to lúc, bạo chứng tiểu đội hai thanh súng trường cùng một cái súng máy hạng nhẹ đồng thời hướng phía bọn hắn phải phía sau cũng chính là 4 giờ phương hướng, mà đối với Cao Viễn tới nói là hướng 3 giờ địch nhân khai hỏa. Lại là một chiếc đột kích xe, dàn không có trúng đạn, nhưng hắn bên người một cái đội viên vô thanh vô tức liền ngã xuống dưới, nhưng khai hỏa trong ba người có viên đạn đánh trúng chiếc xe kia, thế là chiếc kia giấu ở một bụi cỏ đằng sau đột kích xe xe lại súng máy lập tức tìm ngòi. Một chiếc đột kích xe nhanh chóng hướng về đi qua, một chiếc đột kích xe mất đi tay súng máy, lái xe điều khiển xe thoát đi, một chiếc đột kích xe súng máy tạm thời tìm ngòi, nhưng là rất nhanh, không có qua vài giây đồng hồ, súng máy lần nữa khai hỏa. Cục cột khai hỏa, hắn súng máy đem đạn tất cả đều chút xuống tại cái kia 2 độ khai hỏa đột kích trên xe, thế là một cái thêm chút bắn về sau, 2 độ khai hỏa đột kích xe cũng lại lần nữa tỉnh ngòi. Cao Viễn cuối cùng cầm xuống hắn cái thứ nhất lựu đạn, mà lúc này hắn mới phát hiện, phía bên phải địch nhân chỉ là một nửa, bên trái còn có địch nhân đâu. Duy thậm chí đều không thể từ trên xe bước xuống. Lưu Đức Quang cũng không thể từ trên xe bước xuống, hắn cũng lái một chiếc xe đây, hắn cùng Lý Thụ Tử đều tại điều khiển trong phòng căn bản không có đi ra. Địch nhân trước thời hạn chiếm cứ có lợi địa hình, dùng hỏa lực đan xen đối với tinh hỏa tiểu đội tiến hành hỏa lực phong tỏa, một lần hành động đem tinh hỏa tiểu đội trong nháy mắt đánh tan. Bây giờ tinh hỏa tiểu đội thật là tan tác, căn bản là không có cách tổ chức lên bất luận cái gì hiệu quả phản kích, bởi vì địch nhân viên đạn đến từ bốn phương tám hướng, hơn nữa còn là bỗng nhiên tập kích. Tinh hỏa tiểu đội đánh phân một người một cái mai phục, sau đó cũng không lâu lắm, Thanh Kiết Công nhanh chóng phản ứng bộ đội liền chạy tới Cao Viễn trước mặt bọn họ, không phải truy kích mà là đánh bọn hắn một cái mai phục. Chạy, căn bản không chạy nổi, đánh, địch nhân chiếm cứ có lợi địa hình, bây giờ ít nhất là tại bốn phương tám hướng tiến hành hỏa lực đan xen xạ kích. Nhưng là bây giờ tinh hỏa tiểu đội có thể động người trên cơ bản đều đã nằm xuống trên mặt đất, mà ở trong chiến đấu, nếu như không phải mặt đối mặt khoảng cách gần giao chiến, như vậy chỉ cần nằm xuống, liền có thể lập tức giảm mạnh trúng đạn sát suất. Đánh vỡ hỏa lực của địch nhân phong tỏa, bằng không không một kẻ nào có thể sống được. Cao Viễn trong tay chụp lấy lựu đạn, nhưng lại không biết nên đi chỗ nào ném. Lý Kim Cương theo bên cạnh bắt lấy Cao Viễn cổ chân, hắn cố gắng ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Ngươi tốc độ nhanh, tiến lên, dùng lựu đạn giải quyết địch nhân nếu muốn đánh chuẩn liền không thể di động, coi như bọn hắn chỉ là bị ép di động, hỏa lực phong tỏa cũng liền giải quyết." "Biết." Cao Viễn lập tức liền xông ra ngoài. Chỉ có Cao Viễn trúng hai phát lại không chuyện, bởi vì hắn một mực xuyên hai tầng chống đạn cắm bản. Cao Viễn nhìn thấy một chiếc đột kích xe, còn dừng ở nơi nào dùng xe tải súng máy tiến hành sát kích, khoảng cách khoảng chừng 400m. 400m là thông dụng súng máy hoặc là súng máy hạng nặng có thể hoàn mỹ phát huy hỏa lực khoảng cách, nhưng đối với ạ sột phân tới nói, khoảng cách này nhưng có chút xa. Cao Viễn một quả lựu đạn lập tức liền ném tới. Lựu đạn không có trực tiếp trúng đột kích xe, nhưng là tại đột kích bên cạnh xe không xa nổ tung, thế là bị nổ tung giật nảy mình đột kích xe ngựa bên trên bắt đầu di động, mà một khi di động sau khi bắt đầu, trên chiếc xe kia xe tải súng máy cũng liền lập tức mất đi uy hiếp, cho nên cũng lập tức liền dừng lại xạ kích. Cục diện này quá khó khăn. Cao Viễn theo tiếng súng truyền đến phương hướng nhìn sang, hắn nhìn thấy tại chính mình bên trái khoảng chừng 500m còn có một chiếc đột kích xe. Cho đến bây giờ, Cao Viễn vừa đã nhìn thấy 6 chiếc đột kích xe, phân bố tại 6 cái phương hướng, gần nhất có 300m, xa nhất có hơn 700m, nhưng là đối với súng máy tới nói, điểm ấy khoảng cách đều không phải vấn đề. Tinh hỏa tiểu đội bị triệt để bao vây, không phải truyền thống trên ý nghĩa vây quanh, nhưng đúng là bị bao vây. Liên tiếp viên đạn hướng Cao Viễn đánh tới, bất quá tại Cao Viễn lấy cực nhanh tốc độ, còn có không có quy luật chút nào nhanh chóng tiến mạnh lúc, địch nhân rất khó, hoặc là nói gần như không có khả năng nhắm chuẩn hắn, thậm chí ngay cả bắn phá mưa đạn đều không thể đem hắn bao phủ tại bên trong. Cao Viễn tốc độ đã đến cực hạn, mà hắn thậm chí không có ý thức đến điểm này. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 415, không thể làm gì địch nhân có ưu thế tốc độ, mà lại địch nhân đem cái này ưu thế phát huy đến cực hạn. Như vậy tinh hỏa tiểu đội có cái gì ưu thế đây? Tinh hỏa tiểu đội không có ưu thế. Tinh hỏa tiểu đội chỉ là một cái chỉ là mười mấy người quân viễn chinh, bọn hắn lặn lội đường xa, bọn hắn ít người, trang bị không đủ, tại cùng Thanh Khiết Công trong chiến đấu, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Nếu như đây là một trận bình thường chiến tranh, như vậy Cao Viễn hành vi của bọn hắn liền là muốn chết, có thể đây không phải một trận bình thường chiến tranh, cho nên Cao Viễn bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì hướng Thanh Khiết Công phòng tuyến bên trên xông vào. Bây giờ địch nhân xuất hiện 6 chiếc đột kích xe, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có 6 chiếc đột kích xe. Thanh Khiết Công chiến thuật cực kỳ sáng tỏ, đó chính là yếu hóa bản nhảy cóc chiến thuật, chỉ là đem cần phải mượn máy bay trực thăng thực hiện chiến thuật, đổi thành đột kích xe tới thực hiện. Cho nên, địch nhân nhất định là trước tiên đem ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn, bởi vì chỉ cần đoán ra thời gian, vậy liền nhất định có thể tiến quân thần tốc đến tinh hỏa tiểu đội phía trước, sau đó bắt đầu chờ lấy Cao Viễn sự xuất hiện của bọn hắn, tại máy bay không người lái hoặc là nào đó chiếc đột kích xe phát hiện tinh hỏa tiểu đội tung tích về sau, lập tức kêu gọi phụ cận đột kích trước xe đến chi viện, xây dựng một cái mai phục mặt trận. Có sung túc nhân viên, tinh lương trang bị, mà lại những trang bị này nắm giữ tại một chút tinh binh trên tay, như vậy đánh như thế một trận mai phục liền là nhất định có thể thực hiện. Cao Viễn có biện pháp không? Hắn không có cách, cái này kêu là thực lực không đủ, đây chính là không thể làm gì, bởi vì hắn chỉ có thể kỳ vọng địch nhân phạm sai lầm, có thể địch người nếu là không phạm sai lầm lời nói, vậy hắn hoặc là lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, hoặc là cũng chỉ có thể xông vào. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ, vậy liền đành phải xông vào, mà xông vào kết quả bây giờ xuất hiện, tinh hỏa tiểu đội nếu không có gì bất ngờ xảy ra, liền là toàn quân bị diệt. Đương nhiên, bây giờ Cao Viễn liền là cái đó ngoài ý muốn, bởi vì không có người, không có bất kỳ cái gì có thể ý thức được, tinh hỏa tiểu đội bên trong có cái tốc độ cực hạn có thể cùng đột kích xe sánh ngang phi nhân loại. Cao Viễn tựa như một đạo thiểm điện, tại tốc độ cực nhanh xuống, hắn liền làm ra biến hướng động tác đều cảm thấy cần lấy sức mạnh rất lớn đến vượt qua quán tính. Địch nhân cuối cùng phát hiện Cao Viễn, thế là địch nhân súng máy lập tức nhắm ngay Cao Viễn, nhưng Cao Viễn đang chạy trốn cũng đồng dạng là một cái lựu đạn liền hướng về phía địch nhân ném tới. Lựu đạn ra tay, Cao Viễn nhảy lên, nếu như hắn không tiến hành tránh né động tác lời nói, đạn súng máy sẽ đón hắn đánh tới, dù cho trên người mặc hai tầng áo chống đạn cũng không cách nào cam đoan an toàn. Cao Viễn nhảy tới mười mấy thước không trung, viên đạn dưới chân hắn bay qua, mà lựu đạn của hắn trực tiếp đâm vào đột kích xe phòng lăn trên giá, tại trên mui xe không bay bổng nổ tung, để hai địch nhân trong nháy mắt ngừng bắn. Cao Viễn rơi xuống, hắn cách đột kích xe đã chỉ có 10 mấy mét. Hai bàn chân hơi gấp, thân thể ngửa ra sau, hai cái chân ở trên mặt đất vẽ ra hai đạo rãnh nhỏ, sau đó là đạo thứ ba rãnh, bởi vì Cao Viễn không thể không đem tay trái chống tại trên mặt đất giảm tốc. Sau đó Cao Viễn đột nhiên đứng dậy, bắt lại đột kích xe phòng lăn chiếc, lúc này mới tính triệt để ngừng lại. Tài xế đã không động, tay súng máy trên mặt tất cả đều là máu, nhưng hắn như cũ muốn dây rủa cường điệu mới nắm lên súng máy, thế nhưng là lúc này, Cao Viễn một quyền liền đánh tới. Căn bản không cần bất kỳ vũ khí nào, Cao Viễn đối phó nhân loại lời nói, thật không cần bất kỳ vũ khí nào. Tại đột kích trên xe nhảy xuống, Cao Viễn quay người, lần nữa liều mạng chạy như điên. Lại một chiếc đột kích xe đang hướng phía tinh hỏa tiểu đội xạ kích, nhưng chiếc xe này không phải ngừng lại, mà là từ đầu đến cuối đang di động. Cao Viễn không cách nào dùng lựu đạn công kích một chiếc di chuyển nhanh chóng đột kích xe, hắn xéo xuống bên trong hướng phía chạy nhanh đột kích xe chạy tới, sau đó tại đột kích người trên xe phát hiện hắn lúc, khoảng cách đã quá gần. Gần liền cái kia xạ thủ súng máy trên mặt vẻ mặt kinh ngạc đều nhìn rõ ràng. Cao Viễn không có giảm tốc, hắn chỉ là rút ra đao, sau đó tại cái kia xạ thủ súng máy vừa hé miệng, còn chưa kịp nhắc nhở chính mình người điều khiển, Cao Viễn trường đao đã tại thân xe hơi nghiêng xẹt qua. Tuyệt đối tốc độ, tăng thêm tuyệt đối lực lượng, Cao Viễn đao thép tựa như cắt qua đậu hũ, lưỡi đao không có hư hao, hai cây phòng lăn chiếc ống thép nhưng đồng loạt cắt thành hai đoạn. Cùng phòng lăn chiếc cùng nhau gây mất, còn có người điều khiển nửa cái đầu, cùng xạ thủ súng máy cái cổ. Vút qua, Cao Viễn có chút chuyển hướng, hắn chạy hướng về phía chiếc kia xạ thủ súng máy bị đánh chết, nhưng người điều khiển nhưng lái đi đột kích xe biến mất phương hướng. Cao Viễn bay qua một cái gò nhỏ, hắn nhìn thấy chiếc kia đột kích xe. Tài xế tại cầm radio máy bộ đàm nói gì đó, hắn đem xe giấu ở gò nhỏ đằng sau, mà hắn tay súng máy ngửa mặt lên trời, trên mặt là một cái cực lớn hang. Cái kia người điều khiển nhìn xem Cao Viễn bay lên không mà ra, nhìn xem Cao Viễn rơi xuống đất, nhìn xem Cao Viễn tại sau khi rơi xuống đất lần nữa bay lên trời, sau đó miệng của hắn nuối rộng ra, nhưng không phát ra được một cái âm tiết. Rơi xuống đất, vung đao, đầu người bay lên, Cao Viễn trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục chạy vội. Mỗi lần giảm tốc cùng một lần nữa gia tốc đều là một cái cực độ hao phí thể năng quá trình, bởi vì đổi tốc độ chạy so cực nhanh chạy mệt mỏi hơn. Cao Viễn không nhìn thấy những địch nhân khác, hắn tham một cái rất lớn vòng tròn để hoàn thành chuyển hướng đồng thời, cũng chạy trở về những cái kia xe tại bên cạnh. Dùng thời gian rất ngắn đến kết thúc địch nhân, nhưng địch nhân phá hoại hiệu quả đã hiện ra. Cao Viễn ngừng lại, sau đó hắn đã cảm thấy trái tim nhảy quá nhanh, mà lại, trước mắt của hắn có chút biến thành màu đen, tay chân có chút như nhũn ra. Cao Viễn thậm chí không dám hỏi tình huống thế nào. Bạo chứng tiểu đội hai người máu me khắp người, tại cục diện có chút chuyển biến tốt đẹp về sau, bọn hắn ngay tại đội vàng đem thương binh tập trung đến cùng một chỗ, sau đó, bọn hắn bây giờ thậm chí còn không đến cùng kiểm tra sở hữu thương binh, Cao Viễn đã kết thúc chiến đấu. Tình huống thế nào? Thế nào? Địch nhân toàn bộ giải quyết, bây giờ thế nào? Lý Kim Cương lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi là chỉ tình huống thương vong sao? Ta nghĩ, tình huống khẳng định không tốt. Cao Viễn nhìn chung quanh một chút, có mấy người đã bị tập trung đến cùng một chỗ, nhưng là, tình huống liếc mắt liền có thể nhìn ra, hỏng bét đến không thể lại hỏng bét. Đúng lúc này, Cao Viễn vậy mà nhìn thấy Lý Thụ Tử kéo lấy Lưu Đức Quang từ trên xe bước xuống, Lý Thụ Tử dùng vai khiêng Lưu Đức Quang, một mặt hoảng loạn nói, cứu người à. Giáp lập tức nên đón, hắn đem Lưu Đức Quang theo Lý Thụ Tử trên vai tiếp được đặt ở trên mặt đất, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền muốn lắc đầu, cũng nhanh chóng chạy ra. Lưu Đức Quang vết thương cũ vừa mới khỏi hẳn, hơn nữa còn không dám nói triệt để khỏi hẳn thời điểm, trên cổ của hắn lần nữa trúng một thương, mà một phát này trực tiếp đánh xuyên qua cổ của hắn, cho nên rằng đều không cần như thế nào kiểm tra, liền trực tiếp từ bỏ. Lý Thụ Tử vậy mà không bị tổn thương, nhưng hắn nhưng đặt mông ngồi ở Lưu Đức Quang bên người, nhưng là tại ngắn ngủi thất thần về sau, hắn lại là dãy rủa đứng lên, sau đó hắn thất hồn lạc phách nói, còn có ai, ta có thể làm gì? Cao Viễn nhìn một chút Ngân Hà một mặt trố mắt ngồi dưới đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng nàng khẳng định không có việc gì. Cao Viễn nhìn về phía Dư Thuận Chu, phát hiện Dư Thuận Chu cũng đang nhìn hắn, sau đó Dư Thuận Chu hướng về phía hắn làm thủ thế, thế là Cao Viễn biết Dư Thuận Chu không chết được, chí ít tạm thời không chết được. Nhưng là, cuối cùng vẫn là có người chết, hơn nữa còn có càng nhiều người chết đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 416, chỉ cầu sống chui nhủi ở thế gian. Một cái máu me đầy mặt bạo chứng tiểu đội binh sĩ đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ bại, hướng về phía bên cạnh giật nói, hắn chết. Giật gật đầu nói, đi cứu người khác. Cái thứ ba người chết trận, dù bị thương nặng không trị. Lưu Đức Quang bỏ mình, bạo chứng tiểu đội một tên thành viên bỏ mình, gì bỏ mình. Bọn hắn chết tại địch nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng bên trên. Nhưng đây không phải kết thúc, bởi vì trọng thương quá nhiều người. Lý Kim Cương trọng thương, Tống Tiền trọng thương, Tào Trấn Giang trọng thương, Dư Thuận Chu cũng là trọng thương, Nhiếp Nhị Long trọng thương, bạo chứng tiểu đội một người trọng thương, cục cột trọng thương. Liền không có vết thương nhẹ, bởi vì tất cả mọi người ăn mặc áo chống đạn, mà tại ăn mặc áo chống đạn dưới tình huống bị thương còn mất đi năng lực hành động, cái kia tất nhiên là trọng thương. Mà lại cơ hồ đều là viên đạn đánh xuyên qua áo chống đạn về sau trọng thương. Bạo chứng tiểu đội có hai người đều có thể kiêm nhiệm ý hộ bình, Cao Viễn không biết trình độ của bọn hắn như thế nào, nhưng hắn biết, dựa theo thương binh tình huống tới nói, bọn hắn ý thuật lại cao cũng vô dụng. Một cái ý hộ binh đống nhiên ngừng lại, hắn ngay tại cho mình chiến hữu trị liệu, nhưng lúc này, hắn dừng lại liền mang ý nghĩa kết thúc. Bạo chứng tiểu đội chết người thứ hai. Lý Kim Cương cùng Tống Tiền đều mất đi ý thức, cho nên hai người bọn họ đạt được cứu chữa. Cao Viễn đi tới Dư Thuận Chu bên người, Dư Thuận Chu nằm trên mặt đất, con mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, thấp giọng nói, ta không chết được. Dư Thuận Chu nhìn một chút Cao Viễn, nói, ngươi ta không đi. Dư Thuận Chu thở ra một hơi, nói, chết ở chỗ này, thật sự là không cam tâm à, đều đi xa như vậy, nhưng một cái tiếp một cái lưu tại nơi này, không cam tâm à. Ta nói ngươi không chết được. Ta nói chính là lão Lưu. Dư Thuận Chu thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, hắn thường xuyên nói, hắn đoạn đường này đều không có cơ hội phát huy, ta sẽ trở thi thố tài năm đây, làm sao lại? Không có đây, như thế một cái đỉnh cấp nhân tài, làm sao lại không có đâu. Sau khi nói xong, Dư Thuận Chu nhìn một chút bên người nằm Nhiếp Nhị Long, bất đắc dĩ nói, ngươi nói cái này, ngươi cùng ta làm sao lại không có việc gì, chết hết lần này tới lần khác liền là lão Lưu đâu. Hắn như vậy lợi hại, thế nhưng là hắn đều không có cơ hội phát huy, làm sao lại như vậy chết đâu. Đáng tiếc a, thật đáng tiếc. Cao Viễn thấp giọng nói, đừng nói nữa, không phải như vậy tính toán, mỗi người các ngươi cũng không thể chết, mỗi người đều không đáng chết. Dư Thuận Chu một mặt bất đắc dĩ nói, ta chính là cảm thấy thay đổi tốt bao nhiêu à, ta bây giờ thật sự nghĩ như vậy. Cao Viễn đứng lên, hắn nhìn một chút đầy đất thương binh cùng với thi thể, thấp giọng nói, đừng nói nữa, ta cũng không thể cùng ngươi trò chuyện, ngươi không chết được, mà ta có việc đi làm, ngươi chịu được. Đi thôi, có thể đi mang theo Ngân Hà đi thôi, lần này thật không được, nhưng là ngươi đừng để nhiều người như vậy hy sinh đều lãng phí hết, ta liền nghĩ nói với ngươi cái này, ta không cảm thấy ta đáng chết, ngươi liền nên sống sót, thế nhưng là cũng nên phân ra cái nặng nhẹ đến. Cao Viễn, mạng của ngươi không phải chính ngươi, ngươi là Thần Châu hy vọng, cũng là loài người hy vọng à. Dư Thuận Chu lộ ra rất bình tĩnh, trong miệng hắn cực ít có thể nói ra có đạo lý lời nói đến, nhưng hắn bây giờ kiệt lực muốn để Cao Viễn nghe hắn đạo lý. Cao Viễn lần nữa bám thân xuống dưới, hắn quỳ một chân trên đất, tại Dư Thuận Chu bên thai thấp giọng nói, ta một ngôi nhà người đều không có, bằng hữu của ta liền chỉ còn lại có ngươi, ta quan tâm, hết thảy đều ở nơi này, ngươi nói, coi như ta cứu vớt toàn thế giới, có thể các ngươi cũng bị mất, ta cứu vớt thế giới này còn có cái gì ý nghĩa? Sau khi nói xong, Cao Viễn bất đắc dĩ cười cười, nói, huống chi ta không cứu vớt được thế giới. Dư Thuận Chu thở dài, nói, tiện nhân Cao, ngươi cái tiện nhân coi như không được anh hùng. Cao Viễn lần nữa mỉm cười nói, ta cho tới bây giờ đều không muốn làm anh hùng à, rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhất định phải đem ta đẩy ta làm anh hùng, có thể ta chỉ là nghĩ sống chui nhủi ở thế gian à. Dư Thuận Chu lần nữa có chút nghiêng đầu, hắn thấp giọng nói, ta không phải nghĩ quên ngươi làm anh hùng, nhưng ngươi đừng quên, ngươi còn có Lạc Tinh Vũ đây, còn có Lao Hướng đây, còn có căn cứ, còn có nhiều người như vậy chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cao Viễn lần thứ hai đứng lên, hắn thấp giọng nói, ta chưa à, cho nên ta hết sức nỗ lực, ta đương nhiên sẽ hết sức nỗ lực, ta chưa hết sức bảo vệ mạng của các ngươi, lại hết sức cứu vớt thế giới này, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, các ngươi chết hết trước đó, ta sẽ không đi. Rất nhiều người bị thương, rất nhiều người chết đi, nhưng không có năng lực tác chiến dễ nạ tổ vẫn sống thật tốt, mà lại thậm chí khối da đều không có phá, thậm chí hắn như cũ ôm cái kia rất đánh lén lưu. Đem đánh lén lưu giao cho có năng lực sử dụng người, Haji. Haji kệ hạn quay đầu, hắn đầu đầy mồ hôi, gấp giọng nói, thủ lĩnh, không có bất kỳ phát hiện nào, chúng ta phụ cận tạm thời không có địch nhân xuất hiện. Cao Viễn cầm lên bộ đàm, lớn tiếng nói, đồ mở hộp, người bù nhìn, nói cho ta vị trí của các ngươi. Hoàn tất. Người bù nhìn thu đến, ta tại các ngươi phía tây khoảng chừng 1 km, trước mắt không có phát hiện tung tích của địch nhân, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Không tốt. Cao Viễn buông xuống bộ đàm, hắn đi đến Ngân Hà bên người, thấp giọng nói, nếu như lại có địch nhân đến, mang lên đồ vật, hướng đông chạy, đạo trưởng. Lý Thụ Tử cả người là máu, hắn nhìn về phía Cao Viễn, Cao Viễn chỉ dừng ở bên người một chiếc đột kích xe, nói, một khi phát hiện tung tích của địch nhân, ngươi cùng nàng mở cái xe này hướng đông chạy, đây là mệnh lệnh. Lý Thụ Tử không do dự, thấp giọng nói, vâng, vương đông chạy. Cao Viễn nhảy tới trên xe tải, đem cắm tại thùng xe phía trước hai bên chỗ cao nhất lá cờ đều nổ xuống, sau đó hắn đem một lá cờ cột cờ cắm vào đột kích xe phía bên phải, nói, mở ra đột kích xe, khả năng gặp quân đội bạn lập kích, chú ý lá cờ đừng mất. Cắm trên xe là quốc kỳ, mà Cao Viễn trên tay cầm lấy là hắn mánh hổ lưỡi cờ. Đem nhánh cây làm thành cột cờ trùng điệp hướng trên mặt đất cắm xuống, Cao Viễn lấy ra trên xe đã sớm chuẩn bị tốt một căn khác nhánh cây, lại móc ra lồng ngực của mình cất giữ liên kỳ, cẩn thận đem cờ xí xuyên tại trên nhánh cây. Bây giờ có 3 mặt cờ xí, quốc kỳ, lưỡi kỳ, liên kỳ. Ngân Hà đột nhiên nói, ngươi muốn làm gì? Cao Viễn cầm lên cờ xí vung hai cái, nói, không làm gì, nếu như đây là Đại Hồng Tam Liên trận chiến cuối cùng, ta đây ít nhất phải để Đại Hồng Tam Liên cờ xí tung bay. Ngân Hà yên lặng một lát, sau đó nàng thấp giọng nói, vì cái gì cùng là nhân loại, các ngươi lại không thể cùng một chỗ đối kháng đại xà nhân, lại là muốn tự giết lẫn nhau. Cao Viễn không có nhìn Ngân Hà, hắn trầm giọng nói, vấn đề này không phải ngươi lần thứ nhất hỏi, ta liền lại trả lời một lần đi, bởi vì đây chính là nhân tính. Ngân Hà nhẹ nhàng thở dài, sau đó nàng hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi được rồi, ta không sao. Cao Viễn nhìn một chút Ngân Hà, sau đó hắn nhìn một chút những người bị thương kia, lúc này dặn đối với mình đội viên nói hai câu, sau đó lại đối Cao Viễn lớn tiếng nói, kim cương vấn đề không lớn, nhưng tống tiền vô cùng nguy hiểm, ta muốn từ bỏ trị liệu tống tiền, trước cứu có hy vọng. Cứu ai? Không cứu ai. Nếu có càng nhiều y hộ binh, có dã chiến bệnh viện, tống tiền khẳng định còn có sinh tồn hy vọng, lá phổi chúng đạn là cái dài dằng dặc mà thống khổ tử vong quá trình, nhưng tất nhiên tử vong quá trình tương đối dài dằng dặc, vậy liền còn có thể cứu sống hy vọng. Nhưng là bây giờ, lấy điều kiện nơi này tới nói, vậy liền không có hy vọng. Cao Viễn chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu, thế là bạo chứng tiểu đội y hộ binh đi tới còn lại mấy cái thương binh trước mặt. Trước cứu thương thế rất nặng, nhưng còn có cơ hội sống sót, cho nên cục cột đạt được cứu chữa. Cao Viễn không thể xác định cứu chữa thứ tự, mặc dù hắn là đội trưởng, nhưng là bây giờ muốn nghe y hộ binh. Đúng lúc này, Haji bỗng nhiên hô lớn, thủ lĩnh, ngươi tới một cái. Hà Di thanh âm rất cấp bách, Cao Viễn lập tức đem hai mặt lá cờ cột cờ từ trên mặt đất rút ra, bước nhanh tới.
Hà Di,
Kệ Hàn đem màn hình giơ lên, thấp giọng nói, thủ lĩnh, địch nhân đến. Cao Viễn nhìn về phía màn hình bên trong có thể nhìn ra nơi xa có cho bụi bốc lên, theo ống kính rút ngắn, có thể thấy được chế tạo cho bụi là xe bọc thép, không phải cái gì đột kích xe. Cao Viễn hít vào một hơi, nói, cái hướng kia, bao xa? Máy bay không người lái tại phía tây nam, khoảng cách 6.2 km, địch nhân quân tiên phòng, khoảng cách máy bay không người lái còn có khoảng chừng 4 km, cũng chính là cách chúng ta 10 km, nhiều nhất 10 phút liền có thể đến. Cao Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, đến thật nhanh a. Thương binh quá nhiều, mà lại không cách nào di động, chủ yếu là về thời gian cũng không kịp di động, bằng không mà nói, Cao Viễn có thể lựa chọn mang theo thương binh rời đi trước, chí ít rời đi một cái cũng so lưu tại chỗ tốt. Có thể hỏi đề liền là thương binh căn bản không kịp di động, lựa chọn di động, liền là để những cái kia người bị trọng thương toàn bộ đi chết. Cao Viễn không có làm lựa chọn, bởi vì để cho mình chiến hữu tất cả đều đi chết, hắn làm không được, cho nên không cần lựa chọn. Cao Viễn lần nữa cầm lên bộ đàm, hắn trầm giọng nói, địch nhân đến, theo phía tây nam tới, đồ mở hộp cùng người bù nhìn tới, cùng ta cùng một chỗ chặn đánh địch nhân. Sau khi nói xong, Cao Viễn quay người lớn tiếng nói, địch nhân đến. Giặc ngẩng đầu nhìn Cao Viễn liếc mắt, sau đó hắn đứng lên, không còn hiệp trợ đội viên của mình làm giải phẫu, hắn đi thẳng tới Dệ Nạ Tổ, theo Dệ Nạ Tổ cầm trên tay qua đánh lén lưu. Cao Viễn lớn tiếng nói, lão thương. À, Giặc đứng lên, hắn vỗ trên mông bụi đất, bình tĩnh hướng đi Cao Viễn. Cao Viễn nhìn xem Dệ Nạ Tổ nói, ngươi đi mở một chiếc xe tải. Sau khi nói xong, Cao Viễn hướng về phía Giặc nói, có thể hay không mang theo thương binh đi trước, dù là rời đi 1 km lại trị liệu, có thể chứ? Giặc lắc đầu, sau đó hắn trầm giọng nói, hoặc là vứt bỏ thương binh, hoặc là ngay ở chỗ này trị liệu, không có khả năng dẫn bọn hắn khoảng cách dài rời đi về sau lại cứu chữa, không kịp, cự ly ngắn đều không được, hắn khẽ động nhất định phải chết, dù là gián đoạn 1 phút đồng hồ. Giặc chỉ là Lý Kim Cương, Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói, rõ ràng, vậy thì chờ địch nhân đánh tới thời điểm, các ngươi lại từ bỏ thương binh đi. Rất bất đắc dĩ, hết sức bi thương hướng về phía Ngân Hà cười cười, sau đó Cao Viễn đối với Lý Thụ Tử lớn tiếng nói, đừng quên ta giao cho ngươi, tốt, lao đường, chúng ta lên. SLT cùng Cỡ Lù đã lái xe xuống lại, bọn hắn đem xe ngừng lại, sau đó Cao Viễn bày ra tay, nói, chúng ta 5 người, đi ngăn trở địch nhân đến là xe bọc thép. Đúng lúc này, Hà Di, Kệ Hàn ở một bên huệ và nói, còn có ta, thủ lĩnh, còn có ta. Cao Viễn liếc mắt nhìn màn hình, sau đó hắn nhẹ gật đầu, nói, còn có ta, còn có đột kích xe, tốt bọn tiểu nhị, mang lên sở hữu súng phóng tên lửa, chúng ta lên đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 417, hắc ma quỷ trên xe có súng phóng tên lửa, hơn nữa còn có không ít, khoảng chừng 6 cái tên lửa máy phát xạ, 24 phát đạn hỏa tiễn, nhưng là loại hình ra rồi điểm, tất cả đều là RPG-7, mà lại đạn hỏa tiễn chủng loại còn có đạn phá giáp cùng cao bạo đạn hai loại, một nửa, cho nên liền là có 12 phát đạn phá giáp. Những này đạn phá giáp hết sức mấu chốt, đánh xe bọc thép của ta, liền trông cậy vào những này súng phóng tên lửa. Muốn chặn đánh địch nhân, hơn nữa còn phải tận lực rời xa nơi này, vậy liền có thể lái xe, như thế tốc độ còn nhanh một chút. SLT hướng thùng xe bên trong liếc mắt nhìn, sau đó sắc mặt của hắn lập tức liền biến, bởi vì Fasmus cùng mặt khác 3 cái tù binh còn ném ở thùng xe bên trong, mà lại bọn hắn sống được thật tốt. Bọn hắn còn chưa có chết. SLT rất ngạc nhiên hỏi một câu, sau đó răng phía liếc mắt nhìn, nói, đúng vậy, còn chưa có chết. SLT không nói, hắn đứng ở đuôi xe bộ, nhìn xem bị trói lại tay chân ném ở trên xe tải tù binh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Yên lặng một lát sau, SLT quay người, lấy nón an toàn xuống, hướng về phía người chết trận di thể yên lặng chào một cái, sau đó hắn xoay người lần nữa, hướng về phía đang tiếp thụ cứu chữa, còn có chờ đón chịu cứu chữa thương binh chào một cái. Kính xong lễ về sau, SLT muốn nói lại thôi, do dự mấy lần về sau, hắn cuối cùng lớn tiếng nói, thật xin lỗi. Cái này tiếng xin lỗi, Cao Viễn vẫn có thể nghe hiểu, cho nên hắn hết sức rất ngạc nhiên nhìn về phía SLT. Giặc cùng SLT là thuộc về loại kia không hợp nhau chiến hữu, bọn hắn không phải đối thủ một mất một còn, nhưng bọn hắn liền là không hợp nhau, nhưng dù vậy, hắn hay là trầm giọng nói, vì cái gì nói xin lỗi? Đúng vậy a, vì cái gì nói xin lỗi? Bởi vì không cần thiết nói xin lỗi. Mặc dù là SLT làm chủ để Fasmus dùng ra đi ô hồi phục quân đội bạn kêu gọi, thế nhưng là, cái này như cũng không phải SLT hẳn là nói xin lỗi lý do. Bị phục kích, tổn thất nặng nề, nhưng là ai nên đối với cái này phụ trách sao? Cao Viễn không cần phụ trách, bởi vì hắn từ đầu đến cuối thì không phải là một cái cường thế đội trưởng, đối với bất kỳ người nào đề nghị, chỉ cần có đạo lý hắn đều biết nghe lời phải, bởi vì hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng biết SLT cùng dĩ bọn hắn thân kinh bách chiến, tại bình thường cũng sẽ không chuyên quyền độc đoán hắn, làm sao có thể tại cần chạy chối chết như thế thời khắc mấu chốt khư khư cố chấp đâu. Cho nên làm như thế nào đi, đi hướng nào, đây là mấy cái kinh nghiệm phong phú người sau khi thương nghị kết quả. SLT nên phụ trách sao? Bởi vì là hắn thẩm vấn Fenwick, là hắn trông coi Fenwick, cũng là hắn nhìn xem Fenwick dùng ra đi ô trả lời kêu gọi, có thể SLT làm không nên cũng không thể vì thế phụ trách. Bởi vì Fenwick là một sĩ quan, là một cái vô cùng có giá trị tù binh, hắn có thể cung cấp thanh khiết công mấu chốt tình báo, tỉ như thanh khiết công binh lực bố trí, hỏa lực phân phối, hệ thống chỉ huy, phong cách tác chiến, sắp khai chiến phản ứng, lãnh đạo phong cách chỉ huy, các loại đây đều là vô cùng có giá trị tình báo. Bởi vì Fenwick là cái thượng úy, còn dẫn theo một cái doanh binh lực, rất nhiều binh sĩ không biết chuyện, hắn đều biết, cho nên đây chính là một cái tình báo mỏ vàng. Cho nên Fasmus đương nhiên không thể giết, còn nhất định phải mang lên, hơn nữa còn muốn mặt khác lại mang lên mấy cái người sống,
để đối với Phasmus khẩu cung tiến hành xác minh. Sau đó mang tới Phasmus, tại thu đến địch nhân đối với Phasmus kêu gọi lúc, đương nhiên cũng muốn để Phasmus trả lời, bởi vì không cho Phasmus trả lời, như vậy địch nhân liền biết xảy ra vấn đề liền sẽ phái người xem xét tình huống, như thế tinh hỏa tiểu đội liền sẽ càng nhanh bại lộ. Cho nên SLT có cái gì trách nhiệm sao? Hắn không có trách nhiệm, chí ít hắn không cần xin lỗi. Tinh hỏa tiểu đội đã làm được tốt nhất, tại bọn hắn thực lực trên cơ sở, đem có thể làm được hết thảy đều làm được hoàn mỹ. Có thể làm đến hoàn mỹ không có nghĩa là thắng lợi, chiến tranh không phải thi đấu thể dục, không có quy tắc có thể nói, thật giống như một nhà nghệ thuật gia vẽ lên một bức hoàn mỹ họa, nhưng hắn đối thủ cạnh tranh hướng bức tranh này bên trên dội cho đâm một cái mực nước, triệt để hủy bức họa này. Một lần hoàn mỹ sáng tác, vĩnh viễn không sánh bằng một lần hoàn mỹ phá hoại. Tựa như nước Mỹ muốn đánh theo là kẻ biết nước Mỹ muốn đánh hắn, biết lúc nào đánh hắn, biết từ nơi nào bắt đầu đánh, biết sẽ lấy phương thức gì đánh hắn, thậm chí biết cụ thể thời gian nào bắt đầu đánh. Theo là kẻ làm ra đủ loại đối với một cái tiểu quốc có thể làm đến hết thảy, nhưng là kết quả đây, kết quả vẫn thua, thua hết sức bi thảm. Nói cho cùng vẫn là trên thực lực chênh lệch, đối mặt quá cách xa thực lực sai biệt, theo là kẻ có biện pháp không, không có cách nào. Bây giờ tinh hỏa tiểu đội cùng thanh khiết công cũng giống như vậy, tại mai phục Phasmus bộ đội sau khi chiến đấu kết thúc, thanh khiết công sớm muộn sẽ phát hiện, sau đó bọn hắn chỉ cần căn cứ chiến đấu kết thúc thời gian, liền có thể biết tinh hỏa tiểu đội vị trí đại khái phạm vi. Lấy giao chiến địa điểm vì trung tâm hỏa một vòng tròn, chiến đấu kết thúc 1 giờ bên trong, tinh hỏa tiểu đội xa nhất sẽ không vượt qua 30 km, chiến đấu kết thúc 2 giờ, khoảng cách xa nhất không cao hơn 60 km, coi là lấy tinh hỏa tiểu đội phương tiện giao thông tới nói, tốc độ cực hạn cũng liền như thế. Như vậy thanh khiết công phái ra đủ nhiều đột kích xe đi lục soát điều tra, tự nhiên là có thể đuổi kịp tinh hỏa tiểu đội, huống chi xe tải sẽ còn lưu lại vết tích, đột kích xe hoàn toàn có thể đuổi kịp. Thế nhưng là không đón xe rời đi, tốc độ chỉ có thể chậm hơn, mặc dù có thể chia thành tốc nhỏ, nhưng thanh khiết công phái tới lượng lớn bộ đội một vây, tinh hỏa tiểu đội hướng chỗ nào chạy. Cho nên liền là không có cách, biết rõ thanh khiết công sẽ làm thế nào, kết cục lại không cách nào tránh khỏi. Giặt là cùng SLT không hợp nhau, nhưng hắn như cũng không muốn để cho SLT xin lỗi, tất cả mọi người là quân nhân, nếu như rằng lần này gặp mai phục chuyện bên trên mượn cơ hội châm chọc cùng sỉ nhục SLT, vậy hắn liền là đang vũ nhục chính mình, bởi vì tạo thành bây giờ cục diện này, căn bản chính là chính bọn họ. SLT yên lặng một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, ta vì mình năng lực không đáng nói đến xin lỗi. Giặt suy nghĩ một chút, nhíu mày, sau đó hắn thấp giọng nói, ngươi chỉ cái gì? SLT trầm giọng nói, ta không thể triệt để phá hủy tù binh ý chí, không có thể làm cho hắn triệt để sụp đổ, hoàn toàn không sinh ra bất kỳ kháng cự nào tâm tư đến, ta không làm được, đây là năng lực ta không đủ, ta vì thế xin lỗi. Giặt suy nghĩ một chút, nói, ngươi chỉ là một người lính, ngươi chỉ cần trên chiến trường nhanh chóng đạt được khẩu cung, đến nỗi thẩm vấn, đây không phải là ngươi ta nhất định gánh chịu trách nhiệm, bởi vì chúng ta chỉ là quân nhân, còn có, trong mấy phút ngắn ngủi triệt để phá hủy một người ý chí chống cự, điều đó không có khả năng, ta không cho rằng có người khả năng làm được. SLT thở dài, nói, có người có thể làm được. Ai? Hắc ma quỷ. Trả lời rằng vấn đề, SLT đem đầu nón trụ trụ tại trên đầu, sau đó hắn nhìn xem Phasmus một mặt bình tĩnh nói, tất nhiên bây giờ còn chưa chết, vậy liền tiếp tục giữ lại đi, phải làm cho tốt chuẩn bị tùy thời giết chết bọn hắn, nhưng nếu có thể, để bọn hắn còn sống nhìn thấy hắc ma quỷ. Rằng cao mày nói, ai là hắc ma quỷ? Là một đám hắc ma quỷ. Rằng còn không chịu từ bỏ, hắn tiếp tục nói, hắc ma quỷ đến cùng chỉ cái gì? Một người danh hiệu, hay là một đám người danh hiệu? Hay là một cái bộ đội danh hiệu? SLT nhìn xem Phasmus, trong ánh mắt của hắn không có cừu hận, chỉ có thương hại. Sau đó hắn chậm rãi nói, hắc ma quỷ liền là hắc ma quỷ, nếu như ngươi có thể còn sống nhìn thấy giam, vậy ngươi liền nhất định có thể nhìn thấy hắc ma quỷ, ngươi nhất định phải xem bọn hắn là thế nào tra tấn Phasmus, sau đó ngươi liền rõ ràng, đó là một đám chuyên chú vào đùa bỡn lòng người ma quỷ, chân chính ma quỷ. Chuyện được đăng bởi hỉ 03 rượu của Tang Thú Vẹn VN chương 418, quanh co công kích có một số việc là không thể cân nhắc đúng và sai cũng nhất định phải cũng làm. Nếu như Lý Kim Cương còn tỉnh dậy, hắn nhất định phải lại nhảy cái không xong, đơn giản là để Cao Viễn mang theo Ngân Hà đi trước các loại lời nói, thậm chí Dư Thuận Chu cũng bắt đầu khuyên Cao Viễn chính mình đi trước, huống chi Lý Kim Cương. Dư Thuận Chu là vì Cao Viễn, Lý Kim Cương là giác ngộ cao, nhưng Cao Viễn đây, hắn giác ngộ không tính kém, nhưng chủ yếu nhất là hắn không có cách nào lưu lại một phiếu huynh đệ chờ chết chính mình chạy trốn, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Cho nên Cao Viễn một tay một lá cờ nhảy lên xe tại thời điểm, SLT nhịn không được nói, ngươi tại sao muốn mang lên lá cờ? Liên bí để cho người ta lại càng dễ phát hiện ngươi sao? Cao Viễn bị đó trì trệ, nhưng hắn lập tức liền nói, vì gia tăng một chút nghi thức cảm giác, nếu như đây là ta trận chiến cuối cùng, như vậy ta phải để cái này hai mặt cờ xí có thể tung bay. Cỡ lù thản nhiên nói, ngươi có tâm tính này, đã nói lên ngươi đối với kế tiếp chiến đấu hoàn toàn không có lòng tin, ngươi là ôm quyết tâm quyết tử đi, như thế không tốt, như thế cho dù là có cơ hội chạy trốn ngươi cũng sẽ từ bỏ. Cao Viễn suy nghĩ một chút, sau đó hắn tại điều khiển khoang thuyền trên mui xe đập hai cái. Xe tải bắt đầu khởi động, hướng phía địch nhân tới phương hướng tiến lên liên tiếp. Cao Viễn quay người ngồi ở thùng xe bên trong, sau đó hắn mỉm cười nói, không nhất định, ta không nghĩ cố ý chết trận, đây không phải là phong cách của ta. Ác Giáp ngồi ở trong đồn xe, súng của hắn cuối cùng bắt tại sau lưng, trên tay bắt là ZG7, sau đó trên người hắn treo một cái chuyên môn đạn hỏa tiễn mang theo hành trang chiếc, ngoại trừ súng phóng tên lửa bên trên một cái đạn hỏa tiễn bên ngoài, còn mặt khác mang theo 5 mai đạn hỏa tiễn. Địch nhân đến rất nhanh, mà Cao Viễn bọn hắn đi rất nhanh, cho nên không có mấy phút, tối đa cũng liền là mở ra 2-3 km về sau, bọn hắn nhất định phải xuống xe, sau đó lập tức tìm kiếm có lợi địa hình. Thời gian quá vội vàng,
nhưng là có lợi địa hình nhất định phải có. Xe tải dừng lại, lái xe dần theo khoang điều khiển bên trong nhảy xuống tới, hắn kiêng đánh lén lưu, bốn phía liếc mắt nhìn về sau, lập tức chỉ vào một khối tương đối lõm xuống, có mấy cây đại thụ đất chúng nói, ta đi đâu? Nơi này là liên miên chập trùng thảo nguyên, liền đồi núi cũng không tính, độ dốc rất nhỏ mà lại ôn hòa, nhưng đối với phòng thủ một phương người mà nói, như cũng so triệt để đất bằng có lợi, hơn nữa còn cực kỳ trọng yếu, nếu như là vùng đất bằng phẳng đất bằng, như vậy đối mặt tạ cùng xe bọc thép trùng kích, một cái đối mặt liền nên toàn quân bị diệt. Ác Giáp đứng tại thùng xe bên trong nhìn một chút, hắn chỉ hướng một khối không có đại thụ, cũng không có lùm cây, chỉ là một mảnh thảo trường hết sức rậm rạp địa phương. Ác Giáp theo trên xe nhảy xuống, sau khi rơi xuống đất còn một cái lảo đảo, sau đó hắn khiêng súng phóng tên lửa, bước nhanh chạy hướng về phía cái kia phiến cỏ xanh. SLT cùng Cỡ Lù hai người nhìn một chút, sau đó Cỡ Lù hướng về phía Cao Viễn nói, chúng ta muốn đi đâu? Cỡ Lù chỉ là 300-400m có hơn một cái cây, gốc cây kia không phải rất cao, nhưng là vô cùng trắng kiện, cây chung quanh địa thế chập trùng tương đối nhiều, xem như một cái không sai mai phục địa hình. Sau khi nói xong, Cỡ Lù chỉ hướng nơi xa, nói, tốc độ của ngươi là ưu thế lớn nhất, ta đề nghị ngươi đi bên cạnh chờ, nếu như chúng ta bắt đầu giao chiến, ngươi có thể theo bên cạnh thậm chí phía sau phát động công kích. Cao Viễn liếc mắt nhìn, nói, được rồi, ta đi bên cạnh chờ, bắt đầu giao chiến thời điểm, ta theo bên cạnh phát động công kích, các ngươi chuyên tâm đối phó tạ cùng xe bọc thép, đến nỗi đột kích xe hoặc là cái khác bất luận cái gì chiếc xe, giao cho ta xử lý. Cỡ Lù nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn hướng về phía Cao Viễn gật đầu một cái, nói, tình huống bất lợi chiến đấu chúng ta đánh rất nhiều lần, nhưng không có bất kỳ cái gì một lần chiến đấu giống lần này làm người tuyệt vọng, cho nên ta đề nghị ngươi, nếu như chúng ta thật không cách nào giải quyết địch nhân, ngươi đúng là nên tự mình rời đi. Cao Viễn gật đầu nói, ta hiểu rồi, đi. Cao Viễn đem hai cây cột cờ nắm ở trong tay, hắn nhảy xuống xe tải, bắt đầu hướng bên cạnh chạy tới. Làm Cao Viễn tốc độ nhấc lên thời điểm, hắn phát hiện hai mặt lá cờ đánh nhau quả thật có chút ảnh hưởng tốc độ, bất quá còn tốt, ảnh hưởng không lớn. Đang chạy đi qua đồng thời, Cao Viễn đã có thể nhìn thấy không xa lắm chỗ xe bọc thép. Haji, địch nhân phương hướng có thay đổi sao? Cao Viễn ở trong bộ đàm nói một tiếng, mà Haji, Kệ Án lập tức ở trong bộ đàm nói, không có thay đổi, vẫn là hướng phía chúng ta đường thẳng tới, bọn hắn chính xác khóa chặt vị trí của chúng ta. Rõ ràng, mật thiết nắm giữ động tĩnh của địch nhân, nếu như địch nhân đột phá phòng tuyến, vậy liền lập tức rút lui, ngươi không muốn ý đồ thu về máy bay không người lái, hiểu chưa? Rõ ràng. Cao Viễn kết thúc đối thoại, hắn đem hai mặt lá cờ nhanh chóng cuốn lại, để phòng ngừa quá sớm bại lộ, sau đó, hắn tìm một cái rậm rạp bụi cỏ chui vào. Bây giờ Cao Viễn đã tại xe bọc thép đội bên cạnh, hắn thở nhẹ một cái, hơi ngẩng đầu nhìn chăm chú lên động tĩnh của địch nhân. Tốc độ của địch nhân rất nhanh, rõ ràng vượt ra khỏi xe bọc thép chiến đấu tốc độ, mà là bằng nhanh nhất hành quân tốc độ đang đổi đường. Nếu như địch nhân dự định cùng đối phương tiến hành một trận ta đại quyết chiến, như vậy bọn hắn tuyệt đối không dám cứ như vậy không quan tâm chạy như điên. Đi đường cùng chiến đấu tất nhiên là bất đồng, bởi vì đi đường cứ lái xe chạy là được, mà làm chiến liền cần tiến lên đồng thời lục soát địch nhân rồi. Địch nhân không kiêng nể gì cả, bọn hắn hoàn toàn không có đem tinh hỏa tiểu đội để vào mắt. Như vậy, tiến lên trạng thái cùng chiến đấu trạng thái khác biệt lớn nhất là cái gì đây? Nếu như là lục soát tiến lên, chiến đấu, tạ trưởng tàu sẽ đem tạ cửa khoang đóng lại, chỉ làm cho lái xe lợi dụng một đầu hẹp hòi quan sát cửa sổ tiến hành quan sát cùng điều khiển. Nhưng nếu như là tiến lên trạng thái, hay là lục soát tiến lên trạng thái, như vậy trưởng tàu sẽ đem thân thể nô ra ngoài xe, như thế dễ dàng hơn quan sát đường xá, lục soát tung tích của địch nhân. Lấy địch nhân bây giờ không kiêng nể gì cả thái độ, còn có tiến lên tốc độ đến xem, ta người điều khiển không có khả năng chỉ lợi dụng một đầu hẹp hòi khe hở tầm mắt nói cho báo táp. Cao Viễn là nửa đường xuất thân, hắn thật không biết tại tạ bên trong là cảm giác gì, nhưng là chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, tại cùng một đại bang lính đặc chủng ở chung lâu về sau, căn cứ quan sát được tình huống tiến hành cơ bản phân tích, chuyện này với hắn tới nói đã không phải là vấn đề. Nhìn xem địch nhân càng ngày càng gần, Cao Viễn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, thế là hắn lập tức nói, ta là khắc tinh, các ngươi không cần vội vã khai hỏa, ta cảm thấy ta có thể đánh trước đối thủ một cái trở tay không kịp. Lúc này, ngôn ngữ không hiểu hậu quả xấu liền hiện ra. Ác Giặc căn bản nghe không hiểu Cao Viễn đang nói cái gì, SLT cũng nghe không hiểu, nhưng là hắn có cỡ lũ có thể phiên dịch, mà Ác Giặc liền tìm người cho hắn phiên dịch cũng không thể. Nhìn lại một chút trong tay đã cuốn lại lá cờ, bây giờ đã có chút vướng bận, Cao Viễn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lần nữa đem lá cờ theo trên cột cờ lui xuống tới, vội vàng một quyển nhét vào trong túi, lập tức theo bên cạnh sông về địch nhân đội xe. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 419, kỳ quan đại thưởng Cao Viễn vượt một cái khúc quanh lớn. Ỷ vào ưu thế tốc độ, Cao Viễn có thể làm được rất nhiều người khác làm không được chuyện, tỉ như SLT bọn hắn, muốn công kích cái này xe bọc thép đội, nhất định phải tại đội xe đường phải đi qua hai bên bố trí mai phục, bởi vì di động bên trong tạ cùng xe bọc thép, không phải người hai cái đuổi có thể đuổi kịp. Mà Cao Viễn liền có thể ở bên phương phát động công kích, nếu như hắn cảm thấy cần thiết, còn có thể quấn cái ngoặt lớn, theo địch nhân đội xe phía sau phát động công kích. Tạ lấy tháng 3-5-40 km tốc độ chạy, tại càng dưới trạng thái, cái tốc độ này đã tính toán cực nhanh, nhưng là tại Cao Viễn nơi này, cái tốc độ này có thể nói rất chậm. Cao Viễn không có bị địch nhân phát hiện, hắn thật đi tới địch nhân đội xe phía sau. Có 6 chiếc tạ, 10 chiếc xe bọc thép, không biết xe bọc thép bên trong vận chuyển hành khách bao nhiêu bộ binh, nhưng là Cao Viễn cảm thấy số lượng này hắn ứng đối đã dậy chưa vấn đề gì, thậm chí đều không có cái gì áp lực. Đi tới đội xe phía sau, Cao Viễn bắt đầu chân phát chạy như điên. Tại tạ cùng xe bọc thép cao tốc chạy trạng thái, dùng RPG-7 muốn một phát chúng khả năng chính xác không lớn, trừ phi khoảng cách đặc biệt gần, bằng không mà nói, coi như súng phóng tên lửa xạ thủ kỹ thuật thật tốt, có thể đạt tới 2 phát nhất trúng tỷ lệ chính xác cũng coi như siêu cấp hiệu suất cao. Nhưng là đối với Cao Viễn tới nói, hắn phương thức tác chiến nhưng có thể làm được bách phát bách trúng. Nhảy đến xe tăng trên đỉnh đi vào trong ném lựu đạn lại không trúng lời nói, đâu còn có thiên lý à. Cao Viễn chân phát chạy như điên, sau đó hắn từ phía sau tung người nhảy lên, nhảy tới một chiếc T-55 tạ ở vào phía sau phát động cơ thương bên trên. Tạ chạy thời điểm tạp âm rất lớn, một cái mang theo thanh nghe, nửa thân thể nô ra nóc xe cửa khoang trưởng tàu không chút nào cảm thấy phía sau mình vậy mà nhảy lên một người. Trưởng tàu phía trước là một cái 12.7mm súng máy hạng nặng, tay của hắn đặt ở trên súng máy, nhìn thẳng phía trước, lộ ra hết sức uy vũ. Cao Viễn nhảy đến chạy nhanh tạ bên trên đều không thể ngừng lại xông về phía trước thế năng, thế là hắn bám thân bắt lấy cái kia trưởng tàu quần áo sau cổ, mang theo trưởng tàu thân thể trùng điệp hướng phía trước đánh tới trên súng máy, phù một tiếng nhẹ vang lên về sau, cái kia trưởng tàu mặt đã biến thành nát bét quả hồng, mà Cao Viễn thì nhờ vào đó hoàn thành giảm tốc, đứng ở tạ ụ súng bên trên. Nắm tay buông lỏng, trưởng tàu thân thể tựa như cái túi lao rút vào xe tăng khoang thuyền, mà Cao Viễn nắm tay lựu đạn móc kéo kéo một cái, tiện tay liền ném vào tạ trong khoang thuyền. Tạ đột nhiên chấn động, Cao Viễn dưới chân không vững, hắn bắt lấy ụ súng trên đỉnh cửa khoang. Tại mượn nhờ hướng về phía trước mở ra cửa khoang ổn định về sau, hắn tiện tay đem cửa khoang trùng xuống. Sau một lát, một tiếng trầm muộn nổ tung phát sinh ở tạ kho bên trong, còn có khói theo cửa khoang trong khe hở xông ra. Tạ có lẽ sẽ không hư hao, nhưng chiếc này tạ sức chiến đấu đã bị giải trừ, cho nên Cao Viễn không chút nào trì hoãn, hắn căn bản không cần để ý tới chiếc này tạ sẽ như thế nào, lập tức hướng một bên nhảy xuống, chạy nhanh mấy bước, lần nữa nhảy lên, đứng ở chiếc thứ hai tạ nóc xe. Tại cao tốc phi nhanh bên trong, những này tạ không có khả năng bảo trì một đường thẳng, mà cái này cho Cao Viễn sáng tạo kỳ tích cơ hội. Đây là nhân loại lần đầu tiên trong lịch sử, lần thứ nhất do nhân loại đối với tạ chiếm thượng phong quyết đấu. Chiếc thứ hai tạ trưởng tàu tựa hồ phát giác cái gì, hắn nghiêng đầu qua, nhưng hắn căn bản không kịp nhìn thấy Cao Viễn, liền bị Cao Viễn một tay nắm chặt, sau đó trực tiếp liền ném ra ngoài. Tay trái bắt lấy trưởng tàu tiện tay ném ra ngoài xe, tay phải đã cầm ở trong tay lựu đạn thuận thế liền ném vào xe khoang thuyền. Động tác mau lẹ, một đòn liền đi, Cao Viễn căn bản không cần vài giây đồng hồ thời gian, thì đã đủ hoàn thành một lần tinh chuẩn định hướng đả kích, theo xe tăng đỉnh trực tiếp hướng bên trong ném lựu đạn. Không có so đây càng chính xác đả kích, cái gì công nghệ cao thủ đoạn đều không được. Cao Viễn hay là chưa tiện tay đóng lại tạ ụ súng đỉnh cửa khoang, để lựu đạn tại triệt để đóng kín, lại cực kỳ nhỏ hẹp tạ nội bộ nổ tung, một cái đủ để giải quyết toàn bộ vấn đề. Cao Viễn lúc này chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, bởi vì nhìn như khó giải vấn đề, tại chính thức giải quyết thời điểm nhưng đơn giản như vậy, cái này đương nhiên làm người hưng phấn mà vui mừng. Thứ ba chiếc tạ bắt chước làm theo, tốn thời gian 14 giây giải quyết. Thứ tư chiếc tạ cùng thứ năm chiếc tạ là cơ hồ song song chạy, mà thứ sáu chiếc tạ ở bên trái phía trước. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hay là trước giải quyết cái kia hai chiếc song song chạy tạ tương đối tốt, chỉ là phải chú ý phương thức, nhất định phải nhanh, không thể để cho địch nhân dùng đúng bộ đàm truyền lại ra bị tập kích tín hiệu đi. Cao Viễn rất nhanh liền nghĩ kỹ làm thế nào, thế là hắn tại tạ phía sau chạy theo một đoạn về sau, lần nữa đột nhiên nhảy lên tạ phát động cơ thương vị trí. Bây giờ Cao Viễn đã xe nhẹ đường quen, bởi vì hắn đã nắm giữ cường độ, sẽ không xuất hiện đang nhảy bên trên tạ về sau đều không thể hoàn thành giảm tốc vấn đề. Tiến lên một bước, trực tiếp hướng trưởng tàu trên cổ một cú đạp nặng nề, lưu đạn thuận thế hướng xuống quăng ra. Tại trưởng tàu nghĩ một bãi bùn nhau giống như rơi xuống lúc, thuận thế đem cửa khoang đắp một cái, để về sau tại phi nhanh xe tăng đỉnh ngang nhảy một cái, trực tiếp rơi xuống bên cạnh tạ bên trên. Cao Viễn rơi xuống tạ bên trên thời điểm, vừa lúc tạ hướng xuống một bộ, Cao Viễn trọng tâm không có nắm giữ tốt, suýt chút nữa vừa ngã vào tạ bên trên, nhưng là không quan hệ, hắn thuận thế bắt lại trưởng tàu cái cổ, một quyền liền đánh ra ngoài. Phun một tiếng, Cao Viễn trên tay tất cả đều là máu, nhưng hắn trong tay người liền hừ hừ một tiếng cũng không kịp. Tay trái kéo một cái quăng ra, Cao Viễn đều không cần quá dùng lực, liền đem một cái hơn 100 cân người nhẹ nhàng ném ra ngoài. Sau đó tiện tay bổ sung một cái lựu đạn, cửa khoang đắp một cái, giải quyết. Cao Viễn nhìn về phía vừa rồi đi song song chiếc kia tạ, đã thấy chiếc kia tạ đã chuyển hướng bên cạnh. Nhảy xe, mãnh liệt chạy mấy bước, Cao Viễn lần nữa nhảy đến trên mũi xe, nhưng tình huống lần này có chút không giống, cái kia trưởng tàu cầm trong tay máy bộ đàm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, sau đó, hắn lại vừa vặn nhìn thấy Cao Viễn đại bàng dương cánh giống như đi tới trước mặt của hắn. Trưởng tàu quay người, vô cùng ngạc nhiên mà mê mang nhìn về phía Cao Viễn đột nhiên một đá nóc xe cửa khoang, hướng về sau mở ra cửa khoang. Đương nhiên là hướng về phía trước khép lại cái lên, thế là cái kia trưởng tàu lập tức bị cửa khoang kẹp lấy, biến hình. Cao Viễn trói lại cửa khoang biên giới hướng đằng sau kéo một phát, toàn bộ lồng ngực triệt để đè ép trưởng tàu bắt đầu hướng trong xe mất, sau đó Cao Viễn lần nữa đem cửa khoang trùng điệp đẩy về phía trước, thế là trưởng tàu cái cổ cũng lập tức bị kẹp chặt triệt để biến hình. Cao Viễn lực lượng đã không phải là cơ thể người có khả năng chịu đựng được, cho nên cái kia trưởng tàu cũng là đội xe chỉ huy cuối cùng không thể lên tiếng. Lần nữa kéo ra cửa khoang, tiện tay ném vào một cái lựu đạn về sau, Cao Viễn đóng cửa xe lại, ở trong bộ đàm nói: sáu chiếc tạ đã toàn bộ giải quyết, hoàn tất. Cỡ lù liếm liếm phát khô bờ môi, sau đó hắn thấp giọng nói, chúng ta đã thấy, hoàn tất. Tạ tại kịch liệt giảm tốc, Cao Viễn theo tạ bên trên nhảy xuống, hắn lần này không có nhảy lên xe bọc thép nóc xe, bởi vì xe bọc thép cấu tạo cùng tạ không giống. Cao Viễn đuổi kịp một chiếc xe bọc thép, hắn theo phía sau, nhìn thấy xe bọc thép phần sau phi hành đoàn khoang thuyền hai bên xạ kích lỗ làm mở, thế là hắn bước nhanh chạy tới, cùng xe bọc thép song song chạy, sau đó hắn hiếu kỳ xích lại gần xạ kích lỗ nhìn một chút, lại phát hiện đen xì xạ kích lỗ đằng sau, một đôi ánh mắt hoảng sợ đang cùng hắn nhìn nhau. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 420, mua treo sao xe bọc thép bên trong hẹp chắc, hắc ám, chen lên võ trang đầy đủ 7 người về sau càng lộ ra chen chúc mà nó bước, lúc này, xạ kích lô nhất định là muốn mở. Xe bọc thép là dùng đến chiến đấu, thoải mái dễ chịu tính không phải đầu tiên cân nhắc vấn đề, an toàn mới là. Nhưng là thông qua nhỏ hẹp xạ kích lô hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng nhìn thấy một tấm màu vàng gương mặt, một đôi ai chờ tình cảm ánh mắt, loại này kinh hãi, không phải bọc thép bộ binh khả năng không tưởng tượng nổi. Như vậy thay cái cảnh tượng, ngươi ngồi ở trên máy bay, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, đột nhiên phát hiện bên cạnh ngươi phía bên ngoài cửa sổ, dáng khuôn mặt ngay tại lạnh lùng nhìn xem ngươi. A. Một tiếng thê lương kêu to lập tức liền vang lên. Có người bị Cao Viễn dọa thảm rồi, mà Cao Viễn bị hù nhảy một cái, mà Cao Viễn phản ứng liền là lập tức đem đầu ngửa ra sau, sau đó, hắn tiện tay đem một quả lựu đạn nhét vào xạ kích lỗ, tiến vào phi hành đoàn quan thuyền. Thật đáng sợ, dọa chết người. Bị hù nhảy một cái, Cao Viễn nhanh mãnh liệt chạy mấy bước, sau đó hắn bắt đầu cùng xe bọc thép khoang điều khiển song song. Tại chiến đấu thời điểm, BMW một xe bọc thép người điều khiển sẽ tiến vào bên trong buồng lái này chạy, cung cấp càng tốt hơn bảo hộ, nhưng là hành quân trạng thái lúc, nhất là vì đi đường mà cao tốc tiến lên lúc, người điều khiển sẽ đem nửa người chui ra khoang điều khiển, ngay tại 73mm áp lực thấp súng không nòng xoắn pháo bên trái, trực tiếp đem nửa người nô ra đến, cảm nhận được như gió cảm giác. Bọn Tây Dương trang bị đừng nói người nào máy công hiệu, không muốn hy vọng xa vời cái gì thoải mái dễ chịu độ, càng không nên nghĩ cái gì điều hòa không khí cùng thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, có thể đem người nhét vào, an toàn đưa đến 400m đột kích phát động vị trí, liền là một cái bộ binh chiến xa tác dụng duy nhất. Cao Viễn lần nữa cùng xe bọc thép người điều khiển song song, hắn trước tiên đem lựu đạn theo người điều khiển sau lưng ném đi vào, sau đó hắn mới lớn tiếng nói, "Này, mua treo sao?" Người điều khiển trước quay đầu liếc mắt nhìn, quay đầu về sau lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Cao Viễn, sau đó trong mắt của hắn đều suýt chút nữa trừng ra ngoài, nháy mắt thất thần, cực độ khủng hoảng về sau, hắn không chút do dự lập tức đem thân thể lui xuống dưới, sau đó, lựu đạn vừa vặn nổ tung. Vấn đề là BMW-1 cũng có cái ụ súng, mà lại đây là bộ binh chiến xa. Khoang điều khiển còn có ụ súng cùng phần sau phi hành đoàn khoang thuyền còn không có liên hệ, nói cách khác một quả lựu đạn còn không có biện pháp giải quyết vấn đề. Lựu đạn nổ tung, xe bọc thép lập tức phía bên trái đột nhiên một gậy, Cao Viễn suy nghĩ một chút, quyết định hay là triệt để kết cục phiền phức, thế là hắn về sau lóe lên, hướng xe bọc thép phần sau quan sát trong lỗ lại nhét một quả lựu đạn. Phi hành đoàn khoang thuyền chính xác hết sức nhỏ hẹp, nhưng một quả lựu đạn ngộ nhờ không thể giải quyết triệt để vấn đề đây, đem bộ binh chiến xa phi hành đoàn cũng chính là bộ binh toàn bộ tiêu diệt tại phi hành đoàn trong khoang thuyền, dù sao cũng so đem bọn hắn thả ra sẽ giải quyết muốn tiết kiệm chuyện nhiều lắm. Tạ cùng xe bọc thép tựa như một đầu mạnh mẽ đâm tới châu điên, nhưng là tốt đẹp đến đâu cường tráng châu điên, cũng không có cách nào chơi chết một cái đuổi theo nó cái mông trích đong bỏ vẽ. Tạ là bộ binh thiên địch, tại không có chống tăng đạo đạn nhân đại, bộ binh muốn giải quyết một chiếc tạ thường thường cần bỏ ra cái giá rất nặng nề, thế nhưng là, Cao Viễn không phải phổ thông bộ binh, hắn là siêu nhân. Cho nên, Cao Viễn là tạ cùng xe bọc thép thiên địch. Mười mấy cái bộ binh, để xong súng máy, tạo thành một cái vòng tròn vòng phòng ngự, Cao Viễn thật đúng là không dám tùy tiện tới gần. Thế nhưng là một đống chen tại bộ binh trong chiến xa phát động cao tốc đột kích bộ binh, cái kia đối Cao Viễn tới nói liền là cất vào đồ hộp viên thịt, muốn làm sao ăn liền như thế nào ăn, duy nhất cần bất quá là mở ra cái này bình sắt thôi. Mà lại cho tới bây giờ, địch nhân đều không có phát hiện Cao Viễn tồn tại, cái này từ sau hướng phía trước đuổi theo cao tốc chạy bên trong tạ cùng xe bọc thép đánh siêu nhân. Nhưng là Cao Viễn vận may đến cùng, bởi vì địch nhân cuối cùng phát hiện bọn hắn ra xe tải. Cao Viễn cam đoan, hắn dám thề, nếu như hắn biết địch nhân là lấy tư thế này cao tốc tiếp cận lời nói, hắn nhất định sẽ không lựa chọn cái gì lái xe tới nên địch. Địch nhân phát hiện xe tải sẽ có hậu quả gì đây? Đó chính là địch nhân phải lập tức đi vào chiến đấu trạng thái. Xe tăng tiến bộ vào tạ nội bộ, đóng nóc xe cửa khoang, xe bọc thép người điều khiển cũng tiến vào khoang điều khiển, đóng lại cửa khoang, triệt để đem chính mình phong tiến vào một cái bình sắt bên trong, chịu lấy địch nhân viên đạn cùng đạn pháo phát động xung phong. Hơn nữa còn sẽ giảm tốc, bởi vì cao tốc chạy thời điểm, hiển nhiên là bất lợi cho phát hiện cùng tiêu diệt địch nhân nha. Cao Viễn mắt thấy mấy chiếc xe bọc thép người điều khiển nhao nhao chui vào khoang điều khiển, mà lại tốc độ cũng bắt đầu có chỗ giảm bớt, lúc này, địch nhân trong lúc đó khẳng định muốn tiến hành liên tục kêu gọi, tương thông báo phát hiện của mình, liên lạc một cái, chỉ huy viên phân phối nhiệm vụ, dựa theo nhất định tiếp địch đội hình triển khai. Cao Viễn chạy hướng về phía gần nhất xe bọc thép, hắn mắt thấy người điều khiển chui vào, thế là hắn lập tức nhảy lên, một tay chống được người điều khiển tiện tay hướng xuống kéo động cánh cửa khoang. Cao Viễn ngồi xổm ở người điều khiển trước người điều khiển tay phải lôi kéo cánh cửa khoang, tự độ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Cao Viễn. Cao Viễn tay trái buông lỏng, lưu đạn theo người điều khiển ngược hướng xuống, rơi tại hắn trong đũng quần, sau đó lại nhảy một cái, rơi xuống người điều khiển dưới chân. Ách, ách, ách. Người điều khiển phát ra không có ý nghĩa tiếng kêu lạ, liền giống bị bắt lấy hết hầu gà trống, mà Cao Viễn lại là đem tay trái lung lay, sau đó tay phải đột nhiên giúp người điều khiển đóng lại cánh cửa khoang. Phu một tiếng trầm đục, người điều khiển bị cánh cửa khoang nện vào khoang điều khiển, sau đó, Cao Viễn nghe dưới chân phịch một tiếng trầm đục, mà lại trên chân còn giống như cảm giác được một tia chấn động. Cao Viễn lại lần nữa bật lên, rơi đến trên mặt đất. Lúc này, địch nhân cũng đã phát hiện dị dạng đi. Có hai chiếc xe bọc thép đỉnh ụ súng đã chuyển hướng xe tải, mà lại kịch liệt giảm tốc, bởi vì BMW một xe bọc thép không có tại cao tốc trên đường đi khai hỏa năng lực, không phải là không thể khai hỏa, mà là không thể trúng đích. Đoán chừng địch nhân đã phát hiện cùng tạ liên lạc không được, sau đó Cao Viễn phát hiện hắn không có đoán sai, một chiếc xe bọc thép sau khi dừng lại, một cái trưởng tàu theo ụ súng đỉnh cửa khoang chui ra, về sau nhìn sang. Cao Viễn cùng cái kia trưởng tàu cách rất gần, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng vị này quan sát tình huống trưởng tàu trên mặt chỗ lộ ra cực độ kinh ngạc mà khủng hoảng biểu lộ. Cao Viễn một quả lựu đạn liền đập tới. Gà rừng đầu Cao Viễn đều có thể đập trúng, huống chi là một người đầu, lớn như vậy mục tiêu, đương nhiên một đập ở giữa. Trưởng tàu đầu lên tiếng mà nát, Cao Viễn bây giờ hưng phấn quá mức, sức lực vô tình liền dùng quá lớn, cho nên tay này lựu đạn liền không có rơi vào cửa khoang bên trong. Cao Viễn đối phó không có mở ra bình sắt đầu có chút tốn sức, nhưng đối với mở miệng xe bọc thép, đó chính là dễ như trở bàn tay, một quả lựu đạn không được liền lại ném một cái thôi, đơn giản. Địch nhân không có lộ ở bên ngoài, bất quá, bây giờ địch nhân đã triệt để tiến vào vòng đây, chính là đạn hỏa tiễn phát huy uy lực tốt nhất khoảng cách. Đánh tạ, ZG7 uy lực chính xác không đủ, nhưng là đánh MM1, ZG7 chính hợp dùng. Khai hỏa, khai hỏa. Cao Viễn ở trong bộ đàm gọi hai tiếng, sau đó, ác dạp theo hắn ngồi xổm trong bụi cỏ lập tức đứng lên. Hướng về phía cách hắn không đến 50m một chiếc xe bọc thép xoát liền là một phát đạn hỏa tiễn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 421, tin tức tốt cùng tin tức xấu hỏa diễm đang thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một chiếc xe bọc thép đuôi cửa khoang mở ra, hai cánh cửa chỉ mở ra trong đó một cái địch nhân theo trong sương khói lăn xuống đến trên mặt đất, sau đó gian nan hướng phía trước bò lên hai bước. Phục trên đất Cao Viễn có chút do dự, đạn hỏa tiễn có thể rất nhẹ nhàng đem xe bọc thép từng cái phá hủy, thế nhưng là chỉ cần không có trực tiếp đánh trúng phi hành đoàn khoang thuyền, như vậy phi hành đoàn trong khoang thuyền bộ binh có rất lớn tỷ lệ có thể chạy trốn. Chiếc này bất đồng, chiếc này xe bọc thép tựa hồ là trung bộ trúng đạn, hơn nữa còn giấy lên đại hỏa, Cao Viễn vốn cho rằng bên trong sẽ không có người có thể còn sống sót. Địch nhân phát hiện tình cảnh của mình, vốn là khí thế hùng hổ chạy đến săn bắn thợ săn, nhưng giờ phút này phát hiện chính mình mới là bị vây săn cái kia về sau, bọn hắn bắt đầu phản kích. Một chiếc xe bọc thép đem xe đầu nhắm ngay phóng ra đạn hỏa tiễn phương hướng, như thế thân xe có thể cho theo phần đuôi xuống xe bộ binh cung cấp cực kỳ cần thiết điểm hộ, sau đó phần đuôi hai cái cửa khoang mở ra, từng cái toàn bộ võ trang binh sĩ nối đuôi nhau mà ra, cũng cấp tốc nằm xuống, bắt đầu đối với phóng ra đạn hỏa tiễn vị trí, cũng chính là SLT cùng cỡ lũ phương hướng trước triển khai áp chế xạ kích. Ác giặc ở những thứ này người mặt bên, nhưng dằn lại tại phía sau của bọn hắn. Mà Cao Viễn gần nhất, hắn ngay tại những này người bên người không đến 30m. Trước mắt là một cái chạy trốn bộ binh, phía bên phải là hoàn hảo không chút tổn hại 8 cái bộ binh. Cao Viễn suy nghĩ một chút, hắn vẫn là đem lựu đạn ném về phía bên phải. Ngồi địch nhân còn không có tản ra, lựu đạn có thể phát huy tác dụng càng lớn, vậy liền hay là đánh người nhiều cái kia một đám đi, đến nơi trước mắt cái này, lưu lại làm cái đầu lưỡi vừa vặn. Cao Viễn ném ra lựu đạn là không bạo, bởi vì khoảng cách rất gần, không có khả năng ném lệch, hơn nữa còn có thể khống chế chính xác lựu đạn nổ tung thời gian, bảo đảm trên không trung nổ tung. Lại là một trận quỷ khóc sói gào, địch nhân tất cả đều ăn mặc áo chống đạn, đây là một nhóm tinh nhuệ, bọn hắn chiến đấu trang bị rất không tệ, nhưng là chính thức chiến đấu đến đây cũng liền nên kết thúc. Thời gian còn lại liền là quét sạch tàn quân. Chú ý là quét sạch tàn quân, bởi vì còn có thể hoạt động địch nhân một cũng không có mấy cái. Có người chú ý tới Cao Viễn bên này, lựu đạn uy lực là lớn, nhưng còn chưa tới có thể một cái lựu đạn nổ chết 8 người cấp độ, sở hữu những người này phần lớn chỉ là bị thương, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đủ để uy hiếp đến gần trong gang tấc Cao Viễn. Đúng vào lúc này, vang lên có tiết tấu tiếng súng, ba ba ba, ba ba ba, liên tục ngắn một chút bắn vang lên, Cao Viễn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện SLT vậy mà vòng qua hỏa lực phong tỏa, không biết lúc nào chạy tới. Hiện tại hắn chính lần lượt đem còn tại ngoan cố chống lại tàn binh từng cái điểm giết. Chiến đấu đến đây chính thức kết thúc. Cao Viễn tựa như cái châu chấu, hắn theo trong bụi cỏ đống nhiên nhảy ra, giẫm tại cái kia theo lửa phi hành đoàn trong khoang thuyền chạy trốn binh sĩ trước người, giẫm ở tay của hắn, nói, "Ừm, tước vũ khí không giết." Cao Viễn nói là tiếng Anh, mặc dù hắn ngôn ngữ thiên phú không ra sao, nhưng tước vũ khí không giết loại lời này luôn có thể học được. Người lính kia vẻ mặt nói một câu, sau đó Cao Viễn mới phát hiện hắn nói hình như là tiếng Nga. Xấu hổ, hay là ngôn ngữ không hiểu a, Cao Viễn đứng dậy vung tay xuống. Sau đó hắn lo lắng lọt vào bàn lén, lại nhanh ngồi xổm xuống, lập tức hắn ở trong bộ đàm nói, "Khắc Tinh, kêu gọi Dệ Nạ Tổ, chúng ta bên này làm xong, các ngươi có thể an tâm chờ, tiếp tục cứu giúp thương binh, hoàn tất." Dệ Nạ Tổ cực độ rất ngạc nhiên, nói, "Thắng lợi." "Đúng vậy, thắng lợi." Nói ra thắng lợi cái từ này thời điểm, Cao Viễn là vui mừng, mà Dệ Nạ Tổ lại là cực độ rất ngạc nhiên, hắn lớn tiếng nói, "Ta đều chuẩn bị tùy thời trốn, các ngươi vậy mà thắng lợi." Chàng thắng lợi này rất khó mà tưởng tượng nổi, nhưng là, cũng là xác xác thật thật, không có nửa điểm lượng nước. Cao Viễn hết sức cảm khái. Làm một quan chỉ huy, Cao Viễn thiếu kinh nghiệm, làm một chiến sĩ, Cao Viễn lại cùng chiến hữu của hắn thủy chung là tách rời, bởi vì không có người có thể đuổi theo hắn tiết tấu, cũng không có người có thể phối hợp hắn. Làm một cái quan chỉ huy không quá đủ tư cách, làm một cái chiến sĩ lại hết sức cô độc, Cao Viễn nhìn như rất cường đại, có thể tác dụng của hắn kỳ thật bị suy yếu rất nhiều, bởi vì chiến tranh xưa nay không là dựa vào một cái hoặc là mấy cái siêu cấp chiến sĩ có thể chi phối. Thích hợp nhất Cao Viễn chiến trường không ở nơi này, không phải châu Phi trên thảo nguyên cùng địch nhân lính thiết giáp đoàn chiến đấu, thích hợp nhất Cao Viễn chiến trường nhưng thật ra là tại dòm bị dày đặc trong thành thị, nhưng là Cao Viễn lại vẫn cứ rời đi thích hợp nhất hắn phát huy chiến trường, tại đây chống trải trong hoang dã cùng địch nhân tạ xe bọc thép chiến đấu. Nhưng là hôm nay đây hết thể cuối cùng có thay đổi, Cao Viễn chí ít phát hiện chính mình một cái đất dụng võ, đó chính là đối phó hành quân dưới trạng thái tạ cùng xe bọc thép lời nói, năng lực của hắn cuối cùng có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy ra, mà cái này cuối cùng để hắn chạy tới một chút vui mừng. Bằng không mà nói, rõ ràng là cái tuyệt thế tên cướp, lại luôn tìm không thấy đất dụng võ, đây là thô bạo làm người thống khổ. Cỡ lù cũng chạy tới, hắn thỏa đáng phiên dịch. Nếu không thì Cao Viễn cùng với SLT, hay là ngôn ngữ không hiểu. Chúng ta sử dụng 10 phát đạn hỏa tiễn, phá hủy 8 chiếc xe bọc thép. Gần đây tỉnh táo Cỡ Lũ cũng khó nén cảm giác hưng phấn, hắn nhanh chóng sau khi nói xong, lập tức túi đầu hướng về phía bị Cao Viễn dẫm ở tù binh nói, các ngươi là từ đâu đến? Tù binh thấp giọng nói mấy câu, Cỡ Lũ đổi một loại ngôn ngữ, cùng tù binh nhanh chóng vấn đáp vài câu về sau, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, cái này bộ đội toàn bộ đến từ Ukraine, nhưng là tình huống có chút không ổn. Cỡ Lũ cảm giác hưng phấn đã biến mất vô tung vô ảnh, Cao Viễn trong lòng linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt, sau đó hắn gấp giọng nói, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Cỡ Lũ thấp giọng nói, bọn hắn đến quá nhanh, cho nên ta hỏi bọn hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy đổi tới, câu trả lời của hắn là, bọn hắn đã hoàn thành tập kết, nhận được mệnh lệnh bị tạm thời phái đến nơi này. Hoàn thành tập kết là có ý gì? Cỡ Lũ đi về phía nam chỉ, nói, bọn hắn ở nơi nào có một cái giã chiến căn cứ, bọn hắn tập kết rất nhiều quân đội, đối với giam tạo thành nửa vây quanh trạng thái, chuẩn bị muốn đối với giam căn cứ phát động tổng tiến công, mà chúng ta cứ như vậy một đầu đánh tới. Liền nói đi, dù cho đột kích xe phát hiện tinh hỏa tiểu đội tung tích, có thể những này tạ cùng xe bọc thép là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn chạy đến đây? Nguyên lai, người ta căn bản không phải chạy đến, mà là đã sớm ở nơi này, chẳng qua là ôm cỏ đánh con thỏ, chuẩn bị mang kèm theo tay đem tinh hỏa tiểu đội tiêu diệt mà thôi. Một cái tạ trang bị thêm giáp xe cơ giới hóa bộ binh tổ hợp, đối phó tổn thất nặng nề một tiểu đội, như thế binh lực nói rõ địch nhân vô cùng nhìn nổi tinh hỏa tiểu đội. Mặc dù tinh hỏa tiểu đội lần nữa như kỳ tích tiêu diệt hết chi đội ngũ này, thế nhưng là như cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề a hỏi hắn địch nhân đến cùng có ít người. Cao Viễn rất cấp bách, Cỡ Lũ lại là một mặt bất đắc dĩ nói, một cái đầy biên Ukraine cơ giới hóa bộ binh lữ, một cái nước Mỹ tạ đoàn, hơn một cái quốc pha trộn cơ giới hóa bộ binh đoàn, đây là hắn biết đến, nhưng không chỉ có những chuyện này. Cao Viễn yên lặng, sau đó hắn thấp giọng nói, vậy chúng ta. Cỡ Lũ thở một hơi, nói, phiền toái nhất là trong chiến đấu mới vừa rồi, địch nhân hoàn toàn có thời gian cầu viện, mà bọn hắn một cái giã chiến nơi đóng quân, cách chúng ta không đủ 30 km, tin tức tốt là bọn hắn cần khoảng chừng 1 giờ mới có thể chạy tới nơi này. Cao Viễn bất đắc dĩ nói, tin tức xấu là bọn hắn chỉ cần 1 giờ liền có thể chạy tới nơi này, nếu như địch nhân tiếp tục phái đột kích xe, vậy cũng không cần 1 giờ. Cỡ Lũ thấp giọng nói, ta muốn nói tin tức xấu là, địch nhân khả năng đã biết ngươi tồn tại, hơn nữa đặc biệt đưa ra cảnh cáo. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 422. Sao Thiên Vương bộ đội địch nhân lúc nào cũng có thể sẽ đến, mà thương binh đừng nói là 1 giờ, liền xem như 2 giờ, 3 giờ, đều chưa chắc có thể làm xong. Bình thường mà nói, y hộ binh trên chiến trường có khả năng làm cấp cứu biện pháp có hạn, đơn giản liền là chỉ cầm máu, giảm đau, sau đó đem thương binh hộ tống đến tiền tuyến bệnh viện, một chút người bị trọng thương có thể hay không sống sót mấu chốt, hay là muốn xem ở giã chiến bệnh viện tiếp nhận hiệu quả trị liệu. Nhưng là bạo chứng tiểu đội chỉ có 5 người, bên trong nhưng có 2 cái là vượt qua y hộ binh tiêu chuẩn, thậm chí là đạt tới bác sĩ chiến trường tiêu chuẩn. Có bác sĩ chiến trường tại, nơi này mỗi người thương binh sinh tồn cơ hội đều sẽ tăng lớn rất nhiều. Đương nhiên, những cái kia hẳn phải chết thương thế thần tiên cũng có cứu, nhưng cũng chết cũng không chết thương thế, có bác sĩ liền rất có cơ hội có thể còn sống sót. Nhưng mặc kệ bác sĩ bao nhiêu lợi hại, đều cần thời gian đến mổ mới được. Nhưng tinh hỏa tiểu đội vấn đề lớn nhất chính là không có giã chiến bệnh viện, không có phía sau, không có chi viện, thậm chí liền thuốc men đều phải cực kỳ rõ ràng tính toán sử dụng. Tống tiền lá phổi trúng đạn, như vậy thì cho hắn làm mở ngực phẫu thuật. Hiện ở phẫu thuật làm xong, tống tiền cũng chỉ có thể tùy ý vết thương vậy nhưng mở rộng ra, đơn giản khâu lại một cái, bị ném xuống đất. Bác sĩ phẫu thuật có thể để cho tống tiền sống lâu đại khái 6 giờ, đây là lạc quan nhất dự tính, nếu như tình huống không tốt, như vậy tống tiền có lẽ so không áp dụng cấp cứu biện pháp sống lâu 1-2 cái giờ. Loại này cấp cứu còn có ý nghĩa sao? Như cũ có ý nghĩa, bởi vì y hộ binh trách nhiệm liền là trên chiến trường cứu trợ thương binh, để cho mình chiến hữu sống lâu xuống tới mấy cái, đến nỗi thương binh cuối cùng như cũ không trị, nhưng y hộ binh nhất định phải kết thúc trách nhiệm của mình, đây là làm một y hộ binh cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Máy bay không người lái trệ không thời gian đã đến cực hạn, bởi vì máy bay không người lái cần phạm vi lớn vừa đi vừa về bay, lục soát cùng giám sát động tĩnh của địch nhân, mà tấp nập cơ động tăng nhanh lượng điện tiêu hao, cho nên Haji kệ hạn tại thu hồi máy bay không người lái, đổi tin về sau, lại lần lượt đem máy bay không người lái thả bay đi. Địch nhân tất nhiên sẽ đến, bởi vì thanh khiết công tất nhiên hoàn thành tập kết, muốn phát động một lần quy mô rất lớn tiến công, vậy bọn hắn không có khả năng tha thứ một cái nhân số không rõ, nhưng tiêu diệt hết chính mình một cái doanh binh lực bộ đội liền tại phụ cận tồn tại, mà cái này bộ đội còn lần nữa tiêu diệt hết bọn hắn một cái bọc thép doanh. Có thể toàn diệt 2 cái bọc thép doanh bộ đội, bình thường tới nói, quy mô sẽ không nhỏ hơn một đoàn, dù cho hệ Thái Dương công ty chiến đấu hình thức là tiểu đội phân tán hình thức, như vậy tại thanh khiết công bên này nhận biết liền nên là lượng lớn tiểu đội liên hợp hành động. Cho nên thanh khiết công nhất định phải lần nữa phái binh tới vây quét, nếu không thì bọn hắn có thể là hủy bỏ một lần quy mô lớn tiến công. Bỏ mặc một chi quy mô rất lớn, sức chiến đấu rất mạnh bộ đội đặc chủng tại chính mình phụ cận hoạt động mà mặc kệ, cái này tại bất luận cái gì một cái bình thường quan chỉ huy trên người cũng không thể phát sinh. Nhưng là Cao Viễn bọn hắn nơi này tống tiền phẫu thuật vừa mới hoàn thành, Lý Kim Cương phẫu thuật vẫn còn tiếp tục, Tào Chấn Giang phẫu thuật vừa mới bắt đầu. Cho nên trong thời gian ngắn hay là không có cách nào di động. Thề với trời, Cao Viễn thật chưa từng nghĩ tới vứt xuống thương binh rút lui vấn đề, không hề nghĩ ngợi qua. Như vậy phòng thủ nhất định phải tiếp tục tiến hành, chỉ là lần này Cao Viễn bọn hắn 5 cái lui về một chút khoảng cách, đi tới chiến trường trung tâm. Bây giờ thương binh vị trí liền là chiến trường trung tâm. Bầu không khí hết sức nghiêm trọng, không có người có tâm tư nói chuyện, Cao Viễn ngồi ở tại chỗ, đem từng cái năng lượng gậy mở ra nuốt vào. Sau cùng mấy cái năng lượng gậy không còn một ngống, bây giờ không có cách nào lại bảo lưu lại, đây là quyết chiến thời khắc, Đối với Cao Viễn tới nói, năng lượng gợi liền là hắn đạn dược, hắn nhất định phải nhanh mà lại lượng lớn bổ sung năng lượng, vì hắn lần tiếp theo sáng tạo kỳ tích làm chuẩn bị. Chỉ là vừa mới trong chiến đấu địch nhân là có thời gian có cơ hội cùng bộ chỉ huy bắt được liên lạc, cũng không biết bọn hắn đến cùng có hay không báo cáo gặp được Cao Viễn cái này dị loại, nếu có báo cáo, như vậy địch nhân hẳn là sẽ áp dụng một chút nhằm vào biện pháp, như vậy Cao Viễn có thể sáng tạo kỳ tích cơ hội liền ít rất nhiều. Cao Viễn đem cái cuối cùng chất lỏng năng lượng gãy hút sạch sành sanh, hắn tiện tay đem không túi hàng bỏ vào trong ba lô, tiếp xuống, hắn nên ăn lương khô. Ngay tại Cao Viễn lấy ra lương khô, mở ra gói hàng, đem khối thứ nhất bánh bích quy đặt ở trong miệng thời điểm, giật đột nhiên đem súng trường đột nhiên nhắm ngay một cái phương hướng, mà Cao Viễn cũng là lập tức vứt bỏ trong tay bánh bích quy, đem một cái lựu đạn cầm lên, tay trái kéo tay lựu đạn vòng tròn. Một người mặc bộ đồ ly, ôm một cái súng bắn tỉa người vô thanh vô tức xuất hiện tại một cây đại thụ bên cạnh. Cái này để phòng nhiệm vụ không đủ đúng chỗ a, như thế nào để cho người ta tùy tiện tiếp cận đến trình độ như vậy đâu? Nhưng nhìn cái kia ăn mặc bộ đồ ly, đột nhiên xuất hiện ra hỏa mặc dù ở vào rất nguy hiểm về khoảng cách, có thể rằng không có nổ súng, Cao Viễn cũng không có ném lựu đạn. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa rõ ràng không có được địch ý a, không nói trước Thanh Khiết Công muốn phái binh cũng là lính thiết giáp, mấu chốt là tất nhiên ăn mặc ngụy trang hiệu quả vô cùng tốt bộ đồ ly, nhưng nên ngang đi tới, như vậy người này rõ ràng là chủ động bại lộ. Chủ động bại lộ, lớn nhất khả năng liền là quân đội bạn, liền là hệ Thái Dương công ty người. A Cao Viễn tâm bắt đầu phanh phanh nhảy lên, hệ Thái Dương công ty người liền tại phụ cận hoạt động, nhưng chậm chạp cũng không chịu hiện thân. Cao Viễn còn tưởng rằng nhất định phải giống trong phim ảnh, chờ bọn hắn đến nguy hiểm nhất trước mắt mới có hệ Thái Dương công ty người xuất hiện đâu. Nhưng là bây giờ, hệ Thái Dương công ty người cứ như vậy im hơi lặng tiếng, không có chút nào hài kịch sát thái xuất hiện. Người nào? Các ngươi là ai? Giật hỏi trước lời nói, nhưng cái kia ăn mặc bộ đồ ghi người cũng mở miệng. Sau một lát, Cao Viễn lớn tiếng nói, người một nhà, tìm giam. Cao Viễn bây giờ có thể nhảy từ đơn, mà cái kia ăn mặc bộ đồ ghi người nhìn một chút Cao Viễn cùng giật, lại nhìn bốn phía để phòng mấy người, nhìn lại một chút đầy đất thương binh, cùng với phá hủy xe bọc thép. Theo đạo lý tới nói hắn không cần lại hỏi thăm cái gì, có thể hắn như cũng không chịu triệt để buông lòng cảnh giác. Báo ra các ngươi chuẩn xác thân phận, mục đích, cùng với lai lịch. Khẩu âm rất nặng tiếng Anh, nhưng lần này Cao Viễn liền không có nghe rõ toàn bộ, giật thấp giọng cho hắn phiên dịch một lần về sau. Cao Viễn lớn tiếng nói, chúng ta đến từ Thần Châu, danh hiệu Tinh Hỏa Tiểu đội. Giật đem Cao Viễn lời nói chuyện, cái kia ăn mặc bộ đồ ghi người lập tức ngắt nói, mời đi theo. Khoảng cách song phương chừng 100m, muốn đối thoại nhất định phải rắc cuống họng lớn tiếng gọi. Khi nhìn đến đối phương vẫy tay về sau, Cao Viễn lập tức cùng giật chạy tới. Đến nỗi những người khác, nên làm gì còn làm cái gì, nên đề phòng, nên cấp cứu, nhưng mỗi người biểu lộ đều nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì mọi người đều biết, bây giờ viện quân đến rồi. Viện quân rốt cuộc đã đến. Cao Viễn cùng giật đến cái kia ăn mặc bộ đồ ghi thân người trước, sau đó mặc bộ đồ ghi người thấp giọng nói ra một cái chuẩn xác tên hoặc là danh hiệu. Cao Viễn không chút do dự nói, mãnh hổ lữ đại hồng tam liên, Thần Châu quân viễn trình, Tinh Hỏa tiểu đội, ta danh hiệu Khắc Tinh. Mặc bộ đồ ghi người cuối cùng gật gật đầu, sau đó hắn chào một cái, nói, hệ Thái Dương sao Thiên Vương bộ đội thứ 12 đặc biệt tổ hành động tổ trưởng Dạ Bố Lộ, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 423, trọng điểm mục tiêu thật là viện quân, thật là hệ Thái Dương công ty, thật là người một nhà. Thời khắc này, Cao Viễn rất kích động nghĩ rơi lệ, từ xuất chinh đến nay vạn dặm xa, bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng hy sinh, giờ phút này, bọn hắn cuối cùng hội sư. Trong lúc nhất thời, Cao Viễn cũng không biết như thế nào cho phải. Dạ Bố Lộ vây xuống tay, thế là bên cạnh hắn không đến 10m bụi cỏ khẽ động, một cái ăn mặc bộ đồ ghi, nhưng có một cái ra đi ô người đứng lên, hắn đem gấp lại ăn ken chảo bông ra đồng thời, đi tới ba người bên người. Dây ẹn vẹn bung ra sau có cao hơn 3m, sơn thành đồ đổi màu ngụy trang, mà dây ẹn vẹn liền ký hiệu đây là một bộ radio, có thể tự ly xa truyền tin cái chủng loại kia, mà không phải chỉ có thể khoảng cách gần nói chuyện bộ đàm. Dạ Bố Lộ đi tới cùng lớp sau lưng, hắn cầm lên radio bên trên mịt rổ phồn, nhưng là đang nói chuyện trước đó, hắn nhìn xem Cao Viễn nói, thì nhanh chóng giảng giải các ngươi một chút hiện trạng. Lời này liền phải giật nói, chúng ta có người bị trọng thương, không cách nào di động, nhu cầu cấp bách cứu chữa, chúng ta vừa mới đánh lùi địch nhân một lần tiến công. Nhưng địch nhân lần tiếp theo tiến công lúc nào cũng có thể sẽ đến, chúng ta cần mau chóng rời đi. Dạ Bố Lộ gật đầu một cái, nói, rõ ràng, địch nhân chuẩn bị tiến công, lực lượng của chúng ta đại bộ phận tập trung vào địch nhân đường tấn công bên trên, cho nên người nơi này tài tương đối ít. Ngắn ngủi giới thiệu một chút tình huống về sau, Dạ Bố Lộ đè xuống ra đi ô mịp rộ phổn bên trên phóng ra tay cầm, trầm giọng nói, sao Thiên Vương thứ 12 đặc biệt tổ hành động Dạ Bố Lộ kêu gọi, ta tại hát khu 16 tọa độ phát hiện đốm lửa nhỏ, nhu cầu cấp bách cứu viện, như có người thù đến, xin nhanh chóng đem tin tức này truyền lại thông báo địa cầu. Lặp lại, ta tại hát khu 16 tọa độ phát hiện đốm lửa nhỏ, nhu cầu cấp bách cứu viện, xin đem tin tức này tiếp sức truyền lại thông báo địa cầu. Khắc. Đốm lửa nhỏ nhiều người trọng thương, điều trị cứu hộ tiểu tổ xin nhanh chóng tiếp ứng. Hoàn tất. Sau khi nói xong, Dạ Bố Lộ ra hiệu công ra đi ô người lấy xuống thai nghe, như thế hắn liền có thể nghe được nói chuyện, mà không phải nhất định phải mang lên lính truyền tin thai nghe ngay đài. Rất nhanh, ra đi ô trong loa truyền ra hồi âm. Hỏa tinh 15 tiểu đội thu đến, chính hướng ngươi chỗ dựa vào, tin tức đã tiếp sức phát ra. Hoàn tất. Sao thủy đội 2 thu đến, ta mệnh lệnh. Hát khu cùng phụ cận sở hữu tiểu đội lập tức hướng tọa độ dựa vào, mang theo tất yếu trang bị, vứt bỏ hết thảy không cần thiết vật phẩm cùng trang bị, hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ có hai cái trả lời, nhưng là sao thủy đội 2 trở xuống mệnh lệnh phương thức hồi phục về sau, trong radio liền lập tức gãy mất sở hữu nói chuyện. Dạ Bố Lộ đem thai nghe cắm trở về radio bên trên, sau đó hắn nhìn xem giật nói, thương binh có thể hay không vứt bỏ. Giật lập tức nhìn về phía Cao Viễn, nói, thương binh có thể hay không vứt bỏ. Tuyệt đối không thể. Giật chuyển hướng Dạ Bố Lộ, nói, tuyệt đối không thể. Câu trả lời này tại Dạ Bố Lộ trong dự liệu, hắn nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, nhưng Cao Viễn trong bộ đàm nhưng vang lên Haji. Kệ án mang theo kinh hoàng thanh âm. Thủ lĩnh, địch nhân. Lượng lớn địch nhân, hay là theo vừa rồi phương hướng tới, thủ lĩnh. Cao Viễn kỳ thật không có đều nghe hiểu, mà Giản đương nhiên cũng nghe đến có thể nghe hiểu, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng về phía Dạ Bố Lộ nói, không còn kịp rồi, coi như muốn từ bỏ thương binh cũng không kịp, địch nhân đã đến. Dạ Bố Lộ nhíu mày một cái, thấp giọng nói, Suka. Thanh khiết công đám này còn chó đẻ. Hận hận mắng một câu về sau, Dạ Bố Lộ lập tức nói, thành lập thống nhất truyền tin, sau đó, cố thủ chờ cứu viện, viện quân của chúng ta lập tức liền đến. Truyền tin băng tần thống nhất, như thế tinh hỏa tiểu đội cùng sao thiên vương bộ đội 12 tiểu đội liền thành lập thống nhất truyền tin. Nhưng là, 12 tiểu đội có bao nhiêu người đâu? Dạ Bố Lộ lần nữa vây tay một cái, sau đó hắn lớn tiếng nói, chúng ta nhất định phải cứu viện đốn lửa nhỏ, đây là ông chủ cao nhất chỉ thị, các huynh đệ, tạo dựng phòng ngự trận địa. Dạ Bố Lộ tựa hồ là hướng về phía không khí nói chuyện, nhưng là hắn sau khi nói xong, theo trong bụi cỏ lần lượt đứng lên bốn người. Kỳ thật Cao Viễn đã phát hiện trong bốn người trong đó hai cái, bất quá có hai cái hắn chính xác không có phát hiện. Một sáu người, đây chính là 12 tiểu đội toàn bộ nhân viên, nhưng sáu người nhưng mang theo một bộ đơn binh chống tăng đạn đạo máy phát xạ. Cao Viễn sở dĩ tùy tiện phát hiện hai người, bởi vì hai người này ngụy trang hiệu quả không tốt, mà ngụy trang hiệu quả không tốt, liền là bởi vì bọn hắn mang theo chống tăng đạn đạo máy phát xạ, cùng với ngoài định mức mang theo chống tăng đạn đạo vóc quá lớn. Giáp nhìn xem mấy người trên người trang bị, đội ba nói, hỏi mấy vấn đề, các ngươi lão bộ đội, đây là cái gì đạn đạo, ta chưa thấy qua, các ngươi vừa có bao nhiêu? Alpha, chúng ta toàn bộ 6 người đều đến từ Alpha, đây là gam 100 tiện mang theo chống tăng đạn đạo, đỏ tiễn 12 chống tăng đạo đạn buôn bán bên ngoài loại hình, toàn bộ lại 19 kg. Toàn bộ lại 19 kg. Đúng vậy, toàn bộ lại 19 kg, rất nhẹ, đạn đạo lại 13 kg, chúng ta có 4 phát chuẩn bị đạn. Vừa nói vừa đi đường, giật đội ba nói, địch nhân có bao nhiêu? Rất nhiều, có tạ cùng xe bọc thép, nhưng lần này phía trước nhất là đột kích xe cùng phổ thông ô tô, còn có xe tải chuyên chở bộ binh, lần này địch nhân thật rất nhiều. Bây giờ truyền tin tần suất đã đồng ý, Dạ Bố Lộ không cần lại trải qua dặn thuật lại, hắn hít vào một hơi, nói, địch nhân đều bị hấp dẫn đến nơi này à, như vậy các ngươi đều đã làm gì? Sẽ đem địch nhân hấp dẫn đến nơi đây. Vì cái gì địch nhân sẽ bị hấp dẫn đến nơi đây đây? Dặn nhìn một chút Cao Viễn. Cao Viễn vội la lên, phiên dịch a. Dặn thở ra một hơi, nói, hắn hỏi vì cái gì địch nhân bị hấp dẫn đến nơi này, ta nghĩ, tại cái này người ngoài hành tinh xâm lấn lơn xuống, xuất hiện như ngươi loại này. Ngươi dạng này, vi phạm nhân loại bình thường nhận biết tồn tại, ai cũng sẽ nghĩ đem ngươi bắt lại cắt miếng nghiên cứu một chút đi. Thật đúng là, Thần Châu không cần đem Cao Viễn cắt miếng nghiên cứu, hoàn toàn không có cái kia tất yếu, nhưng là đối với địch nhân tới nói, nhưng là khắc rồi, nếu như lấy máu nghiên cứu có thể đạt tới mục đích đương nhiên liền hái ít máu dạng, nếu mà bắt buộc đem Cao Viễn cắt thành 18 khối vậy dĩ nhiên không chút do dự cắt khối, nếu như cắt khối đều không được, nên cắt miếng liền cắt miếng. Bây giờ địch nhân đều biết, lừa gạt nữa quân đội bạn không chỉ có không có ý nghĩa, mà lại hết sức không đứng đắn, thế là Cao Viễn không chút do dự nói thật. Giản lập tức hướng về phía Dạ Bộ Lộ nói, đội trưởng của chúng ta, hắn là siêu nhân. Địch nhân hẳn là phát hiện điểm này, lấy thế cục bây giờ có thể nghiên cứu khoa học trọng điểm tới nói, ta cho rằng đội trưởng của chúng ta là địch nhân cực lực muốn bắt lấy được hàng đầu mục tiêu. Giản sau khi nói xong, hướng về phía Cao Viễn nói, đề nghị ngươi biểu diễn một lượt, có thể tiết kiệm đi ta rất nhiều giải thích thời gian. Cao Viễn lập tức hướng phía trước bèo một cái liền chạy đi ra ngoài, sau đó hắn còn nhảy một cái đến có 20m xa. Giản lần nữa hướng về phía Dạ Bộ Lộ nói, bây giờ ngươi rõ ràng rồi hả? Dạ Bố Lộ trợn mắt há hốc mồm, sau đó hắn lập tức nói, đúng vậy, ta hiểu được, dạng người như vậy nhất định sẽ bị tóm lên đến nghiên cứu, nhưng ta có một vấn đề, vì cái gì hắn có thể như thế? Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 424, đường đường chi sư bây giờ đã không phải là có chịu hay không từ bỏ thương binh chuyện, mà là cho dù vứt bỏ thương binh, nơi này mỗi người cũng đừng nghĩ chạy trốn địch nhân vây quanh. Bộ đội đặc chủng rất lợi hại, nhưng bộ đội đặc chủng sợ nhất liền là bị bộ đội thiết giáp vây quanh, chạy không có chạy, tránh không có tránh, lợi hại hơn nữa bộ đội cũng giống vậy, đều phải xong đời. Dạ Bố Lộ cùng cục cột tụ hợp, có phải hay không đồng loại, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cục cột mặc dù nằm trên mặt đất, nhưng hắn quần áo, khí chất của hắn hoàn toàn để lộ ra nồng đậm lông mùi vị, thế là Đâm So Lạc Phu rất tự nhiên tiến lên phía trước nói, huynh đệ, còn tốt chứ? Cục cột nằm trên mặt đất hướng về phía Dạ Bố Lộ cười cười, nói, không tốt, đội trưởng của ta chết rồi, đồng đội chết xong, bây giờ liền thừa chính mình. Dạ Bố Lộ nhìn một chút đầy đất thương mình, lại nhìn chân bị thương cục cột, hắn khẽ thở dài, nói, cơ hiệu. Án phạ. Dạ Bố Lộ cùng cục cột đều nhẹ gật đầu. Sau đó Dạ Bố Lộ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta tại Jordan, nhưng chúng ta ở lại nơi đó cũng không có ý nghĩa. Dạ Bố Lộ có chút động dung, hắn thấp giọng nói, các ngươi là điều động đến Jordan chiến đấu không đúng? Đúng thế. Dạ Bố Lộ lần nữa thở một hơi, sau đó hắn thấp giọng nói, huynh đệ, ngươi sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Sau khi nói xong, Dạ Bố Lộ hướng về phía nằm dưới đất cục cột chào một cái, không tiếp tục quá nhiều dừng lại, mà là đối với mình đội viên lớn tiếng nói, lập tức thành lập phòng tuyến. Phải nói, Chi này 12 tiểu đội chống tăng năng lực hay là rất mạnh, bọn hắn vừa có 5 phát đạn đạo, mà dựa theo đỏ tiễn 12 đạo đạn xuyên sâu tới nói, đối phó T-55 liền là một bữa ăn sáng, cho dù là lối ra hình phiên bản đơn giản hóa, cũng như thường có thể nhẹ nhõm xuyên thủng T-55 trước bọc thép. Cho nên chống tăng đạn đạo trận bị lựa chọn liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Giặt tại sử dụng đánh lén lưu, loại vũ khí này thiết kế sử dụng loại hình kỳ thật không bao gồm phản trang giáp, nhưng lại chính xác có nhất định phản trang giáp năng lực, chỉ có điều lựu đạn vận tốc ban đầu tương đối chậm, đả kích di động mục tiêu sẽ thay đổi khó khăn một chút, nhưng đả kích dừng lại ô tô, vậy thì có đất dụng võ, mà lại súng phóng lựu số lượng vẫn còn tương đối nhiều. Giặt đang quan sát một lát sau, mang theo đánh lén lưu, một mình đi tới bên cạnh một chỗ chuẩn bị đánh lạnh. Pháo, tạo dựng một cái trận địa, chính diện chống lại địch nhân bộ đội thiết giáp là không thể nào. Thanh Khiết Công hy vọng nhất liền là đem trận chiến đánh thành một trận chiến thức giao thông chiến, xem như Thanh Khiết Công địch nhân, tự nhiên muốn cực lực tránh khỏi đạt thành giao thông chiến. Cao Viễn đã một lần nữa khoác trình thể, chỉ chờ địch nhân đến. Mà lần này Cao Viễn cũng không dám giống như lần trước vọt vào địch nhân trong đội xe phát động công kích, bởi vì địch nhân lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, tạ cùng xe bọc thép vị trí hơi dựa vào sau không nói trước, mấu chốt là lần này địch nhân xe bọc thép có điểm hộ, Cao Viễn lại nhảy đi vào, liền là bị tập kích công kích bia sống. Địch nhân dừng lại tiến lên. Haji, Kệ Hàn ở trong bộ đàm gọi một tiếng. Sau đó hắn rất nhanh tiếp tục lớn tiếng nói, quân địch tại hiện lên hình cây đinh đội hình công kích triển khai, bộ binh chiến xa ở phía sau, đột kích xe tại hai cánh nhiệm hộ, bọn hắn đóng lại nóc xe cửa khoang, địch bộ binh. Địch bộ binh còn tại tập kết, nhưng không cùng theo phát động công kích. Thanh Khiết Công bày ra một bộ trùng kích mặt trận điển hình trận hình, hoặc là nói, địch nhân dùng ra là hỏa lực trinh sát kinh điển chiến pháp, trước phái ra một chi bộ đội thiết giáp trùng kích một cái địch nhân mặt trận, kiểm tra một chút địch nhân phòng thủ hỏa lực cường độ, phương hướng, sau đó lại xác định ra một bước động tác. Thanh Khiết Công áp dụng phương thức tấn công chỉ nói rõ một vấn đề, bọn hắn coi Tinh Hỏa tiểu đội là thành một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Cổ đại thời điểm, liền là kỵ binh xung trận, dùng chết đến rất nhiều người phương thức đến kiểm tra đối thủ chất lượng, sau đó quyết định là đại quân một lần hành động áp lên hay là chậm chậm lưu toàn. Một trận chiến thời điểm, liền là đại pháo cùng phát, bộ binh phát động trùng kích. Thế chiến thứ hai thời điểm, liền là tạ tiến mạnh, bộ binh đi theo. Chiến tranh lạnh thời điểm, liền là tạ tụ quần đột kích, bộ binh chiến xa đi theo tiến mạnh, đến tiếp địch khoảng cách về sau, bộ binh xuống xe chiến đấu. Thời đại tại biến, nhưng là chiến pháp không thay đổi. Đây là từ Cao Viễn xuất chinh đến nay, nhìn thấy lần thứ nhất công kích chân chính, một loại từ xưa đến nay đều tại noi theo sử dụng chính thống chiến thuật, siêu cấp kinh điển. Đây là chính thức tiến công, không phải tập kích, không phải đánh lén, không phải lấy mạnh hiếp yếu, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, liền là kéo ra chính thức, tới một lần đường đường chính chính tiến công. Làm một chi số lượng còn không rõ, nhưng khẳng định là có ưu thế áp đảo bộ đội, đối với một cái chỉ có mười mấy người tiểu đội phát động loại hỏa lực này trinh sát lúc, kết quả đã chú định. Hoặc là trốn, hoặc là chết, tuyệt không có con đường thứ ba, thật không có. 8 chiếc tạ, có 8 chiếc tạ. 8 chiếc xe bọc thép, hai bên có 4 chiếc đột kích xe. Số lượng xác định, không có đến tiếp sau bộ đội đuổi theo. Haji, Kệ Hàn máy bay không người lái phát huy mấu chốt tác dụng, bây giờ Cao Viễn bọn hắn biết địch nhân tấn công phương hướng, cùng với phương thức tấn công. SLT ở trong bộ đàm gấp giọng nói, địch nhân đang tiến hành hỏa lực trinh sát, bọn hắn không biết chúng ta thực lực chân thật, cường ngạnh hơn phản kích, tranh thủ thời gian chờ đợi viện quân đến, nếu để cho địch nhân phát hiện chúng ta thực lực chân thật, bọn hắn đến tiếp sau tiến công lập tức liền sẽ áp lên. Không muốn tiết kiệm chống tăng đạn đạo, nhất định phải đem địch nhân thăm dò tiến công đánh xuống. Dạ Bố Lộ căn bản không có nghe SLT nói xong, bởi vì hắn biết nên làm như thế nào. Đánh xong sở hữu đạn đạo, tốc độ tận lực nhanh, phóng ra. Dạ Bố Lộ tay vung đi ra ngoài, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một phát chống tăng đạn đạo lấy cũng không ổn định phi hành tư thái hướng phía địch nhân chiếc thứ nhất tạ bay đi. Địch nhân tạ tốc độ rất nhanh, nhưng đạo đạn tư thái cũng một mực đang điều chỉnh bên trong, tại phi hành mười mấy giây đồng hồ về sau, đạn đạo chuẩn xác trực tiếp chúng đóng nhọn vị trí tạ bên trên. Một phát nhập hồn, tạ chúng đạn, lập tức phát sinh tuấn bạo, sau đó tạ pháo rũ xuống, dừng ở tại chỗ giấy lên đại hỏa. Bình thường mà nói, đơn binh chống tăng đạn đạo đánh xong một phát liền nên rút lui, muốn rời đi mặt trận, nếu không thì liền nên gặp địch nhân phản kích, thế nhưng là sao Thiên Vương 12 tiểu đội không có làm như thế. Phát thứ 2 đánh ra ngoài, đỏ tiễn 12 có phóng ra về sau mặc kệ tiên tiến hiệu năng, tại lão đảo nhìn như hết sức không ổn định phi hành một đoạn về sau, lần nữa chuẩn xác trúng một chiếc tạ ủ súng. Tạ pháo đã quay lại, nhưng Dạ Bộ Lỗ lại là hét lớn, bọn hắn di động bên trong đánh cũng được, lại đánh một phát, lại đánh một phát. Đem đạn đạo đưa vào phóng ra ống, sử dụng phóng ra hệ thống khóa chặt mục tiêu. Lúc này ngay tại phát động công kích tạ cuối cùng đánh ra đệ nhất phát pháo đạn, 105mm cao bạo đạn tại chống tăng tổ phía trước 50m nổ tung, nhấc lên đạo thứ nhất đạn pháo nổ ra bụi mù. T-55 tạ lửa khống chế hệ thống hết sức rất lại phía sau, có cao thấp hướng cùng trình độ hướng hai hướng ổn định hệ thống, nhưng là tại tiến lên bên trong xạ kích, cái này độ chính xác không tính không hợp tối thường. Một cái khác chiếc tạ khai hỏa, mà chiếc này tạ độ chính xác nhưng tăng mạnh, cao bạo đạn tại chống tăng tiểu tổ bên trái không đến 30m vị trí chạm đất nổ tung, tại tạ trong lúc tiến lên đối với bộ binh xạ kích hiệu quả tới nói, cái này độ chính xác được cho rất cao. Nhưng phát thứ 3 đạn đạo như cũ vững vàng bắn đi ra ngoài, sau đó, hai cái đạn đạo binh nâng lên trang bị liền chạy. Tất nhiên địch nhân phát động hỏa lực chính xác, vậy sẽ phải A7 ra địch lấy yếu, đem địch nhân bỏ vào đến lại đánh, hoặc là liền dùng càng thêm mạnh liệt phương thức đem địch nhân ép trở về, tại cần tranh thủ thời gian chờ đợi viện quân đến thời điểm, Tinh Hỏa tiểu đội lựa chọn loại sau. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 425, tái hiện nhân gian Cao Viễn vẫn cảm thấy trên người mình đồ vật quá nhiều, quá lộn xộn, đến mức để hắn từ đầu đến cuối cũng giống như cái hình người di động treo chiếc. Nhưng là tại Cỡ Lù một phát bắt được Cao Viễn cánh tay, sau đó kín đáo đưa cho hắn một bộ súng phóng tên lửa lúc, Cao Viễn nhưng phát hiện chính mình như cũ có thể cầm.
Dùng cái này,
biết dùng sao? Cao Viễn tiếp nhận mang theo đạn hỏa tiễn phóng ra ống, hắn gật đầu nói, sẽ dùng, nhưng là thật đánh không được. Cỡ Lù một mặt nghiêm túc nói, như vậy tại 20m bên trong, ngươi chịu lấy xe bọc thép đánh có thể đánh chúng sao?
Vậy khẳng định có thể, nhưng vì cái gì không dùng tay lựu đạn đâu?
Lựu đạn quá chậm, uy lực không đủ, chúng ta cần chính là đem địch nhân đánh lại, áp chế bọn hắn bọc thép tiến mạnh, nhìn nơi này.
Cỡ Lù cầm lên một cái chứa ba cái đạn hỏa tiễn mang theo đi chiếc, treo tại Cao Viễn trên cổ, sau đó hắn chỉ vào khoảng cách đã không đủ 500m ta nói, nếu như địch nhân hay là không chịu rút lui, vậy ngươi liền lợi dụng chính mình siêu cường tính cơ động, dùng tốc độ nhanh nhất đem xe bọc thép đánh dụ.
Ta đã tiếp cận đến sắp tới 500m khoảng cách, mà lại có hai chiếc tàng ngừng lại, bắt đầu đối với chống tăng tiểu tổ khai hỏa, tạ pháo nã pháo, đặt song song súng máy không ngừng bắn phá. Chống tăng tiểu tổ chọn lựa phóng ra vị vốn là dễ dàng cho di động, chỉ cần triệt thoái phía sau mấy bước, tiến vào một cái nho nhỏ đất trũng về sau, là có thể tránh khỏi đạn pháo cùng viên đạn bắn thẳng đến. Chống tăng tiểu tổ di động 50m, sau đó lần nữa đem đạn đạo bệ bắn đặt ở trên mặt đất, đã chuyển lắp xong đạn đạo phóng ra ống đặt ở bệ bắn bên trên.
Dạ Bố Lô hét lớn, chuẩn bị đón đánh, nhất định phải đem địch nhân tiến công đánh lui, tranh thủ thời gian, nhất định phải tranh thủ thời gian.
Chiến đấu cũng không phải là súng pháo cùng vang lên lúc mới tính tiến vào gay cấn, đối với Cao Viễn bọn hắn tới nói, bây giờ chiến đấu liền là gay cấn. Chỉ cần ngăn không được tạ, vị tạ cùng xe bọc thép xông qua lỏng lẻo phòng tuyến đi tới phía sau bọn họ, như vậy chiến đấu liền đã tuyên bố kết thúc, lấy thất bại chấm dứt.
Cho nên chống tăng đạn đạo một khắc không ngừng phóng ra, đánh xong dẹp đi, mà hết thảy mọi người, mặc kệ là dùng vũ khí gì, chỉ có thể sử dụng liền nên chuẩn bị tiến hành cận chiến.
Người cùng tạ vật lộn.
Thứ tư phát đạn đạo cuối cùng đánh ra, bởi vì tạ đã dừng lại xạ kích, cho nên chắc lần này đạn đạo như cũ chuẩn xác đánh trúng mục tiêu.
T-55 là đời thứ nhất chủ chiến tạ, đỏ tiễn 12 là tiền tiến nhất chống tăng đạn đạo, thế là hai loại thiên nhiên đối thủ một mất một còn vũ khí trong lúc đó không thể so sánh. 8 chiếc tạ bị đánh 4 chiếc, đây là làm người khó có thể chịu đựng chiến tổn so, nhưng là địch nhân vẫn không có dừng lại tiến công.
Cao Viễn đã chuẩn bị vọt lên phát động tiến công, bởi vì tạ đã đột nhập 500m khoảng cách, mà xe bọc thép ngay tại tạ phía sau. Nếu như địch nhân xe bọc thép tiến vào 400m trên vị trí, bộ binh sẽ hạ xe triển khai đội hình tản binh, như vậy một lần bộ binh nghiệm hộ tạ chiến đấu liền đã triệt để thành hình.
Đương nhiên, địch nhân cũng có thể là đem tiến mạnh chiến thuật quán triệt đến cùng, cũng chính là bộ binh từ đầu đến cuối không xuống chiến xa, thẳng đến đột phá địch nhân sau phòng tuyến, cũng chính là đến Cao Viễn trong bọn hắn vị trí, mới xuống xe triển khai đội hình chiến đấu, mà như vậy, Cao Viễn bọn hắn làm mất đi sở hữu bí mật.
Địch nhân muốn tìm tòi hư thực, Cao Viễn bọn hắn liền tuyệt không thể để cho địch nhân làm rõ ràng hư thực, chiến đấu nha, lật qua lật lại liền là những sự tình kia.
Thứ năm phát chống tăng đạn đạo đánh ra ngoài, lần nữa phá hủy một chiếc tạ, năm phát vũ trùng, cái này hiệu suất siêu cấp cao, cao đến cơ hồ không cách nào phòng chế cấp độ.
Nhưng địch nhân hay là không có lui.
Địch nhân ý chí chiến đấu hết sức cứng ngạnh, địch nhân hết sức kiên quyết, mà chống tăng đạn đạo đã sử dụng hết, Cao Viễn bọn hắn không còn bất kỳ thủ đoạn nào có thể theo chính diện đem địch nhân tạ phá hủy.
Cho nên, chỉ còn lại đánh giáp lá cả.
Không thể bị địch nhân đột phá phòng tuyến, như thế sẽ triệt để mất đi chờ cứu viện thời gian, thậm chí không thể cùng địch nhân rơi vào giữ lẫn nhau trạng thái, bởi vì địch nhân phía sau còn có lượng lớn binh lực, chỉ cần phát hiện phía trước tiến vào giằng co, địch nhân cũng biết quân coi giữ lực lượng có hạn, như vậy đội dự bị sẽ lập tức áp lên.
Đảm nhiệm hỏa lực trinh sát bộ đội bình thường có hai loại, một loại là phá hôi, bọn hắn liền là bị lấy ra hy sinh, đánh xong bổ sung lại là được.
Còn có một loại liền là chiến đấu dũng mãnh nhất, nhất ứng ngạnh, kiên quyết nhất, biết rõ đi lên liền là chết cũng sẽ thẳng tiến không lùi vọt tới đáy tinh nhuệ.
Hết sức hiển nhiên, bây giờ địch nhân là cái sau.
Cỡ Lù cuối cùng hung hăng vung tay lên, hắn hung tợn nói, ép không được, lên.
Tại 500m ngoại xứ dùng súng phóng tên lửa đem địch nhân tạ cùng xe bọc thép tất cả đều đánh dụng không thực tế, nếu như Cao Viễn có 1000 người, có 100 cỗ súng phóng tên lửa, như vậy hắn sẽ không xông.
Nhưng là bây giờ, không xông liền xong rồi.
Cao Viễn đột nhiên liền nhảy ra cũng vào tới, Dạ Vỗ Lộ thì là hét lớn, chuẩn bị nên địch.
Địch nhân thủy chung là tại cao tốc tiếp cận, địch nhân không phải đứng im, cho nên tại Cao Viễn phát động súng phóng lúc, địch nhân bộ binh theo xe bọc thép phần sau chia hai nhóm nối đuôi nhau mà ra, sau đó hướng hai bên tản ra, cũng lập tức nằm xuống, thành lập được từng người hình chữ đội hình tản binh.
Bên cạnh tiến mạnh, bên cạnh triển khai, còn có một bộ phận tiếp tục theo xe đột kích, tiêu chuẩn hàng Xô Viết chiến thuật, năm đó Sủ Mẹn chuẩn bị dùng thiết giáp dòng lũ bao phủ Tây Âu chiến thuật, trên cơ bản chính là như vậy.
Xe bọc thép bắt đầu chậm lại tốc độ, liền là bắt đầu buông xuống bộ binh, mà tiếp tục cao tốc tiến mạnh xe bọc thép, chính là muốn xông lên đến cùng, đi tới địch nhân ở giữa tiến hành vật lộn.
Ta tiếp tục đi tới, xe bọc thép tiếp tục đi theo, cho tới bây giờ, Cao Viễn bọn hắn trừ bỏ đánh 5 phát chống tăng đạn đạo bên ngoài, còn một phát súng đều không có mở.
Tạ rơi vào bộ binh vây quanh liền là bia sống, cho nên tạ tại làm bước thẳng thắn hợp tác chuẩn bị, thế là tạ bắt đầu giảm tốc, xe bọc thép cũng bắt đầu giảm tốc, bởi vì địch nhân cũng biết sắp tiến vào địch nhân mặt trận, bọn hắn cũng tại làm đánh giáp lá cả chiến đấu chuẩn bị.
Một chiếc xe bọc thép phần sau có hai nhóm bộ binh nhảy xuống, sau đó cùng tại xe bọc thép đằng sau lấy bộ binh phát động đột kích tốc độ đi theo.
Thời gian cùng trạng thái chiến đấu đều đi tới một cái điểm tới hạn bên trên, sau đó, điểm tới hạn bị đánh vỡ.
Một sĩ quan, hắn tại xe bọc thép đằng sau, nhưng hắn tại nhận được một cái mệnh lệnh về sau, hắn ngừng lại, tay phải nắm ạc 47, tay phải giơ lên, hướng về phía trước trùng điệp vung xuống về sau, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp nhưng lại sục sôi giống to.
Ô lạc.
Nương theo lấy một câu ô lạc, triển khai cũng đi theo xe bọc thép cùng tạ đằng sau bộ binh đạt được một cái rõ ràng tín hiệu.
Ô lạc. Tiếng giống cũng không thống nhất, nhưng là phát ra từ nội tâm chỗ sâu một câu ấu lạc, lại làm cho những cái kia phát động xung phong bộ binh đạt được cuối cùng tín hiệu. Sù Mèn đã biến mất mấy chục năm, nhưng là Sù Mèn chiến thuật lại tại giờ phút này tái hiện nhân gian. Đây là địch nhân, nhưng khi địch nhân hô hào ấu lạc phát động xung phong lúc, lại làm cho Dạ Bổ Lộ nhiệt huyết sôi trào. Dạ Bổ Lộ kích động mà phẫn nộ, hắn đứng lên, hét lớn, "Ấu lạc!" Cuối cùng khai hỏa, mấy cái phân tán ra điểm hỏa lực bắt đầu hướng đối phương xạ kích, ngay tại nương theo tạ phát động trùng kích địch nhân nhao nhao ngã xuống đất, nhưng là tương đối mà nói, Cao Viễn bọn hắn hỏa lực mật độ không đủ, thanh khiết công thương vòng có thể chịu đựng, cho nên phát động xung phong địch nhân càng thêm kích động. Ô lạc, trầm thấp tiếng giống đông nhiên biến đến sục sôi, đó là toàn lực chạy nước rút lúc mới có tiếng la. Giặt cuối cùng khai hỏa, đánh lén lưu phóng ra lựu đạn đánh trúng một chiếc chậm chạp chạy xe bọc thép, mà vẫn giấu kín hai khẩu thông dụng súng máy tại hai cái hỏa lực đan xen điểm đồng thời khai hỏa. Địch nhân tạ bắt đầu hướng súng máy điểm hỏa lực khai hỏa, đột kích lái xe bắt đầu gia tốc, ý đồ vòng qua súng máy điểm hỏa lực. Khai chiến đã quyết chiến. Ở bên phương ý đồ quanh co công kích Cao Viễn cuối cùng nhận thân, hắn cuối cùng chờ đến đột kích xe rời đi, thế là hắn lập tức theo phía sau hướng phía địch nhân nào tới. Dạ Bổ Lộ thao tác một cái súng máy, liên tục viên đạn bắn về phía có tạ cùng xe bọc thép bảo hộ bộ binh, cái này khiến sát thương hiệu quả không tốt. Cao Viễn cuối cùng đi tới khoảng cách xe bọc thép không đến 100m khoảng cách bên trong, nhưng hắn như cũng không có nắm chắc có thể sử dụng súng phóng tên lửa đánh trúng xe bọc thép, có thể hắn đã đem súng phóng tên lửa bình đặt tại trên tay, sau đó tiếp tục tiếp cận. 50m, 30m, Cao Viễn cuối cùng bắn đạn hỏa tiễn, khoảng cách này phóng ra đạn hỏa tiễn, liền cùng khẩu súng đè vào não người trên cửa khai hỏa không có gì khác biệt. Đạn hỏa tiễn trước do phóng ra dược bắn ra phóng ra ống, 30m về sau, đạn hỏa tiễn động cơ châm lửa, lực đẩy có thể dùng đạn hỏa tiễn ra tốc phi hành, nếu như không có đánh trúng mục tiêu, ngay tại đạt tới lớn nhất tầm bắn về sau nổ tung tự hủy. Nhưng là tại 30m bên trong, đạn hỏa tiễn như cũ có thể sử dụng, bởi vì đạn phá giáp ngoài nổ chú ý bị kích phát. Đạn hỏa tiễn nổ tung, một chiếc trong xe bọc thép đạn, xe bọc thép hai bên bộ binh cuối cùng phát hiện theo bên người đột nhiên xuất hiện Cao Viễn, thế là mấy người lập tức giơ súng nhắm ngay Cao Viễn, nhưng là không chờ bọn hắn nhắm ngay, Cao Viễn cũng đã ra tốc đi tới tạ mặt bên. Dùng địch nhân tạ đến điểm hộ chính mình, đây là chỉ có Cao Viễn mới có thể sử dụng chiến thuật động tác. Di động vẫn còn tiếp tục, chiến đấu tiếp tục, tiến công một phương hô hào ô lạp xung phong, phe phòng thủ hô hào ô lạp liệu mạng ngăn cản. Đây là một trận đã lâu không gặp chiến đấu, theo bắt đầu liền tiến vào gay cấn, mà lại song phương giao chiến đều không thể cho mình để đường rút lui chiến đấu. Chuyện được đăng bởi hỉ 03 diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 426, làm sao đến mức này Cao Viễn kích hủy một chiếc xe bọc thép, nhưng hiệu quả nhưng không chỉ là một chiếc xe bọc thép chuyện, bởi vì địch nhân phát hiện chiến thuật của bọn hắn gặp phải mất đi hiệu lực. Trừ phi có thể đánh chết Cao Viễn, lại hoặc là có thể bắt sống Cao Viễn. Đương nhiên, trong chiến đấu kịch liệt, bắt sống một tù binh xa so với đánh chết một cái địch nhân khó hơn nhiều, nhưng nếu như trước đả thương địch nhân, vậy thì có khả năng bắt sống. Địch nhân trong lúc đó tất nhiên là có truyền tin, cho nên Cao Viễn lộ diện một cái, lập tức liền thu nhận sở hữu bộ binh chú ý một cái quan chỉ huy bộ dáng người gọi một tiếng, hắn chuyển hướng Cao Viễn, sau đó tại xe bọc thép cùng tạ đằng sau đi theo tiến lên bộ binh chí ít có một nửa đem lực chú ý tập trung đến Cao Viễn trên người. Cao Viễn nhạy cảm phát hiện điểm này, cho nên hắn mượn nhờ địch nhân tạ yểm hộ chính mình, mà lại hắn còn lập tức nhảy tới tạ bên trên, trốn ở ngoài cùng bên trái nhất một chiếc tạ ụ súng bên trái. Xuất quỷ nhập thần Cao Viễn để cho địch nhân lập tức mất đi mục tiêu, mà Cao Viễn cây bước tiến phóng ra ống đặt ở chân trước lại dẫm ở, tay trái bắt lấy tạ trên pháo tháp lan can, tay phải luồn vào phía bên phải trong túi, cầm ra một cái tiếp một cái lựu đạn, đặt ở nắm lấy lan can tay trái phía trước, dùng ngón tay cái chói lại móc kéo, kéo ra về sau lập tức đưa tay lựu đạn ném ra. Cao Viễn cũng là không có biện pháp, hắn thậm chí không có thời gian cho súng phóng tên lửa thay mới, chỉ có thể nắm tay lựu đạn liên tục ném ra, hắn hy vọng có thể xáo trộn địch nhân đội hình, tốt nhất có thể sử dụng ngắn ngủi mà kịch liệt lựu đạn oanh tạc đến tan rã địch nhân ý chí chiến đấu. Tại bất cứ lúc nào, ý chí chiến đấu đều là cân nhắc một chi bộ đội tốt xấu tiêu chuẩn cao nhất, mà vũ khí liền là cân nhắc một người lính tiêu chuẩn cao nhất. Địch nhân đội hình bị làm rối loạn, nhưng địch nhân ý chí chiến đấu không có bị xáo trộn, ngay tại phát động xung phong địch nhân cấp tốc đem lực chú ý theo xung phong bản thân chuyển tới Cao Viễn trên người. Địch nhân rời đi xe bọc thép tiềm hộ, bọn hắn gặp thương vong không nhỏ, nhưng là bị lựu đạn nổ qua địch nhân nhưng từ đằng sau vòng qua đến, bắt đầu trùng kích trốn ở tạ bên trên Cao Viễn. Người đầu tiên địch nhân theo tạ phía sau xuất hiện, hắn nhìn thấy trên pháo tháp Cao Viễn đồng thời lập tức giơ súng xạ kích, mà Cao Viễn thậm chí không có thích hợp thủ đoạn đến nhanh chóng phản kích địch nhân. Cao Viễn không có đeo súng, hắn dùng lựu đạn không có cách nào nhanh chóng giết chết địch nhân, súng phóng tên lửa còn dẫm tại dưới chân để phòng rơi xuống, mà hắn cùng địch nhân khoảng cách chỉ có 30m, nếu như địch nhân hướng hắn nổ súng, cơ hồ không có đánh lệch ra khả năng. Ngay lúc này, xuất hiện cũng hướng Cao Viễn nổ súng địch nhân nhưng ngã xuống trước. Cao Viễn không biết địch nhân trước mặt của hắn vì sao lại ngã xuống, nhưng hắn biết nhất định là có chiến hữu tại yểm hộ hắn, thế nhưng là như thế nguy cấp trước mắt, chỗ của hắn có rảnh đi xem là ai yểm hộ hắn đâu. Bây giờ mỗi người đều đang liều mạng, mọi người bận bịu tốt chuyện của mình liền tốt. Cao Viễn một tay cầm lên dưới chân giẫm lên súng phóng tên lửa, hắn nhảy xuống tạ, nhanh chóng hướng hơi nghiêng chạy tới. Chạy đi, ngồi xổm xuống, tại trong bụi cỏ đem súng phóng tên lửa thay mới, sau đó Cao Viễn lần nữa chạy ra, hắn vòng qua tạ, lần nữa xông về xe bọc thép. Đông nhiên biến mất, lại một tốc độ cực nhanh đống nhiên xuất hiện, Cao Viễn cho địch nhân tạo thành cực lớn hỗn loạn cùng hoang mang. Phát thứ hai đạn hỏa tiễn nổ tung, chuẩn xác đánh trúng xe bọc thép khoang điều khiển, Cao Viễn là tại hơn 20m về khoảng cách kích phát, mà liền tại hắn bắn đạn hỏa tiễn trong nháy mắt, chí ít có 2 phát viên đạn đánh trúng hắn. Hai tầng tấm chống đạn, không sợ. Kỳ thật cũng căn bản không để ý tới sợ hãi, Tại Cao Viễn ý thức được hắn trúng đạn thời điểm, đều đã thối lui ra khỏi lại có 100m. Khắc Tinh, không muốn lại trùng kích xa trận, địch nhân đã mò tới ngươi quy luật, bọn hắn đang chờ ngươi lần nữa tới gần. Địch nhân theo 400m bên trên phát động xung phong, bây giờ, bọn hắn đã đi tới phòng tuyến phía trước, lại có 100m, bọn hắn liền đem đột phá phòng tuyến. Cao Viễn có chút mờ mịt, làm một người, tại đối mặt địch nhân bọc thép tập đoàn xung phong lúc, cảm giác bất lực càng ngày càng mãnh liệt. Tạ pháo tại khai hỏa, tạ súng máy tại xạ kích, mà lúc này đây, chính xác xạ kích đã không có quá lớn ý nghĩa, muốn ngăn trở địch nhân, nhất định phải đem địch nhân tạ đánh dụng, xe bọc thép cũng đánh dụng, mới có thể đem địch nhân lần này tiến công triệt để đánh lui. Đến nỗi địch nhân đột kích xe, lúc này liền càng thêm đáng ghét. Đột kích xe di chuyển nhanh trong lúc, song phương đều đánh không được đối phương, nhưng là đột kích xe một khi dừng lại xạ kích, như vậy song phương liền tất cả đều gặp phải rất nhiều nguy hiểm, bởi vì đứng im đột kích xe dễ dàng cho xạ kích, nhưng cũng dễ dàng bị phòng thủ hỏa lực đánh trúng. Nhưng đột kích xe chung quy là nắm giữ chủ động, bọn hắn có thể tùy thời lựa chọn dừng lại hay là di động, thế là sau khi dừng lại đánh lên một băng đạn viên đạn lại lập tức khởi động rời đi, liền chiêu này liền để tinh hỏa tiểu đội khó lòng phòng bị, phiền phức vô cùng. Cao Viễn có thể đối phó đột kích xe, Cao Viễn có thể đối phó tạ, Cao Viễn cũng có thể đối phó xe bọc thép. Thế nhưng là Cao Viễn chỉ có một cái, hắn chỉ có một người a, hắn không có cách nào phân thân đối phó trên chiến trường bốn phương tám hướng địch nhân, hắn chung quy là người mà không phải thần. Cơ lù ở trong bộ đàm hét lớn, Khắc Tinh, giết chết đột kích xe. Cao Viễn bắt đầu chạy nhanh, hắn đem mục tiêu theo xe bọc thép đổi thành đột kích xe. Phong tuyến sắp bị triệt để đột phá, dùng mãnh liệt hơn tư thái đem địch nhân ép trở về tựa hồ thành một chuyện cười. Đúng lúc này, Dạ Bộ Lô bỗng nhiên rời đi hắn chuẩn bị, hắn ở trong bộ đàm dùng thanh âm trầm thấp nói, các minh đệ, ta đi trước. Dạ Bộ Lô theo trong túi móc ra một cái vòng tròn có thể cắm vào thắt lưng của mình ở giữa, sau đó hắn đem chính mình súng trường cầm trong tay, ngay sau đó, hắn bắt đầu nằm sấp tiến lên. Dạ Bộ Lô cách tạ khoảng cách rất gần, giờ phút này hắn mặt trận bị địch nhân đội hình tàn binh, còn có tạ súng máy ép tới căn bản không ngóc đầu lên được, nhưng là Dạ Bộ Lô có thể lợi dụng gò đất tiềm hộ nằm sấp tiến lên mà tránh đi dày đặc viên đạn. Dạ Bộ Lô bị địch nhân phát hiện, sau đó địch nhân bắt đầu đối với Dạ Bộ Lô xạ kích, mà Dạ Bộ Lô một cái chiến hữu gầm rú, ý đồ dùng súng máy đem địch nhân áp chế. Tạ pháo khai hỏa, tại không đến 100m về khoảng cách, chuẩn xác đem sao Thiên Vương 12 tiểu đội tay súng máy liền người mang súng máy nổ vô tung vô ảnh. Nhưng lúc này, Dạ Bộ Lô cuối cùng đứng dậy. Ngay tại tạ ngay phía trước, tại tạ pháo chuyển hướng nhắm ngay điểm hộ chiến hữu của mình lúc, Dạ Bộ Lô đứng lên, hắn đem trong tay hình trụ đột nhiên ném hướng trước mặt tạ. Hình trụ là một cái chống tăng lựu đạn, rất nặng, khoảng chừng 2 kg, xa nhất cũng chỉ có thể ném ra 20m. Chống tăng lựu đạn loại vũ khí này tại sau đệ nhị thế chiến liền không có phát triển qua, loại này bộ binh có thể lấy mạng đổi tạ vũ khí quá hạn, bị đào thải. Cho nên Dạ Bộ Lô dùng không phải bất luận một loại nào chế thức chống tăng lựu đạn, nhưng theo nguyên lý cùng tác dụng phương thức bên trên, lại quả thật là một loại chống tăng lựu đạn. Hệ Thái Dương công ty tại đối với thanh khiết công tạ dòng lũ dưới áp lực cực lớn bất đắc dĩ lựa chọn, chính bọn họ thiết kế chế tạo chống tăng lựu đạn. Hiệu quả vô cùng tốt, liền là phí ném tay chống tăng lựu đạn. Chống tăng lựu đạn ném ra ngoài, sau đó một mực lặng im tới gần tạ Dạ Bộ Lô cuối cùng phát ra giống to. Ô lạc, thuấn phát ngoài nổ, nơi tay lựu đạn từ tính đoạn vững vàng hút tới xe tăng đỉnh đồng thời, thuấn phát ngoài nổ có hiệu quả, đạn phá giáp đầu làm nổ, kim loại tuôn ra xuyên thủng xe tăng đỉnh. Dạ Bộ Lô nhìn thấy nổ tung, mặc dù hắn đã thân trúng hơn 10 đạn, trên lý luận tới nói, hắn nơi tay lựu đạn nổ tung trước đó đã chết. Người tấn công hô hào ô lạp đón đạn súng máy phát động xung phong, người phòng thủ hô hào ô lạp tiểu tự sát phòng thủ. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 427, cũng không thấy nữa một chiếc xe bọc thép ép qua Dạ Bộ Lô thi thể, bộ binh đi qua lúc, chỉ có thể nhìn thấy đã biến hình Dạ Bộ Lô, mà bọn hắn không cách nào theo trang phục lên điểm phân biệt cái này hô hào ô lạp tự sát người có phải là hay không đồng bào của mình. Su mèn tức dòng lũ sắt thép, su mèn tức thân thể máu thịt. Đây là một trận trong tận thế chiến tranh, dùng là quá hạn chiến tranh phương thức. Cao Viễn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng SLT lại đột nhiên nổi giận. Hắn ở trong bộ đàm hét lớn, ai bảo các ngươi lên, ai bảo các ngươi lên. Chúng ta còn chưa có chết tuyệt đâu. Thường thấy sinh tử, đối với cái gì đều không để ý SLT lúc này liền giống bị dẫm vào đuôi mèo. Hắn hướng về phía cờ lù nói, ta tuyệt không muốn nhìn nước Nga lào ở trước mặt ta hô hào ô lạp đi chịu chết, bọn hắn căn bản cũng không hiểu chiến đấu, bọn hắn chỉ biết ô lạp mù ồn ào. Cờ lù lạnh lùng nói, tỉnh táo. SLT lắc đầu, sau đó hắn hung tận nói, ta rất tỉnh táo, tiếp xuống nhìn ta. Ngay tại cái này lúc nói chuyện, Ác Giáp dùng một phát đạn hỏa tiễn tại mặt bên kích hủy một chiếc xe bọc thép. Địch nhân bộ binh bắt đầu ngay tại chỗ thành lập xạ kích mặt trận, ta tiếp tục hướng phía trước tiến mạnh, đột kích lái xe bắt đầu ý đồ theo hai bên bọc đánh. Dựa theo một lần hỏa lực trinh sát cùng thăm dò thức tiến công tới nói, địch nhân hành động hết sức thành công, bọn hắn bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng bọn hắn đạt được một lần dò xét tiến công có khả năng đạt được toàn bộ. Lại một cái 12 tiểu đội người nằm sấp tiến lên, không có ai để ý tới SLT gọi, một người lính nằm ở trong bụi cỏ, tại tạ theo trước người hắn trải qua lúc, hắn nắm tay lựu đạn hút tại tạ mặt bên, nhưng hắn muốn làm như thế nhất định phải đứng lên, mà đứng hắn liền lập tức bị địch nhân loạn súng bắn giết. Đây chính là bước thẳng thắn hợp tác chỗ tốt, tạ điểm hộ bộ binh bảo hộ tạ, nếu như không có bộ binh, cái này tiểu tự sát chống tăng người liền có thể sẽ không chết. Kiên quyết tiến công, không sợ chết phòng thủ. SLT thần kinh bị xúc động, hắn đỏ mắt lên đối với cờ lù nói, đám này đáng chết nước Nga lão không nói bọn hắn có chống tăng lựu đạn. Ai còn dùng chống tăng lựu đạn loại vật này, ai còn dùng a? Cờ lù thấp giọng nói, nên chúng ta lên, đồ mở hộ. SLT cả giận nói, ta đến. SLT vừa nói xong, hắn nhìn chuẩn sau cùng một chiếc tạ bỗng nhiên nổ tung, ổ súng bị đánh trực tiếp bay thẳng. Sau đó, tạ đằng sau xe bọc thép liên tục bị đánh trúng, cùng một thời gian chí ít 3 chiếc xe bọc thép bị đánh trúng bốc cháy. Miệng lớn súng máy đánh vào trên mặt đất, không, đây không phải là súng máy, đó là cơ quan pháo xạ kích hiệu quả. Từng cái địch nhân bị đánh trúng, xe bọc thép cũng bị đánh trúng, bị cơ quan pháo đánh tới mặc kệ là người vẫn là xe bọc thép, đều sẽ trong nháy mắt mất đi toàn bộ năng lực hành động. SLT đột nhiên quay đầu, hắn trông thấy một chiếc xe bán tải xuất hiện tại phía sau của mình, thùng xe lì dạ dù 23-2 pháo cao xạ ngay tại nhắm ngay địch nhân mãnh liệt khai hỏa. Viện quân đến. Viện quân tới tốt lắm nhanh. Địch nhân có đột kích xe, địch nhân có xe bọc thép, nhưng là hệ Thái Dương công ty liền nhất định không có sao. SLT trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, hắn cầm trong tay lửa rối gói thuốc, lại biết thứ này không cần dùng. Lại một chiếc xe bán tải xông ra, sau đó là một chiếc xe bọc thép, chiếc thứ hai xe bọc thép, hai chiếc xe tăng từ phía sau rừng cây biên giới nhanh chóng mở đi ra. Dạ Bố Lộ Radio có thể cùng hắn quân đội bạn liên lạc, nhưng tinh hỏa tiểu đội vô tuyến điện lại không thể, bởi vì tần suất bất đồng, cho nên dù cho viện quân đến rồi, bọn hắn cũng không biết. Nhưng là viện quân chính xác đến rồi. Vừa mới đánh rớt chiếc thứ hai đột kích xe cao viễn cũng ngừng lại, nhìn thấy xe tăng trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên liền lệ rơi đầy mặt. Đó là tuyệt sử phùng sinh vô ý thức phản ứng. Cao viễn chờ mong càng nhiều xe bọc thép cùng ô tô xuất hiện, nhưng là không có, chỉ có hai chiếc xe bọc thép, còn có 4 chiếc võ trang xe bán tải. Một chiếc xe bán tải ngừng lại, một người mặc đồ giản dị thần châu người xuất hiện tại trên chiến trường. Lần chiến đấu này kết cục đã chú định, nhưng địch nhân tạ cùng xe bọc thép bị toàn bộ phá hủy, mà thiếu hụt hỏa lực mạnh quân địch bộ binh hoặc là đội xe, hoặc là trở lấy bị tàn sát. Ai là Khắc Tinh? Xuyên đồ giản dị người hô lớn một tiếng, sau đó hắn đổi thành tiếng Anh, hô lớn, ai là Khắc Tinh? Cao Viễn lập tức chạy tới, hắn lớn tiếng nói, ta là. Xuyên đồ giản dị người đánh giá Cao Viễn liếc mắt, sau đó hắn thò tay cúi chào, trầm giọng nói, sao Thiên Vương bộ đội trang giáp đoàn, bọc thép trinh sát liên tục giải hạ anh kiệt phụ mệnh tới cứu viện. Cao Viễn thở ra một hơi, hắn đứng nghiêm, uy quy củ củ cúi chào, sau đó run giọng nói, Thần Châu quân viễn trình, tinh hỏa tiểu đội đội trưởng Cao Viễn, cảm tạ quý bộ viện trợ. Hà Anh Kiệt đưa tay ra cùng Cao Viễn nắm đến cùng một chỗ, sau đó hắn trầm giọng nói, vất vả, làm ơn nhất định lại kiên trì nửa giờ, chúng ta nhanh chóng phản ứng bộ đội sắp đến. Cao Viễn sững sờ, nói, không thể rút lui sao? Hà Anh Kiệt khẽ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, địch nhân đã trên cơ bản hoàn thành đối với vùng này vây quanh, trước mắt không cách nào rút lui, ta biết các ngươi có lượng lớn thương binh nhu cầu cấp bách tiếp nhận trị liệu, nhưng chúng ta trước mắt cũng không đủ nhân viên y tế, mệnh lệnh của ta là chí ít ngăn cản nửa giờ. Chờ đợi bên ta nhanh chóng phản ứng bộ đội đến, cho nên làm ơn nhất định kiên trì nửa giờ. Sau khi nói xong, Hà Anh Kiệt buông lòng tay ra, hắn mặt mũi tràn đầy cảm khái hướng về phía Cao Viễn nói, nhìn thấy các ngươi thật tốt, ta thật thật cao hứng. Cao Viễn nhìn Hà Anh Kiệt bộ dáng giống như rất cấp bách, mà lại tràn đầy sắp khẳng khái chịu chết cái chủng loại kia thong dong cảm giác. Cao Viễn chán ghét loại này thong dong cảm giác, cực kỳ chán ghét, bởi vì mặc kệ là Vương Hổ hay là Chu Thiếu Cường, mỗi một người bọn hắn hiện ra loại này thong dong cảm giác thời điểm, đều mang ý nghĩa có người chết đi. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Hà Anh Kiệt nhàn nhạt cười cười, nói, ta biết Thanh Khiết Công sau đó phải làm gì, chúng ta nhất định phải đứng vững, đây là sứ mạng của ta, còn có sự kiện. Hà Anh Kiệt liếm môi một cái, hắn một mặt cảm khái nói, nhìn thấy trong nước người đến, giới thiệu lần nữa một cái đi, bằng không luôn cảm thấy kém chút gì. Hà Anh Kiệt lần nữa đối với Cao Viễn túi chào, nói, trước Thần Châu lục quân 14.187 hợp thành lữ trang giáp đoàn, bọc thép điều tra kết nối với bí đại đội trưởng Hà Anh Kiệt, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cao Viễn cũng lần nữa đứng nghiêm, sau đó hắn một lần nữa túi chào, lớn tiếng nói, báo cáo thủ trưởng. Ta là vốn là 33.258 hợp thành lữ, hiện chính thức dạy tên mãnh hổ lữ lệ thuộc trực tiếp đại hồng tam liên chiến sĩ Cao Viễn, chào thủ trưởng. Hà Anh Kiệt cười cười, hắn là quân hàm thượng úy, nhưng hắn đã giải nghệ, mà Cao Viễn là tinh hỏa tiểu đội đội trưởng, thế nhưng là nghiêm chỉnh mà nói hắn không có quân hàm, cho nên hắn là chức cao thấp quân hàm. Hà Anh Kiệt lần nữa thỏ tay cùng Cao Viễn giữ tại cùng một chỗ, sau đó hắn cùng Cao Viễn nhẹ nhàng ôm một cái, nhẹ nhàng vô vô Cao Viễn phía sau lưng, nói, đừng kêu thủ trưởng, không thích hợp, chào đồng chí. Cao Viễn hết sức kích động, hắn gấp giọng nói, đại đội trưởng đồng chí tốt, chúng ta. Hà Anh Kiệt hướng về phía Cao Viễn cười cười, nói, mặc kệ tình huống như thế nào, kiên trì nửa giờ, chi viện nhất định sẽ đến, gặp lại. Rõ ràng đang ở trước mắt, mà lại sẽ không tách ra, như vậy vì sao muốn nói tạm biệt? Bởi vì có đôi khi nói tạm biệt, liền là cũng không thấy nữa. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 428, danh giật từng giây cũng không thấy nữa, không phải không chịu gặp lại, mà là không cách nào lại thấy. Cao Viễn nhìn xem Hà Anh Kiệt bóng lưng, hắn có quá nhiều nghi vấn, mà lại bây giờ địch nhân bị đánh lùi, coi như chỉ là bị tạm thời đánh lùi, Hà Anh Kiệt làm sao đến nỗi như thế cấp bắt đầu? Hà Anh Kiệt một lần nữa lên ngay tại bên người không xa xe bán tải, sau đó hắn trên xe gấp giọng nói, bộ binh đột chức tạo dựng chống tăng mặt trận, nhất định phải đứng vững địch nhân lặp đi lặp lại trùng kích, xe bọc thép cơ động chiến đấu, không thể thả địch nhân một cái tới, để các huynh đệ nghỉ một chút. Hà Anh Kiệt ngồi trên xe nhìn Cao Viễn lướt mắt, sau đó hắn tiếp tục nói, truyền tin của chúng ta khả năng bị nghe lén, cho nên ta liền không nói nhiều lắm, ta chỉ nói cho mọi người một tin tức tốt, hy sinh của chúng ta là có ý nghĩa, liền nói những này, thi hành mệnh lệnh đi. Đem mịp rộ phồn thả trở về, Hà Anh Kiệt trong xe hướng về phía Cao Viễn cười cười, sau đó hắn vung tay lên. Đồng dạng là Thần Châu người gương mặt người điều khiển cũng đối với Cao Viễn cười cười, sau đó người điều khiển một cước chân ga xuống dưới, xe bán tải nhanh chóng hướng phía trước lái đi qua. Đánh liên tục cái bắt chuyện thời gian đều không có. Hà Anh Kiệt xe bán tải thùng xe lì dạ là một bộ chống tăng đạn đạo hệ thống, ngay tại Hà Anh Kiệt nói chuyện với Cao Viễn công phu, chống tăng đạn đạo đã thay mới tiến vào phóng ra ống. Một cái đạn đạo phóng ra binh ngồi tại thùng xe bên trong, tay trái vịn khung xe, tay phải đối với Cao Viễn chào một cái, sau đó đang nhanh chóng chạy tới trên xe, hắn cười, lộ ra trong miệng răng trắng, với tay lớn tiếng nói, vất vả, gặp lại. Túi chào về sau, cái kia cười binh sĩ còn đối với Cao Viễn phất phất tay, mà bên cạnh hắn binh sĩ thì là một tay vịn thùng xe, một tay vịn đạn đạo bậy bắn, quay đầu nhìn xem Cao Viễn, trên mặt thần sắc hết sức nghiêm trọng. Có người nghiêm trọng, có người nhẹ nhõm, có người có thể cười nói ra gặp lại, có người không nói lời nào. Bọn hắn tính cách bất đồng, nhưng bọn hắn đúng là dũng cảm, chỉ là tính cách bất đồng thôi. Cơ Lu nhìn thấy bên này phát sinh tình huống, hắn ở trong bộ đàm mang theo mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Cao Viễn thở một hơi, nói, ta không biết, bọn hắn đều không có thời gian giải thích nhiều một chút, ta nghĩ, bọn hắn quen thuộc địch nhân, bọn hắn biết địch nhân sau đó phải làm gì, cho nên bọn hắn muốn đi đứng bước địch nhân tiến công, chính là như vậy đi. Cao Viễn yên lặng cây đuốc bao đựng tên lần nữa tân trang lên đạn hỏa tiễn, SLT yên lặng đưa trong tay túi thuốc nổ đặt vào chân trước, Giang Tiên lặng đem súng phóng lựu thay mới. Hạt giặc vốn là nằm sấp, nhưng hắn bây giờ lại ngồi dậy, ôm súng trường, bên chân để đó súng phóng tên lửa, yên lặng đưa mắt nhìn 6 chiếc xe bán tải cùng 2 chiếc xe tăng tiến đến. Trên thế giới này, ai cũng đừng nói quốc gia kia quân nhân càng dũng cảm, bởi vì vĩnh viễn có người dũng cảm đứng ra, ngươi không sợ chết, địch nhân của ngươi cũng không nhất định liền sợ chết. Nhưng Thần Châu người có thể làm được, liền là so địch nhân càng không sợ chết liền tốt. Hà Anh Kiệt dẫn đầu đội xe đột trước 2000m ngừng lại, nhưng thiếu hụt phòng hộ xe bán tải nhưng so xe bọc thép vị trí càng cao. 6 chiếc xe bán tải, 4 chiếc trang là chống tăng đạn đạo, 2 chiếc trang là 2 liên trang pháo cao xạ, đây là dân dụng bố trí quân dụng hóa điển hình. 2 chiếc xe bọc thép rất tiên tiến, là nước Nga bờ tờ R90 xe tăng, thân xe kèm theo có hạng nhẹ bị động hợp lại bọc thép, có thể chống cự 14.5mm súng máy bắn thẳng đến, chống cự RPG-7 đạn hỏa tiễn bắn thẳng đến, còn trang bị có bao táp ca hình độ súng, vũ khí chính là một môn 30mm đường kính 2A42 cơ quan tháo, một bộ hạt 17 máy phóng lựu đạn, trọng yếu là còn trang bị có thi đấu thần chống tăng đạn đạo hệ thống, cùng với một cái 7.62mm súng máy. 2 chiếc xe bọc thép rất rõ ràng sẽ xem như chống tăng chiến đấu lực lượng trung kiên, mà cái này 2 chiếc xe bọc thép cũng chính xác có đả kích T-55 tạ năng lực, mặc dù là xe bọc thép, lại tại cùng địch nhân tạ so sánh lúc chiếm cứ ưu thế. Nhưng là, thanh khiết công chiến thuật là dòng lũ sắt thép. Cao Viễn liền hiếu kỳ, chẳng lẽ thanh khiết công thật không đau lòng bọn hắn tạ như thế một chiếc tiếp một chiếc phá hủy sao? Coi như không đau lòng tạ, chẳng lẽ bọn hắn liền không đau lòng lính thiết giáp sao? Tại binh lực càng ngày càng khó bổ sung tận thế, binh chủng kỹ thuật bổ sung càng thêm khó khăn, thanh khiết công thật không quan tâm sao? Đúng lúc này, Haji Kệ Hạn ở trong bộ đàm nói, thủ lĩnh, địch nhân phát động tiến công, thật nhiều tạ, còn có người khiêu chiến 2 tạ, đó là người khiêu chiến tạ. Ohmi Gorder, còn có siết cờ dở tạ. Nguyên lai địch nhân không chỉ có quá hạn T-55, bọn hắn còn có tiên tiến người khiêu chiến 2 cùng siết cờ dở. Người khiêu chiến 2 là kỳ trịa lực chủ chiến tạ, cũng là duy nhất trang bị ống pháo chủ chiến tạ. Siết cờ dở là quốc chủ chiến tạ. Hai loại tạ đều là hiện nay thế giới chủ lưu tạ, không phải tiên tiến nhất, nhưng là cũng không là hậu. Cùng báo 2A6 cùng với M1A2 cùng chỗ một cái trình độ đương đại chủ chiến tạ. Địch nhân đem thiếu mà tinh tạ xem như đòn sát thủ, mà có thể đối phó T-55 đạn đạo, tại đối phó người khiêu chiến 2 cùng siết cân giờ thời điểm, có thể được không? Bọn hắn? Có thể được không? Cao Viễn rốt cục vẫn là nhịn không được ở trong bộ đàm hỏi câu này, mà hắn sau khi nói xong, cỡ lũ lập tức liền nói, bọn hắn trên xe trang gốm 2B chống tăng đạn đạo, ta thấy được, bọn hắn có thể làm. Cỡ lũ tiếng nói vừa dứt, Cao Viễn liền thấy nơi xa trên xe phóng ra đạo đạn đuôi lửa. Thần Châu giải nghệ quân nhân, mở ra vợ xe bán tải. Dùng đến nước Mỹ chống tăng đạn đạo, đã kích kỳ trịa lực cùng. Quốc tạ. Địch nhân tạ căn bản còn không nhìn thấy, đó là bởi vì Hà Anh Kiệt đội xe khoảng cách Cao Viễn bọn hắn chỉ ít 2 cây số, mà bọn hắn đã kích tạ tại ngoài 3 cây số. Đối với bộ binh tới nói, 5 km còn xa xa không tới tiếp chiến khoảng cách, nhưng là đối với tạ quyết chiến tới nói, khoảng cách này xông lên liền đến. Chắc không được Hà Anh Kiệt liền nhiều lời câu nói công phu đều không có liền đội vã xông đi lên, bởi vì 5 km, đối với có lợi cho tạ rong rổi thảo nguyên tới nói, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền đến, là trực tiếp có thể mở ra bên người cái chủ loại kia giết tới. Hà Anh Kiệt nhất định phải giành giật từng giây, dùng 2 phút đồng hồ không đến thời gian chiếm trước có lợi địa hình, sau đó tại chống tăng đạo đạn trong tầm bắn lập tức phát động công kích. Một giây cũng không thể chậm trễ một giây đều mang ý nghĩa chiến cuộc bất đồng. Chiến trường xa tới Cao Viễn dùng mắt thường không cách nào quan sát đo đạc cấp độ, nhưng là bọn hắn cũng may có máy bay không người lái. Địch nhân tạm bị tích hủy, đạn đạo có thể công đỉnh. 4 phát đều trúng. Xe bán tải bên trên liên tục bắn 4 phát chống tăng đạn đạo phóng ra cũng đánh trúng mục tiêu về sau, xe bán tải lập tức bắt đầu di động, để thay mới về sau lần nữa phóng ra đạn đạo. Nhưng là thứ tư chiếc xe bán tải không thể hoàn thành rút lui, đạn đã bắn, cũng đã trúng mục tiêu, nhưng là tại xe bán tải sắp khởi động trước đó một sát na, một phát tạ đạn pháo trực tiếp trúng xe bán tải. Nổ tung ngay tại Cao Viễn phát sinh trước mắt, lần này hắn có thể quan sát vô cùng rõ ràng, xe bán tải linh kiện tính cả trên xe phi hành đoàn, trong nháy mắt biến thành trên không trung bay lượn hỏa tinh, còn mang theo từng sợi khói trắng. Như là ban ngày sao băng, không lóa mắt, nhưng như cũng phát ra rực rỡ ánh sáng đau nhói Cao Viễn hai mắt, bởi vì cái kia nổ tung trên xe có Cao Viễn chưa từng gặp mặt chiến hữu. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.